Chương 38. Ngọa Long dấu phúc địa, Nho môn thẩm quyết hành chương 38, Ngọa Long dấu phúc địa, Nho môn thẩm quyết hành liên quan tới huyết sát ma giáo, Vương đạo toàn cùng Bích Thanh La bút ký bên trong đều có chỗ ghi chép. Theo Vương đạo toàn bút ký bên trong ghi chép, huyết sát ma giáo xuất hiện tại mười mấy năm trước, ban đầu chỉ ở lĩnh Nam một vùng phát triển, về sau theo thế lực ngày càng bành trướng, dần dần từ lĩnh Nam phụ xâm nhập phụ Dương Châu, rất có tại toàn bộ Giang Nam lan tràn xu thế. Long Hổ Sơn bởi vì tại phụ Dương Châu cảnh nội, còn từng cùng huyết sát ma giáo phát sinh qua một lần đại quy mô xung đột, song phương lẫn nhau có tử thương. Huyết sát ma giáo người tu luyện cũng không phải là chỉ có tu tiên giả, còn có võ giả. Bọn hắn đều tu luyện một loại cực kỳ quỷ dị huyết sát ma công, tu tiên giả có thể thông qua phục dụng một loại nào đó cực kỳ quỷ dị huyết sát đan, đến để thăng tu vi của mình, tại nguyên lai pháp lực cơ sở bên trên, ngưng luyện ra ẩn chứa huyết sát chi lực đặc thù pháp lực. Mà còn có truyền ngôn nói, dùng lâu dài huyết sát đan, có cực lớn tỷ lệ có thể giúp tu tiên giả cô đọng pháp lực, thậm chí có thể đề cao thật lớn tu tiên giả trúc cơ tỷ lệ. Mà thông qua phục dụng huyết sắt đan xây ra pháp lực, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng bình thường tu tiên giả pháp thuật cùng pháp khí, thậm chí còn có thể tăng lên pháp thuật pháp khí uy lực, tại lĩnh Nam cùng Dương Châu một vùng, lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nghe nói có không ít chính đạo tu tiên giả, chịu không được dụ hoặc, đều vụng trộm gia nhập huyết sắt ma giáo, dùng cái này đem đổi lấy huyết sắt đan, tăng lên thực lực bản thân, ý đồ dùng loại này phương pháp mở ra lối riêng, tìm kiếm đột phá trúc cơ chi pháp. Về phần huyết sắt đan thai hoàng ẩm, không có dùng qua tu tiên giả tất nhiên là không thể nào biết được. Cũng có truyền ngôn nói, Hoài Nam Vương rất có thể đã cùng huyết sắt ma giáo bí mật cấu kết lại với nhau. Nhưng cái tin đồn này đến nay chưa tìm được chứng minh. Nó nguyên nhân tất nhiên là cùng huyết sắt đan có quan hệ. Nghe đồn huyết sắt đan cô đọng phi thường phức tạp, không chỉ cần phải các loại hiếm thấy dược liệu, nó chủ dược càng là cần dùng đại lượng sinh linh tinh huyết tiến hành rèn luyện, đạt được máu nguyên dịch, lại dựa vào dược dịch kết đan mới có thể có đến huyết sắt đan. Huyết sắt ma giáo muốn phát triển, không thể tránh né liền phải đại lượng đồ sát sinh linh, rút ra tinh huyết, này cùng thương thiên hại lý cử chỉ, không thể nghi ngờ là phi thường bị người thống hận. Hoài Nam Vương đã nghĩ mưu phản, thay thế đương kim đại ngụy thiên tử, không có thành sự trước đó, tự nhiên là không dám làm ra lớn như thế mất dân tâm sự tình, cho dù thật cùng huyết sát ma giáo có cấu kết, khẳng định cũng là trong bóng tối, sẽ không để cho người bắt đến bất luận cái gì tay cầm. Dương Tranh trước đó từ Vương đạo toàn trong tay đạt được hai viên huyết nguyên đan, chính là chém giết huyết sát ma giáo tu tiên giả đạt được chiến lợi phẩm. Mà loại này huyết nguyên đan, tại huyết sát ma giáo bên trong bình thường đều là cho võ đạo người tu luyện phục dụng. Như huyết sát ma giáo thế lực thật cùng Đông Xương hầu phủ cùng Vương gia có cấu kết, vậy cái này sự kiện liền thật phức tạp. Khả năng này cũng không lớn. Giang Bắc tu tiên giới, chính là lấy Nho môn cùng Phật môn cầm đầu. Như thật có huyết sát ma giáo chui vào, thế tất không cách nào giấu giếm được hai mắt của bọn hắn. Cổ Mô đã từng tham gia qua mấy lần Giang Bắc tu tiên giả tụ hội, vẫn chưa nghe nói có huyết sát ma giáo đệ tử tung tích xuất hiện. Cổ Cao Phong trầm ngâm chậm rãi nói: "Ta đã từng nghe sư tôn nhắc qua huyết sát ma giáo sự tình, đích xác không từng nghe qua Giang Bắc Trung Nguyên có huyết sát ma giáo đệ tử xuất hiện." Cam Doanh do dự một chút về sau, cũng nói theo: "Nàng mấy tháng trước bởi vì đối Vương Kiệu dây dưa thực tế cảm thấy vô song phiền chán, chuẩn bị đi Tương Dương giải sầu trước, sư phụ nàng từng cố ý căn dặn nàng, đến Giang Nam về sau, nhất thiết phải cẩn thận huyết sát ma giáo người, như thật bất hạnh gặp được, hàng đầu chi vụ không phải trừ ma, mà là đảm bệnh. Vương gia Vương Tiệu có thể bái nhập Nho môn, tuy có ỷ vào nó tra lại bộ thượng thư thân phận chi ngại, nhưng Nho môn khẳng định cũng đối Vương gia tiến hành qua điều tra, như Vương gia thật cùng huyết sát ma giáo có cấu kết, Nho môn là tuyệt không bất luận cái gì khả năng nhận lấy Vương Tiệu." Nghe hai người lời nói, Dương Tranh không khỏi rơi vào trầm tư. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa, lần này ám sát, song phương rất có thể là ngẫu nhiên đụng vào nhau, tại phát hiện mục tiêu nhất trí về sau, không hẹn mà cùng làm ra cùng một chỗ chặn giết lựa chọn. Mà căn cứ Cổ Cao Phong cung cấp manh mối, khả năng này vẫn tương đối lớn. Hôm qua tại Tân Giã huyện thành nội, Cổ Cao Phong phát giác được thích khách tung tích, chính là Vương gia mời cái kia luyện khí 10 tầng đỉnh phong Ngô Trường Khánh, vẫn chưa phát hiện huyết sát ma giáo bằng dáng. Mà huyết sát ma giáo vì sao muốn ám sát mình, Dương Tranh nhận ẩn cũng có thể phỏng đoán đến một chút. Một khi mình thật tại Bắc Thượng trên đường bị hại, triều đình hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất, kể từ đó, Dương gia cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn thế tất sẽ tiến một bước làm sâu sắc, thậm chí có thể sẽ bộc phát không thể dự đoán xung đột. Đến lúc đó triều đình lại nghĩ mượn Dương gia đến tọa trấn Giang Nam, chỉ sợ liền không lớn thực tế. Đương nhiên, Dương Tranh cũng không phải không có nghĩ qua, có phải hay không là cái kia không chết đi lão ma đầu dở cho quỷ, nhưng hắn rất nhanh liền bài trừ loại này suy đoán. Như chuyện này thật cùng kia lão ma đầu có liên quan lời nói, chỉ sợ hắn liền sẽ không vận dụng khát máu ma trùng. Bất diệt huyết diễm là cái này khát máu ma trùng trời sinh khắc tinh, điểm này lão ma đầu không có khả năng không biết. Thế tử, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Cổ Cao Phong cùng Độc Cô Huy đều nhìn về Dương Tranh. Đi trước Nam Dương. Dương Tranh bất đắc dĩ liếc Cam Doanh một chút. Không đưa nàng về, chung quy là phiền phức. Mà lại Dương Tranh cũng muốn mượn cơ hội cùng Nho môn người tu đạo tiếp xúc một chút. Hôm qua thông qua cùng Nho môn mặt khác hai người đệ tử tiếp xúc, để Dương Tranh lại có chút mới ý nghĩ. Mà Cam Doanh đêm qua vận dụng Nho môn thuật pháp uy lực, cũng khiến Dương Tranh hơi có chút ngoài ý muốn. Có thể thông qua lâm tràng biết thi tử, triệu hồi ra viễn cổ anh linh chiến hồn phụ trợ chiến đấu, thậm chí 10 cái triệu hoán đi ra chiến hồn, cảnh giới dù không cao, lại có thể vây khốn một tên luyện khí 10 tầng đỉnh phong ma tu, đủ để chứng minh Nho môn thuật pháp rất có chỗ thích hợp. Dương Tranh hiện tại dù cũng học xong không ít vu thuật cùng pháp thuật, nhưng những này vu thuật cùng pháp thuật có thể bộc phát ra uy lực cùng cảnh giới của mình cùng một nhịp thở. Nếu không phải mình nắm giữ lấy bất diệt huyết diễm, lại ngoài ý muốn thu hoạch được vu hóa thần thông, chỉ sợ hôm qua đối mặt kia huyết sát ma tu cũng chỉ có chiến bại bị diệt phần. Mấy người tu chỉnh một phen về sau, lập tức xuất phát. Trong đội ngũ có 3 tên tu tiên giả, 2 tên võ đạo người tu hành, trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi bên ngoài, xuôi theo dục ngoài thiên hà đường nhỏ tốc độ cao nhất đi đường, mấy ngày ở giữa liền xuyên qua Yên Vui cùng Lô Núi hai quận, tại cuối tháng 11, thuận lợi đến Nam Dương quận, trong lúc đó chưa tại gặp được thích khách. Dọc theo con đường này, Cam Doanh thỉnh thoảng sẽ còn đùa nghịch chút tiểu tính tình, dùng chút tiểu thủ đoạn trêu chọc Dương Tranh, một hồi láo xưng mình thương thế còn chưa lành đấu, đi không được, muốn Dương Tranh có nàng, một hồi còn nói nhảm chán, để Dương Tranh cho nàng làm thơ giải buồn, khiến Dương Tranh có chút bất đắc dĩ cùng nhức đầu. Một khi Dương Tranh biểu hiện ra không kiên nhẫn hoặc cái khác cảm xúc, Cam Doanh lập tức liền lấy ngày ấy thương thuyền gặp chuyện nói sự tình, làm cho Dương Tranh đành phải thỏa hiệp, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nếu không phải bởi vì Cam Doanh nguyên cớ, một đoàn người căn bản dùng không được 3 ngày thời gian, 2 ngày liền đủ để đến Nam Dương quận. Đến Nam Dương vào đêm đó, Dương Tranh vẫn chưa tiến về ở vào Ngọa Long Cương phụ cận Ngọa Long thư viện, mà là tiến vào Nam Dương thành. Lúc ấy đã là ban đêm, mấy người liền trong thành tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau tiến về Ngọa Long thư viện, tiếp nho môn đương đại trưởng môn. Lấy Dương Tranh trước mắt thân phận, cũng đích xác có được tiếp nho môn trưởng môn tư cách. Nhưng Dương Tranh trước đây vẫn chưa cùng nho môn từng có gặp nhau, trong lòng biết tùy tiện đến nhà bái phỏng, chưa hẳn liền có thể nhìn thấy nho môn trưởng môn. Cũng chính là cân nhắc đến việc này, Dương Tranh mới lựa chọn mang lên Cam Doanh, cũng tại dọc theo con đường này, tận lực thỏa mãn nàng đưa ra yêu cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người tại khách sạn sau khi ăn cơm xong, tại Cam Doanh chỉ dẫn dưới, ra khỏi thành sau một đường hướng tây nam Ngọa Long Cương đi đến. Lúc này khoảng cách cửa ải cuối năm còn có nguyện hơn, thư viện đã nghỉ, phổ thông học sinh cơ bản đều đã tại về nhà trên đường, trong thư viện bên ngoài yên tĩnh, cơ hồ không gặp được người nào. Có Cam Doanh dẫn đường, thư viện thủ vệ nô bộc trực tiếp cho qua, mấy người tiến vào thư viện về sau, vẫn chưa xuôi theo đại lộ mà đi, mà là dọc theo thư viện một bên đường nhỏ, hướng hậu viện đi đến. Con đường này thông hướng chính là hậu viện một mảnh u tĩnh rừng trúc liên tiếp một mảnh dốc núi, khỏa khỏa lớn bằng cánh tay, thậm chí lớn bằng bắp đùi tỉnh tiết tự trúc, chặt chẽ sát bên, rất đông đúc, ở dưới chỉ có một con đường có thể tiến vào trong rừng. Đi ước chừng vài trăm mét, một mảnh nhàn nhạt sương mù, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt. Kia sương mù rất kỳ dị, rất đậm đặc, không biết vì sao mà sinh, tụ mà không tiêu tan, chưa tới gần, liền có thể cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, đem người hướng ngoại bài xích. Rất hiển nhiên, cái này sương mù hẳn là một loại có che lấp cùng chức năng phòng vệ phát trận. Tới sương mù trước, Cam Doanh lấy ra ngày hôm trước ban đêm, Dương Tranh tự tay viết bài thiếp, cùng một cái dùng giấy trắng chồng chất hạt giấy. Nàng đem Dương Tranh bài thiếp, dùng một cây dây đỏ thắt ở hạt giấy dưới chân, sau đó thi triển nho môn thuật pháp, thả ra hạt giấy. Hạt giấy nhẹ nhàng mà múa, linh động bay tiến vào sương mù bên trong, rất nhanh mất đi bóng dáng. Dương Tranh mới từng thăm dò tính dùng thần thức đụng vào một chút kia sương mù, ngạc nhiên phát hiện, cái này sương mù lại vẫn có thể trở ngại thần thức nhìn trộm. Hạt giấy bay đi vào bất quá trong phía khắc, mấy người trước mặt sương mù liền tự động tránh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong đường hầm. Nhìn thấy thân ảnh kia, Cam Doanh ngạc nhiên chạy tới, không chút nào tị hiểm nắm lấy người kia cánh tay, nũng nịu như lay động nói: "Thẩm sư minh, ngươi như thế nào tự mình ra rồi? Sư phụ lão nhân gia ông ta mạnh khỏe a?" Dương Tranh bất động thanh sắc dò xét người kia một phen. Đó là một xem ra ước chừng hơn 20 thanh niên, dung mạo tuấn mỹ vô song, một đôi tu mi như lan hành, mắt như thu thủy, môi hồng răng trắng, da thịt thậm chí so nữ tử còn muốn tinh tế trắng nõn, như là dương chi mỹ ngọc, lại ẩn ẩn lóe ra nhàn nhạt ánh quang. Nếu không phải nhìn hắn một thân nam tử trang phục, trước ngực băng thẳng, Dương Tranh còn tưởng rằng hắn là nữ tử đâu. Trên thực tế, như hắn thật chịu thay đổi một thân nữ trang, chỉ sợ ngay cả Mộ Dung Thu cùng Cam Doanh đều muốn bị mỹ mạo của hắn cho làm hạ thấp đi. Kia thanh niên tuấn mỹ cười nhạt một tiếng, đẩy ra Cam Doanh về sau, ánh mắt hướng Dương Tranh bọn người xem ra, cuối cùng dừng lại tại trên người Dương Tranh, sau đó mỉm cười, chắp tay nói: "Các hạ chắc hẳn chính là Dương tiểu công gia a." Tại hạ thẩm được ngôn, mới tiếp vào Cam sư muội truyền tin, gia phụ bởi vì có một số việc trì hoãn, không thể tự mình đến nên, đặc hiển như nói đến đây nên đón, mong rằng tiểu công gia thứ tội. Thanh niên tự nhiên hào phóng, thanh âm như cam tuyển lên keng, dễ nghe êm tai. Dương Tranh cũng chắp tay đáp lễ lại, nói: "Dương mộ đến mạ muội, chỗ quấy rầy, quên cầu rộng lòng tha thứ." Tiểu công gia mời vào bên trong. Thẩm Nhược Nôn nghiêng người để qua thông đạo, làm cái mời động tác. Dương Tranh lúc này mới mang theo Dương Đại Hải đám ba người, tiến vào rừng trúc sương mù trong thông đạo. Thẩm Nhược Nôn cùng Cam Doanh hai người ở phía trước dẫn đường, một đoàn người đi ước chừng hơn 100 mét, Dương Tranh chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Ai có thể nghĩ tới, cái này sâu trong rừng trúc, lại tàng lấy một mảnh diện tích ước chừng mười mấy mẫu lớn sơn cốc cũ tĩnh. Trong cốc linh khí mờ mịt, ấm áp như xuân. Hoa của cây cối xen vào nhau tinh tế sinh cơ rạng rỡ, cùng cốc bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái khác biệt thế giới. Tới gần rừng trúc dốc núi một bên, kiến tạo có một cái không nhỏ tứ phương biệt lạc, trong đó trước sau có ba hàng phòng ốc. Cửa sân trước có một núi nước suối hồ, trong đó mở mịt từng tia từng sợi sương mù. Ao nước một bên, có vừa mở rộng bằng phẳng sân bãi, trên đó chi chít khắp nơi, trưng bày mấy chục cái ngọc thạch ghế ngồi tròn, phía nam có một ngày nhưng tảng đá lớn, giờ phút này đang có một năm qua 40 nho nhã nam tử trung niên, ngồi xếp bằng trên đó, khép hở hai con ngươi, như đang tu luyện. Dương Tranh ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hạo nhiên khí hơi thở. Khí tức kia mạnh, chính là Dương Tranh cuộc đời ít thấy. Cho dù là nó tổ phụ Dương Trung võ đạo khí tức, tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Phải biết, Lao Quốc Công bây giờ thế nhưng là đã tu luyện tới đệ lục trọng dịch tùy cảnh đỉnh phong, dù chậm chạp không thể đột phá tới đệ thất trọng, nhưng tuyệt đối là đường kim trên đời, đỉnh tiêm tiên thiên cảnh rèn thể võ giả. Chẳng lẽ hắn đã đột phá tới trúc cơ kỳ rồi? Dương Tranh âm thầm khiếp sợ nghĩ đến. Thẩm Nhược Nôn mang theo mọi người, đứng tại ngoài mấy chục thước địa phương. Gia phụ luyện công buổi sáng chưa kết thúc, tiểu công gia không bằng vào nhà trước uống chén trà như thế nào? Dương Tranh cũng biết, nhìn trộm người khác tu luyện chính là tối kỵ, nghe vậy trước hướng về kia nam tử trung niên chắp tay thi lễ một cái, mới khẽ bước cằm, đi theo Thẩm Nhược Nôn hướng viện kia đi đến. Tiến vào viện về sau, Dương Tranh phát hiện, cái này to lớn biệt tử, trừ mấy cái đồng tử, mấy vũ giả bên ngoài, càng lại không có người nào khác. Hẳn là Nho Môn căn bản không có tuyển nhận mấy người đệ tử. Dương Tranh không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Thẩm Nhược Nôn đem Dương Tranh dẫn vào chính đường đại khách sau phòng, mệnh đồng tử mang tới nước trà bánh ngọt, sau đó gọi Dương Tranh ngồi xuống, ở một bên bồi tiếp ngồi chơi, đã không thân cận, cũng không xa lánh trò chuyện một chút thi thư chủ đề. Cam Doanh thì tại Dương Tranh bên cạnh ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng chen vào một câu, gây kia Thẩm Nhược Nôn rất có thâm ý nhìn nàng một cái. Từ Thẩm Nhược Nôn ngẫu nhiên ăn nói bên trong, Dương Tranh giật mình người này tài học bất phàm, chỉ sợ ở xa Cam Doanh phía trên. Cái này khiến Dương Tranh không khỏi càng thêm giật mình cùng mong đợi. Số khắc sau, lúc trước kia nho nhã nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào. Dương Tranh tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay nói, "Vạn bối Dương Tranh, mạ muội phải dậy, còn xin tiền bối đừng nên trách." Mấy người còn lại tự nhiên cũng đi theo đều đứng người lên. "Ha ha, tiểu công gia khách khí, mời ngồi." Nho nhã nam tử hướng Dương Tranh khẽ bước cằm cười một tiếng, đi thẳng tới chủ vị, mời Dương Tranh sau khi ngồi xuống, cũng ngồi xuống. Thẩm Nhược Nôn vẫn chưa rời đi, mà là đứng tại nho nhã nam tử bên cạnh. Một phen sau khi giới thiệu, Dương Tranh biết được người này chính là bây giờ nho môn trưởng môn Thẩm Chuyết Hành. Tiểu công gia ý đồ đến, Thẩm Mô đã biết được. Không biết tiểu công gia vào kinh thành về sau, có tính toán gì? Vượt qua Dương Tranh đó là, cái này Thẩm Chuyết Hành lại chỉ dựa vào hắn mịt mờ đôi câu vài lời, liền đoán được hắn này tới bái phòng ý đồ, cũng càng thêm trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy. Còn tốt trước khi đến, Dương Tranh liền trải qua nghị sâu tính kỹ, cân nhắc tốt tiếp xuống dự định. Bất quá chỉ là máy ảnh mà đi, thuận thế mà làm mà thôi. Ha ha ha. Thẩm Chuyết Hành đôi mắt tại Dương Tranh trên mặt nhất chuyển, đột nhiên vuốt râu ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt một cái máy ảnh mà đi, thuận thế mà làm. Thẩm Nhược Nôn cùng Cam Doanh không rõ ràng cho lắm, đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Chuyết Hành, không rõ hắn vì sao bật cười. Ngưng cười, Thẩm Chuyết Hành lại nói, tiểu công gia coi là thật muốn học ta nho môn thuật pháp, không dám lừa gạt tiền bối, vạn bối đích xác đối nho môn thuật pháp cảm thấy rất hứng thú. Dương Tranh thành khẩn gật đầu nói, Thẩm Mỗ xem tiểu công gia sở học rất là hữu tạm, không biết sư tỏ người nào. Thẩm Chuyết Hành ánh mắt lấp lánh nói, Dương Tranh mặt lộ vẻ vẻ làm khó, do dự một chút về sau nói, thứ không dám giấu giếm, vạn bối sở học chính là khi còn nhỏ một vị thần bí tiền bối truyền lại, về phần tiền bối kia lai lịch vạn bối cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Chuyết Hành khẽ bước cằm, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Nhược Nôn nói, Nôn Nhi, đi vi phụ thư phòng đem kia bản bảy con văn tập mang tới. Vâng, phụ thân. Thẩm Nhược Nôn ngạc nhiên sửng sốt một chút mới không người đáp ứng, quay người rời đi chính đường, hướng hậu viện bước đi. Cam Doanh thì một mặt giật mình cùng không hiểu thấy sư phụ Thẩm Chuyết Hành. Một lát sau, Thẩm Nhược Nôn đi mà quay lại, trong tay nhiều một bản thật dày sách bìa trắng sách. Hắn đem kia văn tập giao cho Dương Tranh, Dương Tranh đứng dậy sau khi nhận lấy, hướng Thẩm Chuyết Hành túi người hành lễ, nói, đa tạ Thẩm tiền bối. Không sao, bản này chính là Thẩm Mỗ cùng Lão Quốc Công ở giữa từng ước định sự tình. Ngươi có thể lưu tại nơi đây 10 ngày, có cái gì không rõ, có thể hướng Nôn Nhi hỏi thăm, cũng có thể đến tìm Thẩm Mỗ. Thẩm Chuyết Hành khoát tay áo, sau đó đứng dậy lại nói, ngươi khách phòng, Thẩm Mỗ đã sai người thu thập xong, bất quá, ngươi cái này ba tên thuộc hạ, không thể lưu tại nơi đây, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Dương Tranh gật đầu nói, vậy được, Thẩm Mỗ còn có chút sự tình phải xử lý, liền không bồi ngươi. Nôn Nhi, ngươi thay vi phụ hảo hảo chiêu đãi Dương tiểu công gia. Dứt lời, Thẩm Chuyết Hành chắp tay sau lưng, thản nhiên rời đi. Hải thúc, hai vị tiền bối, làm phiền các ngươi tại Nam Dương thành chờ ta mấy ngày. Dương Tranh hướng Dương Đại Hải đám ba người nói. Vâng, công tử. Ba người đều không người nói. Cùng Thẩm Nhược Nôn đưa tiễn ba người, lần nữa khi trở về, phát hiện Cam Doanh thế mà đã mang theo Dương Tranh, đi vào hậu viện khách phòng. Dương Tranh chỗ ở khách phòng, tại cái sân thứ hai bên trong. Cái này bên trong bình thường ở nho môn những đệ tử khác, Cam Doanh gian phòng cũng tại viện này bên trong. Gặp qua Thẩm huynh. Thấy Thẩm Nhược Nôn xuất hiện, Dương Tranh hướng nó chắp tay. Tiểu công gia khách khí. Sơn giã thô lậu, nếu có chào hỏi không chu toàn chỗ, hy vọng tiểu công gia bỏ qua cho. Thẩm Nhược Nôn nhàn nhạt khách khí nói. Thẩm huynh quá khách khí, Dương Mỗ thở nhỏ sở trường phàm trần, có thể tại quý môn cái này tiên gia phúc địa ở một thời gian ngắn, cảm kích còn đến không kịp. Dương Tranh chân thành nói. Không biết tiểu công gia là trước làm quen một chút hoàn cảnh, hay là trước nghiên tập cuốn sách này. Thẩm Nhược Nôn nói. Xem trước một chút sẽ đi, Thẩm huynh không cần phải để ý đến Dương Mỗ, nếu có sự tình, Dương Mỗ tự sẽ hướng Thẩm huynh tỉnh giáo. Cam tiểu thư, hiện tại Dương Mỗ đã hoàn thành hứa hẹn, đem ngươi bình yên đưa về nằm giường, ngươi cũng nên xin cứ tự nhiên đi. Cam Doanh rất có thâm ý liếc qua Thẩm Nhược Nôn, sau đó về nhìn về phía Dương Tranh, một mặt đắc ý coi như ngươi lưu tâm. Không sai, trải qua khoảng thời gian này khảo sát, ngươi thông qua bản tiểu thư khảo nghiệm, về sau ngươi cùng Thu tỷ tỷ sự tình, bản tiểu thư liền không lại hỏi đến. Dương Tranh lập tức im lặng, hợp lấy Cam Doanh mấy ngày nay biến đổi pháp trêu chọc hắn, thế mà là đang thử thăm dò khảo nghiệm hắn. Còn tốt mình không có tự mình đa tình, coi là Cam Doanh tính tình thật đại biến, coi trọng chính mình. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Nho Môn có Thẩm Nhược Nôn dạng này thiên tài tuấn tú nhân vật, Cam Doanh ha có thể để ý người khác. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Dương Tranh ngồi trở lại án thư, cầm lấy kia bản bảy con văn tập là xem. Hắn kỳ thật thật đúng là không nghĩ tới, tổ phụ Dương Trung Võ cùng Nho Môn trưởng môn còn từng có cái gì ước định. Lúc trước Dương Trung Võ trước khi đi, đích xác từng mịt mờ bảo hắn biết, có thể dành thời gian đến Nam Dương một chuyến, tiếp một chút Nho Môn trưởng môn, nhưng hắn vẫn chưa cho hắn chỉ định thời gian, thậm chí cũng vô cái khác bất kỳ chỉ thị. Dương Tranh suy đoán, Lao Quốc Công hơn phân nửa là muốn cùng Nho Môn thành lập một loại nào đó quan hệ, bởi vậy liền thừa dịp lần này bắt thượng cơ hội, thăm dò tính đến Ngọa Long thư viện, bái phỏng một chút, không nghĩ tới trong đó thật đúng là có ẩn tình khác. Chương 39. Nho Môn sáu thuật, Long khí chấn mạch chương 39, Nho Môn sáu thuật, Long khí chấn mạch Dương Tranh một ngày không có đi ra ngoài, một mực ốn tại khách phòng bên trong nhìn kia bản bảy con văn thập. Đến giờ tự có Nho Môn đồng tử vì hắn đưa tới ngon miệng đồ ăn. Một ngày này xuống tới, một quyển sách đã bị hắn lật hơn phân nửa, cơ bản nội dung đều nhớ kỹ tại trong đầu. Nếu không phải trong lúc đó còn kết hợp tu hành nhận biết, suy nghĩ trong sách nội dung, thần thức tiêu hao quá đáng, Dương Tranh có lòng tin, một ngày thời gian, liền có thể đem quyển này sách toàn bộ ghi nhớ. Đêm đó tu luyện một đêm vu linh thuật, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tranh kế tiếp theo lật xem suy tư. Lại là một ngày trôi qua, toàn bộ bảy con văn tập đã triệt để bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Không chỉ như vậy, Dương Tranh kết hợp đoạn thời gian trước đạt được hạo nhiên dưỡng khí thiên đã đại khái nhìn trộm đến Nho Môn tu hành pháp môn, chỉ là có chút địa phương còn lòng có còn nghi vấn, cần tìm Thẩm Nhược Nôn hoặc Thẩm Chuyết Hành hỏi một chút mới được. Một đêm này, hắn lại ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện vu linh thuật, khôi phục tiêu hao thần thức. Hậu viện, Thẩm Chuyết Hành trong thư phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau, ngay tại đàm luận Dương Tranh sự tình. Thẩm Chuyết Hành hiển nhiên là mới từ bên ngoài thăm bạn trở về, đối Dương Tranh hai ngày này tình huống cũng không hiểu biết. Ngươi nói là, hắn hai ngày này một mực tại khách phòng đọc sách, chưa hề từng ra qua. Đúng vậy a. Thẩm Nhược Nôn gật gật đầu. Hắn không cảm giác được phải có cái gì kỳ quái, cùng loại con một sách, Ngọa Long thư viện nhiều lắm. Bản này bảy con văn tập là trải qua Thẩm Chuyết Hành phê bình chú giải qua Nho Môn thuật nói tu hành pháp, chỉ là tạm thời cấp cho Dương Tranh nhìn 10 ngày, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem năng lực của chính hắn cùng tạo hóa. Dương Tranh muốn thông qua đọc thẩm phương pháp, đem nguyên một bài này tập hợp đủ đều nhớ kỹ, vẫn chưa vượt quá bọn hắn sở liệu. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là Thẩm Chuyết Hành hay là Thẩm Nhược Nôn, đều không cho rằng Dương Tranh có thể nhớ bao nhiêu thứ. Bảy con văn tập toàn văn tổng cộng có quyển 6, mỗi quyển 10 chương, mỗi chương có mấy trăm chí thượng ngàn khác nhau văn tự, trong đó còn xen lẫn có Thẩm Chuyết Hành phê bình chú giải, tổng cộng có mấy trăm ngàn chữ. Cho dù không cân nhắc trong đó cùng tu hành có liên quan đồ vật, vẹn vẹn chỉ là đọc thuộc lòng xuống tới, chính là để thư viện trí nhớ tốt nhất học sinh đến quãng, tối thiểu cũng được cần mấy tháng thời gian mới có thể làm đến. Đương nhiên, đối với ngưng xuất thần biết người tu hành đến nói, về thời gian khẳng định còn muốn rút ngắn không ít, nhưng cũng không thể tại trong 10 ngày toàn bộ ghi nhớ. Thẩm Chuyết Hành xuất ra bản này văn tập ý tứ, là muốn cho Dương Tranh đơn độc chọn lựa cùng tu hành có liên quan nội dung nhìn xem, sau đó tìm một môn cảm thấy hứng thú thuật pháp học một ít là được. Cần chút tỉnh hắn a. Thẩm Nhược Nôn trần chờ nói. Thẩm Chuyết Hành lắc đầu, không cần. Hắn như thật cứng rắn có 10 ngày, liền từ hắn đi. Đúng như này lời nói, sự tình đối chúng ta Nho Môn đến nói, ngược lại càng đơn giản. Đúng, Nôn Nhi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Thẩm Nhược Nôn lắc đầu, nói, tạm thời còn nhìn không ra cái gì, bất quá, Hải Nhi nhìn hắn vẫn còn tính trầm ổn. Thẩm Chuyết Hành để lên bàn tay phải, không tự chủ được nhẹ nhàng gõ bàn một cái, lộ ra vẻ trầm tư. Bây giờ đại nguy triều, dáng vẻ nặng nề, khuôn sáo quy củ đều từ môn phiệt chế định, tại ta Nho Môn phát triển mà nói trói buộc quá nhiều, trừ phi biến đổi hoặc thay đổi triều đại, nếu không, ta Nho Môn vĩnh viễn đừng nghĩ ra mặt. Dương gia trước mắt là cái tương đối lựa chọn tốt, nhất là kia Dương Huyền Chú, thông minh dị thường, nhưng lại có thể giấu đi mũi nhọn ẩn nhẫn. Vi phụ vốn cho rằng Dương Trung Võ sẽ để cho hắn đảm nhiệm tấn công thế tử, không ngờ tới hắn lại tuyển Dương Tranh, thực tế có chút vượt quá vi phụ sở liệu. Thẩm Nhược Nôn suy nghĩ một chút nói, theo Hải Nhi nhìn, cử động lần này chính thể hiện Lão Quốc Công chỗ cao minh. Ồ, làm sao mà biết? Thẩm Chuyết Hành có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu, cũng có chút cao hứng nhìn xem Thẩm Nhược Nôn hỏi. Một sáng một tối, cái này tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng minh thì làm ám, ám thì làm minh, thư thực sẽ lẫn, chỉ sợ cũng không phải là người nào đều có thể nghĩ rõ ràng. Thẩm Nhược Nôn chậm rãi mà nói, cùng phụ thân nói mình ý nghĩ. Dương Huyền Chú từ tiểu sinh trưởng ở quốc công phủ, căn cơ thâm hậu, mà kia Dương Tranh thì vừa vặn tương phản. Từ Dương Tranh đảm nhiệm thế tử, không cần lo lắng xuất hiện không thể không cục diện, để Dương Huyền Chú phản ra Dương gia, thông gia mục gia, ngược lại càng có lợi hơn tại ngày sau làm việc. Thẩm Chuyết Hành nghe xuất thần, nghe vậy khẽ bước cằm, tán thưởng nhìn Thẩm Nhược Nôn một chút. Ngươi phân tích rất có đạo lý, nói tiếp nói, cái này huynh đệ hai người thân phận vi diệu, kỳ thật ngày sau tùy thời có thể đổi. Để Dương Tranh vào kinh thành, lấy Dương gia bây giờ nội tình, hoàn toàn có thể đem hắn bồi dưỡng thành tu hành cao thủ. Mà lại, Hải Nhi xem người này, tựa hồ đối với tu luyện cực kỳ trầm mê, dạng này người, chỉ sợ đối quyền thế chưa hẳn coi trọng. Vào kinh thành về sau, còn có thể thông qua hắn đến tê liệt triều đình cùng gia công. Nói đến đây bên trong, Thẩm Nhược Nôn dừng một chút, thấy phụ thân một mặt mong đợi tán thưởng, liền lại kế tiếp theo phân tích ra. Lão Quốc Công để hắn học chúng ta Nho Môn thuật pháp, như hắn thật có thể học được, cùng tiến vào kinh, trên triều đình chúng ta Nho gia phe phái quan viên, chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bao nhiêu bài xích, thậm chí còn có thể mượn cơ hội dựa vào, như thế còn có thể hòa hoãn chúng ta thuật phái cùng Nho phái quan hệ, một công nhiều việc. Phụ thân nghĩ sao? Không tệ, không tệ. Thẩm Chuyết Hành không chút nào tiếc rẻ vỗ tay tán dương, con ta nhìn sự tình tấu triệt, vi phụ lòng rất an ủi chi. Phụ thân quá khen, Hải Nhi sợ hãi. Thẩm Nhược Nôn không có ý tứ cười nói. Thẩm Chuyết Hành cười nói, con ta có Ngọa Long chi tài, gì sai chi có. Ngươi cân nhắc, thậm chí so vi phụ còn chu toàn. Vi phụ dự định để ngươi rời núi, cùng Dương Tranh cùng một chỗ vào kinh, tiến một bước quan chắc thế cục, không biết ý của ngươi như nào. Thẩm Nhược Nôn sững sờ, có chút khó khăn chần chờ nói, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Hải Nhi dù sao, được rồi, đi một chuyến cũng không sao, chỉ là Hải Nhi lo lắng chuyến đi này, không người chăm sóc phụ thân sinh hoạt thường ngày, trong lòng thật là khó có thể bình an a. Vi phụ lại không phải tiểu hải tử, cần gì phải ngươi đến chăm sóc? Tu vi của ngươi kẹt tại Hạo Nhiên luyện khí tầng 9 đỉnh phong, đã có không ngắn thời gian, lại chậm chạp không được đột phá. Vi phụ nghĩ đến, chỉ sợ cũng chưa lĩnh hồng trần luyện tâm một quan nguyên cớ, là nên mới sẽ như thế. Ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này, hảo hảo ma luyện một phen, nói không chừng trở lại lúc đã thành công trúc cơ cũng chưa biết chừng. Thẩm Chuyết Hành luốt luốt râu dài, vẻ mặt thành thật nói. Thẩm Nhược Nôn trầm tư một lát, khẽ gật đầu nói, phụ thân nói đúng lắm, kia Hải Nhi liền nghe ngài. Bất quá, chuyện này nên như thế nào nói với Dương Tranh lên? Cái này đơn giản, tình hình thực tế nói chính là. Thẩm Chuyết Hành lơ lên nói, mặt khác, vi phụ lại cho lại bộ thị lang viết một lá thư, ngươi tìm cơ hội đưa qua, tin tưởng hắn biết nên làm cái gì. Nho ra trên triều đình, dù cũng không ít thân cư yếu chức hạng người, nhưng chức quan tối cao chỉ có thể làm được chính tam phẩm thị lang cấp bậc này, về phần ba tỉnh lục bộ chủ quan, toàn bộ bị môn phiệt thế gia cầm giữ, vĩnh viễn cũng không tới phiên bọn hắn. Mặc dù ba tỉnh lục bộ chủ quan yếu biên, phần lớn đều tu tập nho gia học vấn, thậm chí cũng tự xưng nho gia đệ tử, nhưng lại chưa từng nguyện bắt đầu dùng chính tông nho học phái đảm nhiệm chủ quan. Cho dù nho môn một mực tại âm thầm lửa cháy thêm dầu, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây cũng là Thẩm Chuyết Hành tại sao lại nói ra lúc trước kia lời nói chân chính nguyên nhân. Nho gia muốn ra mặt, đại ngụy triều nhất định phải biến đổi, thậm chí thay đổi triều đại, từ đầu đến đuôi cải biến cục diện bây giờ. Thậm chí biến đổi đều chưa hẳn liền có thể cải biến hiện trạng, chỉ có thay đổi triều đại mới có cơ hội. Thẩm Chuyết Hành từng tại một chút nho gia cổ lao trong điện tịch, nhìn thấy qua một chút đôi câu vài lời ghi chép. Trong đó nâng lên, nho gia từ lỗ thánh lập giáo về sau, ban đầu cũng là có thể thông qua tu hành phong thần thành tiên, thậm chí tại đại ngụy trước đó, nho môn thuật phái đệ tử cũng không so đạo môn Phật môn tu sĩ kém. Lúc kia, Vũ Châu chi địa thiên địa nguyên khí đầy đủ, không chỉ có linh khí, còn có thể để cho nho môn đệ tử trực tiếp luyện hóa hấp thu văn khí, về sau đại ngụy thái tổ không biết dùng gì các loại thủ đoạn, lại đem thiên địa nguyên khí bên trong văn khí trực tiếp chặt đứt chấn áp. Từ đây sau đó, nho môn tại tu đạo giới địa vị rất xuống ngàn trượng, thậm chí một trận đến ngay cả trúc cơ kỳ tú tài cũng khó khăn ra trình độ. Có nho môn đại nho trải qua nhiều mặt điều tra mới biết được, nguyên lai đại ngụy thái tổ là bởi vì lo lắng nho gia phát triển quá cường thịnh, sợ có cầm giữ triều chính uy hiếp, thế là dùng long khí chấn mạch thuật, chấn áp Cửu Châu văn khí, cũng định ra quy tắc, trên triều đình có thể chi phối triều của người, chỉ có thể là chung với triều đình thế gia môn phiệt con cháu, nho sĩ nhưng tham chính, lại không thể quyết nghị. Mà có truyền ngôn nói, vì triệt để chấn áp văn khí, cũng bị thông qua văn khí sau khi chết phong thần, đại ngụy thái tổ đem mình lăng tẩm, xây ở chấn áp văn khí long mạch phía trên. Cho tới nay, thế nhân đều coi là thái tổ lăng mộ tại Hoàng Lăng, trên thực tế, đó bất quá là một cái trống không mộ quần áo mà thôi, nó chân chính lăng mộ, căn bản không người biết được ở nơi nào. Nho ra chỉ có đồ long thuật lại tìm không thấy long mạch chỗ, lại không cách nào tả hữu triều đình, đến mức xuống dốc như vậy, thậm chí liền tiến vào tiểu linh vực tư cách đều không có. Ngày thứ ba trước kia, Dương Tranh rốt cục đi ra khách phòng, tại đồng tử chỉ dẫn dưới, đi tới tiền viện bữa ăn đường. Chờ bữa sáng thời điểm, Dương Tranh đầu góc bên trong nghĩ tất cả đều là nho môn thuật pháp sự tình. Thẩm Chuyết Hành vẫn như cũ sáng sớm liền ra ngoài, tại khối kia trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng tu luyện. Thẩm Nhược Nôn làm xong tảo khóa về sau, cùng đi theo đến bữa ăn đường. Nghe đồng tử nói, Cam Doanh tại hôm qua liền rời đi thư viện, về Nam Dương thành Cam gia đi. Thẩm huynh, sớm a. Thấy Thẩm Nhược Nôn xuất hiện, Dương Tranh cùng hắn lên tiếng chào. Tiểu công ra sớm. Nho ra giảng cứu an không nói, ngủ không nói, Thẩm Nhược Nôn cùng Dương Tranh gật đầu chào hỏi về sau, liền yên lặng ngồi tại một bên khác dùng cơm. Trầm mặc ăn xong điểm tâm sau, Thẩm huynh, không biết hôm nay nhưng có nhà rỗi. Tiểu công gia đã chọn tốt muốn học cái gì thuật pháp rồi. Đích xác có chút vấn đề muốn hướng Thẩm huynh thỉnh giáo. Vậy đi ta thư phòng nói đi. Hai người ngắn gọn giao lưu về sau, Dương Tranh đi theo Thẩm Nhược Nôn, đi tới hai viện phía đông, một gian bố trí rất lịch sự tao nhã trong thư phòng. Dương Tranh dò xét một phen về sau, trên mặt vẻ cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất. Căn này thư phòng bố trí lịch sự tao nhã sạch sẽ, nhưng lại quá hương diễm một chút, rác nơi hẻo lánh rơi lại đều trưng bày bùn hoa, bên trong trồng lấy các loại hoa hoa thảo thảo. Bây giờ tuy là rét đậm thời tiết, nhưng tất cả hoa cỏ lại đều mở diễm lệ yêu kiều, hương khí nghi nhân. Chúng ta nho môn thuật phái có 6 thuật có thể học, không biết tiểu công gia nhìn chúng cái kia một môn. Nho môn 6 thuật hấp thu 7 con bách gia chi trường dựa theo quân tử lục nghệ lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số điểm quyển, hệ thống phân ra 6 cửa khác biệt thuật pháp, bao hàm bằng diện, mà hết thể này căn cơ, tự nhiên là Hạo Nhiên dưỡng khí thiên. Trong đó lễ vì rèn luyện đạo đức văn tâm thuật pháp, vui, bán cùng sách vì chiến đấu thuật pháp, ngự vì phi hành pháp, số thì là trận pháp. Dương Mốt đều muốn học một ít, không biết có thể hay không. Dương Tranh cười xuất ra 7 con văn tập mở ra đến bỏ vào trên bản sách, nhìn xem Thẩm Nhược luôn nói. Thẩm Nhược luôn khẽ giật mình, bên khóe miệng lập tức hiện ra một tia cổ quái. Hẳn là 2 ngày thời gian, tiểu công gia đã xem hết bản này văn tập, không kém bao nhiêu đâu. Dương Tranh gật gật đầu. Thẩm Nhược luôn âm thầm lắc đầu, vẫn chưa coi là thật, nhưng trong miệng lại nói, tiểu công gia đã đều cảm thấy hứng thú, vậy tại hạ tự nhiên hết sức thử một lần. Kỳ thật, liền ngay cả trước mắt hắn cũng chỉ học lễ, xạ, ngự cùng sách 4 môn bên trong bộ điểm thuật pháp, vui sướng mấy lặng cửa căn bản không có tinh lực học. Dương Tranh thế là đem 2 ngày nay mình gặp phải vấn đề, một hỏi một chút ra. Theo Dương Tranh đặt câu hỏi, Thẩm Nhược luôn từ ban đầu không tin, đến cuối cùng trực tiếp biến thành chấn kinh. Hắn thực tế không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà thật đem cả bài này tập hợp đủ đều xem hết. Không chỉ có xem hết, nghe hắn hỏi vấn đề, tựa hồ còn giống như đều từng cẩn thận suy nghĩ qua. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Tiểu công gia hẳn là có được đã gặp qua là không quên được chi năng. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Tranh mang theo khiêm tốn cười cười. Lần này Thẩm Nhược Nôn là triệt để bị chấn động ở không chỉ có là rung động, hắn càng là dị thường ao ước, chỉ sợ bất luận cái gì người đọc sách đều sẽ ao ước. Đã gặp qua là không quên được chi năng, chính là nho môn người tu hành khát vọng nhất lấy được một loại thiên phú. Toàn bộ nho môn hơn nghìn năm đến, tổng cộng cũng bất quá chỉ xuất hiện qua như vậy một hai cái có được loại thiên phú này đệ tử, chưa từng nghĩ, một cái không phải nho môn đệ tử, vậy mà có được này cùng thiên phú. Thẩm Nhược Nôn một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt quái dị nhìn xem Dương Tranh. Tại hạ chỉ có thể giúp ngươi giảng giải lễ, sạng, ngự cùng sách cái này bốn loại thuật pháp, nó hơn hai môn, ngươi phải đi hỏi gia phụ. Được, vậy liền trước làm phiền Thẩm huynh. Dương Tranh gật gật đầu. Thẩm Nhược Nôn lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ cảm xúc, không nhanh không chậm cùng Dương Tranh giảng giải. Hắn giảng phi thường cẩn thận, cũng phi thường thấu triệt, Dương Tranh nghe một lần liền có thể lĩnh hội. Vừa giữa trưa, hai người đều không có làm sự tình khác, một cái giảng một cái nghe, đều rất đầu nhập. Đến buổi chiều, Dương Tranh nghi ngờ trong lòng đã giải khai hơn phân nửa. Dương Tranh buổi chiều vẫn chưa đi thỉnh giáo Thẩm Chuyết Hành, mà là tự hành trở về phòng tiêu hóa lĩnh hội hôm nay sở học. Thẩm Nhược Nôn thì đi ba viện thư phòng thấy phụ thân. Ngươi nói cái gì? Dương Tranh thế mà có được đã gặp qua là không quên được thiên phú. Đông nhiên nghe tới tin tức này, Thẩm Chuyết Hành đằng một chút liền đứng lên, sắc mặt lộ ra dị thường đặc sắc. Thẩm Nhược Nôn gật gật đầu, hắn có thể hiểu được phụ thân tâm tình vào giờ khắc này. Đã gặp qua là không quên được loại thiên phú này đối nho môn đệ tử mà nói, liền tốt so thiên linh căn đối với tu tiên giả đồng dạng trọng yếu. Thẩm Chuyết Hành tại thư phòng đập mạnh lấy bước, sắc mặt âm tình bất định, như đang ngẫm nghĩ lấy cực kỳ trọng yếu sự tình. Dương Tranh từng học tập tại Tương Dương thư viện, cũng coi là ta nho giáo chính tông đệ tử, nếu là có thể đem hắn thu nhập ta nho môn dưới trướng, chẳng phải là? Ai, không được, không được, người này có đạo môn truyền thừa, lại thân phận cũng rất xấu hổ. Một khi, Thẩm Chuyết Hành luốt luốt mi tâm, lộ ra giờ phút này nội tâm rất mâu thuẫn. Phụ thân cần gì phải phiền não? Hai nhi lần này tóm lại là muốn vào kinh thành lịch luyện, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, toàn diện khảo sát một chút người này. Như hắn phẩm tính thật có thể phù hợp nho môn yêu cầu, đến lúc đó từ hài nhi ra mặt du thuyết, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, bảy con văn tập bất quá là ngoại đạo, muốn tu hành chính tông học thuật nho ra, còn phải bãi ngài làm thầy mới có thể. Một bên Thẩm Nhược Ngôn thấy thế, không khỏi mở miệng nói ra. Hay là con ta nhìn sự tình thấu triệt, ha ha ha, không tệ, không tệ, lời ấy rất hợp vi phụ tâm ý. Đúng, hắn như hỏi lại ngươi vui số sự tình, ngươi liền nói thác, vi phụ thăm bạn đi, ngày sau hữu duyên lại nói. Thẩm Chuyết Hành cười híp mắt nói. Hài nhi minh bạch. Dương Tranh lĩnh hội hơn nửa ngày, kết hợp mình lý giải, đã cơ bản tìm hiểu được nho môn tu hành yếu nghĩa. Ngày đó buổi chiều, hắn liền tại khách phòng trên giường gỗ quanh chân một tòa, tu luyện. Muốn thi triển nho môn thuật pháp, nhất định phải xây ra hạo nhiên pháp lực mới có thể. Dù sao trong đan điển đã có 5 loại khác biệt vu pháp lực, lại nhiều một loại hạo nhiên pháp lực cũng là có thể. Vu tộc truyền thừa hết sức kỳ lạ, sở tu công pháp cũng không bài xích cái khác pháp lực. Cái này từ trước đó tu luyện Tử Tiêu dưỡng khí quyết liền có thể cảm nhận được. Ngọa Long thư viện chỗ này dừng chúc phúc địa trong ngũ cốc, linh khí dồi dào, tu luyện làm ít công to. Một đêm tu luyện, Dương Tranh đã thành công xây ra một sợi hạo nhiên chi khí. Dựa theo cái tốc độ này, tin tưởng lại tu luyện cái 5-6 ngày thời gian, hẳn là có thể đạt tới luyện khí tầng 1. Bất quá, đang tu luyện quá trình bên trong, Dương Tranh cũng phát hiện một chút không hài hòa chỗ. Hắn phát hiện, hạo nhiên dưỡng khí thiên tại hấp thu linh khí, luyện hóa thành hạo nhiên chi khí thời điểm, luôn có chút khó chịu, nhưng cẩn thận phỏng đoán càng ngộ, nhưng lại nói không ra đến tột cùng là ở chỗ nào. Hắn quyết định ngày mai tìm Thẩm Lực luôn hoặc Thẩm Chuyết Hành hỏi một chút. Cái kia liệu sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, Dương Tranh còn chưa mở miệng hỏi thăm, Thẩm Nhược Nôn liền đem phụ thân không khéo hôm nay muốn ra ngoài thăm bạn sự tình báo cho hắn. Dương Tranh chỉ có thể tiếp nối gật gật đầu, sau đó đem mình đang tu luyện quá trình bên trong gặp phải vấn đề kia hỏi lên. Ngươi lần thứ nhất tu luyện liền ngưng ra hạo nhiên chi khí rồi. Cái kia liệu hắn mới vừa nói xong, Thẩm Nhược Nôn lại khiếp sợ, mà lại chú ý điểm hoàn toàn không tại Dương Tranh vấn đề bên trên. Thần sắc của hắn so hôm qua xem ra còn cổ quái, giống nhìn quái dị trên dưới dò xét Dương Tranh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nho môn tu hành cùng cái khác bất luận cái gì người tu đạo cũng khác nhau. Nhập môn một quan là khó khăn nhất, rất nhiều có được linh căn nho môn người tu đạo, nếu là thỏa mãn không được một cái tu hành tiền đề, cái tại cửa này mấy tháng, thậm chí mấy năm đều là có khả năng. Cái tiền đề này chính là đối nho môn kinh nghĩa lý giải, cũng chính là muốn trước hiểu rõ nho gia tu hành tinh túy, nhân cùng nghĩa. Nói trắng ra, chính là muốn trước lĩnh ngộ nho gia nhân nghĩa đạo đức, ngưng tụ một viên đạo đức văn tâm hình thức ban đầu, mới có thể nuôi ra một sợi hạo nhiên chi khí, sau đó mới có thể dựa vào cái này một sợi hạo nhiên chi khí, luyện hóa thiên địa linh khí, rèn luyện ra hạo nhiên pháp lực. Hắn cũng không biết, Vương Diệu ám sát Dương Tranh sự tình, cũng liền nghĩ không ra, Dương Tranh bởi vì sớm đạt được hạo nhiên dưỡng khí thiên cũng dựa vào nội tính của mình, đã sớm ngưng ra đạo đức văn tâm, nếu không cũng không đến nỗi khiếp sợ như vậy. Bất quá lại tưởng tượng, Dương Tranh trước kia dù sao cũng là Tương Dương thư viện học sinh, còn thi đậu qua tú tài công danh, đối nho ra kinh nghĩa tất nhiên cũng có không tầm thường tạo nghệ, có thể nhanh như vậy thông qua bảy con văn tập lĩnh hội nhân nghĩa đạo đức tinh túy, ngưng ra văn tâm hình thức ban đầu, cũng không thể tính quá ngoài ý muốn. Tiểu công gia, ngươi đã ngưng ra hạo nhiên chi khí, tại hạ kỳ thật đã không có gì có thể dạy ngươi. Về phần ngươi hỏi vấn đề kia, rất xin lỗi, việc này thuộc về nho môn cơ mật tối cao, tại hạ không có cách nào trả lời ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thẩm Nhược Nôn thần sắc có chút quái dị nhìn Dương Tranh một cái nói. Dương Tranh gật gật đầu, nói, tốt ta, ta hiểu. Vậy kế tiếp, chúng ta có thể tùy tiện tìm một chỗ tu luyện sao? Đương nhiên, chúng ta hạo nhiên cư trừ hậu viện là cấm địa bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào, tiểu công gia đều có thể tùy ý tham quan tu luyện. Đa tạ. Dương Tranh chắp tay, thản nhiên hướng ngoài viện đi đến. Thật là một cái quái tài a. Lần này kinh thành lịch luyện chuyến đi, có lẽ sẽ có chút ý tứ. Thẩm Nhược Nôn không khỏi âm thầm sợ hai than lắc đầu, trong lòng đối kế tiếp đến vào kinh thành chuyện lịch luyện, cũng là nhiều mấy phần mong đợi. Chương 40. U Yến Thiết Vệ nên thế tử, kinh sư Phong Vân Dục Mãn Lâu chương 40. U Yến Thiết Vệ nên thế tử, kinh sư Phong Vân Dục Mãn Lâu được Thẩm Nhược Nôn lời hứa, Dương Tranh liền cũng không còn khách khí, đi theo tại Hạo Nhiên Cốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Vài vòng xuống tới, Dương Tranh không khỏi âm thầm khiếp sợ không thôi. Hạo Nhiên Cốc bên trong linh khí vô cùng dồi dào, trọn vẹn là gian ngoài gấp 10 lần có hơn. Nếu là có thể trong này tu luyện cái một năm nửa năm, Dương Tranh tin tưởng mình ngũ hành vu pháp lực hẳn là đều có thể đột phá tới luyện khí 5-6 tầng, nhưng cái này hiển nhiên là hy vọng xa vời. Không nói đến nho môn chắc chắn sẽ không cho phép vấn đề, chính là thật cho phép, Dương Tranh cũng không dám tại cái này bên trong nhảy lên vu múa tiến hành tu luyện. Kia cùng phương pháp tu luyện quá mức kinh thế hai tụ, lại cũng thuộc về bí mật của mình, hắn tự nhiên không muốn để cho người khác biết. Trước đó tại Vô Lượng Thọ Phật tự trong lòng đất, kia là bị buộc đến tuyệt cảnh, không có cách nào mới vận dụng vu múa, tình huống hiện tại hiển nhiên cùng khi đó tình hình hoàn toàn khác biệt. Đến là Hạo Nhiên dưỡng khí thiên cùng Tử Tiêu dưỡng khí quyết đều có thể tại cái này bên trong tu luyện. Dương Tranh liền lựa chọn tại Hạo Nhiên cư cổng cái kia ao bên cạnh tu luyện. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Hạo Nhiên cốc bên trong, sở dĩ có được như thế nồng đậm thiên địa linh khí, huyền bí ngay tại cái này ao bên trong. Đây cũng là từ dưới mặt đất ẩn tàng một chút linh tuyển linh khí tiết ra ngoài mà hình thành linh khí hồ. Thậm chí liền ngay cả Hạo Nhiên cốc bên ngoài những cái kia ngưng tụ không tan đậm đặc sương mù, chỉ sợ cũng hơn phân nửa cùng cái này ao có quan hệ. Nho môn 6 thuật, trong đó thuật số 1 môn, giảng chính là trận pháp chi đạo, Thẩm Chuyết Hành khẳng định hiểu được thuật số, lợi dụng cái này ao sương mù, bố trí ra một cái có thể che lại toàn bộ Hạo Nhiên cốc gần trong khói pháp trận, hẳn không phải là việc khó gì. Còn sót lại 6-7 ngày thời gian, Dương Tranh mỗi ngày rút ra hơn phân nửa đến, tại linh khí bên cạnh ao tu luyện, thời gian còn lại thì kế tiếp theo nghiên tập 7 con văn tập. Cuốn sách này thuộc về nho môn cấp cho hắn nhìn, thời gian cũng chỉ có 10 ngày, mặc dù Dương Tranh tự tin đã toàn bộ ghi lại, nhưng hắn hay là quyết định mỗi ngày lại cẩn thận đọc qua một quyển, kế tiếp theo củng cố cùng suy tư, tranh thủ có thể toàn diện nắm giữ linh ngộ. Chỉ cần Dương Tranh không về phía sau viện cấm địa, Thẩm Nhược Nôn cũng không đi quản hắn mặc cho hắn ở bên ngoài tu luyện, chính hắn thì phối hợp cũng làm từng bước tu luyện. 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Dương Tranh tại trong 7 ngày này, thu hoạch quá lớn, nhịn không được âm thầm cảm khái, có phúc địa tu luyện chỗ tốt, đối tu tiên giả mà nói, thật sự là khó mà lường được, đáng tiếc mình nhưng không có, cũng không biết khi nào có thể làm tới cùng loại địa phương. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, Dương Tranh không chỉ có thành công đem Hạo Nhiên chi khí cô đọng vì pháp lực, cũng còn đạt tới Hạo Nhiên luyện khí tầng 1 hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong trình độ, đợi một thời gian, đột phá tới tầng 2 cũng không tính việc khó. Mà hắn một vu pháp lực cũng tại cái này 6 ngày trong tu luyện, chỉ để đạt tới luyện khí tầng 4 viên mãn, kém một cơ hội, liền có thể đột phá tới luyện khí tầng 5. Cứ việc Dương Tranh rất không nỡ rời đi cái này bên trong, nhưng cũng không thể chết ra lại mặt kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Ngày này trước kia, hắn làm xong tạo khóa, sau khi ăn cơm xong, hướng Thẩm Nhược Nôn đưa ra chào từ biệt. Làm hắn rất ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nhược Nôn tại nghe xong về sau, lại đưa ra muốn cùng hắn đồng hành, cùng một chỗ tiến về kinh thành tiến hành nhập thế tu hành. Thẩm huynh thật muốn cùng Dương Mỗ cùng một chỗ vào kinh. Dương Tranh vẫn còn có chút không tin tưởng lắm nhìn xem Thẩm Nhược Nôn. Thẩm Nhược Nôn cười cười, liền đem đã sớm nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác, báo cho Dương Tranh. Kỳ thật, tại hạ sớm nên nhập thế lịch luyện, sở dĩ chậm chạp không hề độc thân, chỉ là kém một cơ hội. Tiểu công gia đến, vừa hợp này thời cơ. Không biết tiểu công gia có chịu hay không tiếp nhận tại hạ tùy hành lịch luyện. Nghe vậy Dương Tranh đầu óc suy nghĩ chỉ chợt lóe, liền mơ hồ bắt được một tia linh quang, ngạc nhiên bắt lấy Thẩm Nhược Nôn tay, cười nói, Thẩm huynh chịu khuất thân tại Dương Mộ bên người lịch luyện, chính là Dương Mộ vinh hạnh, Dương Mộ cao hứng còn không kịp, nào có không chịu lý lẽ. Hắn xem như nhìn ra, nho môn trưởng môn, đây coi như là biến tướng cùng Dương gia đạt thành minh ước. Mình lần này vào kinh tiếp nhận tấn công thế tử thân phận, đang lo bên người không có bao nhiêu có thể dùng nhân thủ, nho môn trực tiếp đem Thẩm Nhược Nôn đưa tới, có Thẩm Nhược Nôn, chắc hẳn kinh thành những cái kia nho phái còn lại, tất nhiên sẽ hướng mình bên này gần lại khép. Dương Tranh đầu góc bên trong suy nghĩ loạn chuyện, vậy mà quên, tay bên trong còn nắm chặt Thẩm Nhược Nôn tay đâu. Thẩm Nhược Nôn bên tai hơi có chút đỏ lên, thần sắc mất tự nhiên bội ho một tiếng, lặng yên nắm tay từ Dương Tranh tay bên trong tránh ra. Dương Tranh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nói liên tục xin lỗi, trong lòng cũng có chút cổ quái không hiểu, nhịn không được lặng lẽ trộm liếc Thẩm Nhược Nôn một chút. Hắn sẽ không phải là nữ giả nam trang a? Cái này tay tựa hồ cũng quá tinh tế thon dài một chút, mà lại mềm mại không xương, hoàn toàn không giống tay của nam tử trưởng. Chỉ là, hắn nếu thật là nữ giả nam trang, kia bằng phẳng sân bay là chuyện gì xảy ra đây? Hoàn toàn nhìn không ra là dùng thứ gì khỏa quấn dáng vẻ, giống như thật rất phẳng bình không có gì lạ. A tiểu công gia, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi, tại hạ hôm qua sai người đi vào trong thành thông chi qua thủ hạ của ngươi, thông báo cho bọn hắn ngươi sáng nay liền muốn khởi hành bắc thượng vào kinh thành. Thẩm Nhược Nôn thần sắc khôi phục tự nhiên, lần nữa ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Dương Tranh suy nghĩ. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta cũng không có gì tốt thu thập. Hai người một trước một sau, rời đi Hạo Nhiên Cốc, một đường ra Ngọa Long thư viện, quả thấy Dương Đại Hải bọn người đều sớm chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Dương Tranh, ba người đều là vui mừng, bất quá nhìn thấy Dương Tranh bên người Thẩm Nhược Nôn, ba người cũng đều sửng sốt một chút. Ba vị, Thẩm huynh muốn theo ta cùng nhau vào kinh lịch luyện, sau này cũng sẽ đợi ở bên cạnh ta, các ngươi về sau quan tâm điểm Thẩm huynh. Nghe tới Dương Tranh nói như vậy, ba người cũng đều thần sắc vui mừng. Thẩm Nhược Nôn thế nhưng là thật luyện khí tầng 9 đỉnh phong nho môn người tu đạo, mà lại còn là nho môn trưởng môn chi tử, hắn đã chịu rời núi, đi theo Dương Tranh bên người lịch luyện, ý vị của nó lấy cái gì, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thế tử bên người lại nhiều nho môn ở sau lưng ủng hộ, vào kinh thành về sau, cục diện khẳng định lại càng dễ mở ra. Mấy người lập tức rời đi Ngọa Long thư viện, hướng thành Bắc Quan đạo mà đi. Từ Nam Dương xuôi theo quan đạo một đường hướng tây bắc mà đi, nhưng thẳng đến Nghi Dương quận. Nghi Dương quận tọa lạc tại Lạc Thủy chi phán, xuôi theo Lạc Thủy đi thuyền mà xuống, không ban đêm liền có thể đến Lạc Dương. Đây cũng là trước kia liền định tốt Bắc Thượng lộ tuyến. Nam Dương là nho môn căn cơ chi địa, tự nhiên sớm có người chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Mọi người đón xe một đường hướng tây bắc mà đi, sau 3 ngày, thuận lợi đến Nghi Dương quận thành. Dọc theo con đường này, rốt cuộc không người nào dám tới quấy rối. Mấy người lại từ Nghi Dương ngoài thành bến tàu lên thuyền, xuôi theo Lạc Thủy mà xuống, 2 ngày về sau, bình nhiên đến thành Lạc Dương đông giao bến tàu. Cứ việc còn không có tiến vào thành Lạc Dương, nhưng Dương Tranh đã có thể rõ ràng trực quan cảm nhận được kinh thành phồn hoa. Đông giao bến tàu bên ngoài, thả neo vô số đại đại nho nhỏ thuyền, chuyển tới xe đi, vô cùng náo nhiệt. Xa xa hướng tây nhìn lại, một cái hùng ngồi đại địa to lớn thành trì, càng lại như là một tôn thái cổ cự thú, phủ phục tại trung nguyên nội địa đồng bằng trên vùng quê. Toàn này ở đời sau địa cầu có vô số văn minh lịch sử truyền thuyết cổ thành, trước sau từng có 10 cái vương triều tại cái này bên trong đóng đô. Mà ở trên đời này, nó đồng dạng có được cực kỳ lâu đời văn minh lịch sử, nói là Cửu Châu văn minh nơi phát nguyên cũng không đủ. Đại Ngụy Định Đô nơi này đã có hơn 1000 năm thời gian, trải qua cái này hơn 1000 năm phát triển, Lạc Dương to lớn và phồn hoa có thể nghĩ. Tiêu cự thành tường thành, tung hành kéo dài đều có mấy trăm dặm, chính là danh phủ kỳ thực Cửu Châu đệ nhất thành. Thương thuyền chậm rãi hướng bến tàu ngang nhiên xung qua, Dương Tranh nhìn thấy, trên bến tàu dòng người như dệt, chen vai thích cánh. Dương Tranh hôm nay muốn đến Lạc Dương tin tức, sớm đã thông qua Cổ Cao Phong đưa tin, truyền tiến vào Dương gia, cũng truyền đến Mộ Dung gia. Trên bến tàu cứ việc biển người mãnh liệt, nhưng y nguyên có một phiến khu vực, không không nhỏ một mảnh. Tại khu vực kia bên trong, đứng một đội hơn 100 tên người mặc thiết y kỵ sĩ, người cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra khủng bố tiêu sát khí tức khôi ngô cự hán. Kia cự hán dưới hông sắt lá giáp yên ngựa tội trạng bên cạnh, treo một cây 7 thước hơn dài, lớn bằng cánh tay đen nhánh lang nha đồng. Lang nha đồng bên trên, cài răng lược đen nhánh răng sắt, lóe ra lạnh lẽo âm thanh hàn quang. Cỗ này xâm hàn tiêu sát khí tức, chấn nhiếp chung quanh hành thương khách lữ, từng cái đường vòng mà đi, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều bọn hắn một chút. Mà tại bọn này kỵ sĩ bên cạnh, còn có một từ mười mấy tên người áo đen tạo thành võ giả đội ngũ. Bọn hắn trên khí thế tuy vô pháp cùng bọn này thiết vệ so sánh, nhưng từng cái trên thân cũng đều tản ra cường đại nội khí ba động, thấp nhất đều có hoàng giai đỉnh phong thực lực. Phu cận tự nhiên cũng không ít xem náo nhiệt người, mà vãng lai thuyền tự nhiên cũng bị trên bến tàu cái này khổng lồ nên đón đội ngũ, cho cả kinh nhao nhao lên nhìn, lặng lẽ nhao nhao nghị luận. T, thế mà vận dụng Bắc Cương Ú Yến thiết vệ tới đón tiếp, đến tột cùng là vị nào quý nhân hôm nay muốn vào kinh thành rồi? Chậc chậc chậc, phô trương thật lớn a. Xem ra Tấn Quốc công phủ đây là phi thường coi trọng vị kia thế tử điện hạ a, liên lão quốc công tiếp thân thiết vệ đều xuất động. Tấn công thế tử vào kinh thành. Có ý tứ, có ý tứ, vốn tiểu hầu ra ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đám kia áo đen người giang hồ là chuyện gì xảy ra đây? Hẳn là hôm nay còn có cái nào hắc đạo khôi thủ muốn vào kinh thành. Kinh sư lần này cần phải náo nhiệt. Có người nhận ra đám kia thiết y kỵ sĩ lai lịch, cũng đoán ra một ít sự tình, chật chật sợ hai thán phục đồng thời, cũng trông mong ở quá khứ đi thuyền bên trên không ngừng dò xét. Bến tàu cách đó không xa một cái trong trà lâu, tần ba sát đường mấy phiến cửa sổ, đều mở ra nửa bên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong, trong đó rõ ràng đều có người đang chú ý trên bến tàu độc tĩnh. Trong đó một gian nhà bên trong đứng hai người, một tên là Tử Sa che mặt, mặc một bộ màu tím nhạt áo váy hiểu điệu nữ tử. Nữ tử sau lưng đứng một tên mặt trắng không râu âm nhu láo giả. Cô gái mặc áo tím kia một đôi mắt đẹp cũng ở phía xa trên mặt nước băn khoăn lấy, như đang tìm kiếm người nào. Quận chúa điện hạ, chỉ là một cái quốc công phủ con riêng mà thôi, sao làm phiền ngài tự mình đến một chuyến? Hắn đã vào kinh thành, lấy thân phận của ngài, chỉ cần dưới một chương thiếp mời, hắn còn không phải ngoan ngoãn tự mình đi ngài phụ thượng thỉnh an. Kia âm nhu lão giả cung kính thấp giọng nói, nó tiếng nói nghe tới giống như bị được trói thai, tựa hồ là cái lao thái giám. Muốn quận chúa chỉ là hiếu kỳ, lão quốc công hồ lô bên trong đến tuột cùng muốn làm cái gì, đột nhiên liền cải biến chủ ý, muốn đem một cái con riêng phụ chính, còn muốn cho hắn đảm nhiệm tấn công thế tử. Muốn quận chúa từng nghe nói, kia Dương Tranh là cái người đọc sách, tuổi con nhỏ chỉ bằng mình tài học, thi đậu tú tài, rất muốn sớm một chút nhìn xem, hắn đến tuột cùng là cái dạng gì nhân vật. Nữ tử áo tím thản nhiên nói, thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe, lộ ra khó nén lòng hiếu kỳ. Một cái từ nhỏ ở hương giã lớn lên con riêng, cho dù bên trong tú tài, có thể có ngọn gió nào hái có thể nói. Không có âu ngài quý mắt. Lao thái giám bĩu môi khinh thường. Lao quốc công cái này thật đúng là quyết tâm muốn ủng hộ Dương Tranh a, thế mà đem U Yến thiết vệ tinh nhuệ đều xuất động. Lần này trong triều sợ là không người còn dám phản đối. Nữ tử áo tím ánh mắt nhìn về phía trên bờ đám kia thiết giáp kỵ sĩ, ánh mắt có chút lấp lóe thấp giọng nói. Dương Tranh bọn người chưa cập bờ, trong đám người, kỵ sĩ kia thủ lĩnh cùng võ giả đội ngũ trước mấy người, liền đều nhìn thấy bọn hắn. Mộ Dung Bắc xem hai cha con nhìn thấy Dương Tranh, đều lộ ra vui mừng, bên cạnh bọn họ Mộ Dung Thu càng là hớn hở ra mặt, kích động vô song, xa xa liền hướng Dương Tranh phất tay ra hiệu. Tranh ca, bên này. Tạch tạch tạch, với anh. Hơn 100 tên kỵ sĩ trong lúc đó đồng thời xuống ngựa, khí thế cường đại, chấn chung quanh người đi đường nhao nhao lui lại tàn tránh. Tạch tạch tạch, trăm người thiết vệ động tác như một, thiết giáp phiến lá va chạm, phát ra khiếp người tìm mật khủng bố thanh âm. Thuộc hạ U Yến thiết vệ thống lĩnh Tiêu Sơ cùng cung nên công tử hồi phủ. Bắc Cương U Yến thiết vệ cung nên công tử hồi phủ. Kia Khôi Ngô cử hán, cùng sau người hơn trăm tên thiết vệ, cùng nhau quỳ một chân trên đất, hướng Dương Tranh lễ bái nên đón. Chúng thiết vệ khí thế như rồng, thanh âm như sấm, chấn chung quanh người xem náo nhiệt lỗ tai ông ông trực hưởng, hãi nhiên biến sắc. Một góc nào đó bên trong, một tên áo gấm thanh niên, đang nghị há mồm nói hai câu ngồi trầm trọng, cũng bị khí thế kia bị hù, lập tức liền đem lời nuốt xuống, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía kia chiếc cập bờ đi thuyền. Ánh mắt của mọi người, tự nhiên cũng đều tập trung hướng đứng thẳng đầu thuyền, đứng tại phía trước nhất Dương Tranh trên thân. Thời khắc này Dương Tranh áo trắng như tuyết, dây thắt lưng đồng bền, Khôi Ngô cao dáng người, bị một thân cắt may cực kỳ thích hợp áo trắng, sớn thắc càng phát ra thon dài thẳng. Như dao gọt dịu đục góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ trên khuôn mặt, treo nụ cười thản nhiên, thần sắc ung dung tiêu sái, khí độ trầm ổn vào núi, kia tuyệt thế phong thái, lập tức hấp dẫn trên bờ ánh mắt mọi người. Dương Tranh bên trái đứng Độc Cô Huy, phía bên phải đứng Cổ Cao Phong, hai người khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững quét mắt xung quanh. Hai người sau lưng, Dương Đại Hải mặc phổ thông, làm người hầu cách ăn mặc, không chút nào thu hút, Thẩm Nhược Nôn một bộ thanh sam, đeo nghiêng bảo kiếm, trên đầu mang theo rộng lớn mũ rộng vành, che khuất dung nhan tuyệt thế, nhưng kia một thân đồng bệnh xuất trần khí chất, rất có tuyệt thế kiếm hiệp phong thái, cũng rất hấp dẫn người ta. Dương Tranh nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trên bến tàu. Hắn mỉm cười hướng Mộ Dung Bắc xem mấy người gật đầu ra hiệu, bước nhanh đi đến chúng thiết vệ trước đó, hai tay đỡ dậy kia giống như cột điện cử hán. Tiêu thống lĩnh mau mời lên, chư vị cũng xin đứng lên tới đi, làm phiền chư vị. Tiêu Sơ cùng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đứng dậy, sau người chúng thiết vệ bận bịu không dám sưng, cũng đi theo chỉnh tề vạch một đứng người lên. Dương Tranh mới trên thuyền ngay tại dò xét Tiêu Sơ cùng, lúc này tự nhiên miễn không được vừa cẩn thận dò xét một phen. Người này không hổ là ưu yến thiết vệ thống lĩnh, dáng người khôi ngô như là tháp sắt tự hùng, thân cao so Dương Tranh còn cao một đầu, chỉ sợ chí ít cũng tại hơn 2 mét, cả người đầy cơ bắp như rồng, tản ra nồng đậm vô cùng thiết huyết tiêu sát khí tức. Hắn hiển nhiên cũng là rèn thể cao thủ, mà lại đồng dạng cũng là đạt tới tiên tiên cảnh rèn thể đại tông sư, nhìn niên kỷ cùng Độc Cô Huy không sai biệt lắm, cũng là trên dưới 30 tuổi. Dương Tranh đang đánh giá Tiêu Sơ cùng thời điểm, Tiêu Sơ cùng tự nhiên cũng tại bất động thanh sắc âm thầm lặng yên dò xét Dương Tranh. Dựa theo lão quốc công phân phó, sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn tại Dương Tranh dưới trướng nghe lệnh, đương nhiên phải đối Dương Tranh làm toàn diện hiểu rõ. Liên quan tới Dương Tranh sự tình, hắn đã từ lão quốc công kia bên trong cầm tới tài liệu tương quan, nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Tranh, hắn hay là miễn không được âm thầm khiếp sợ không thôi. Lấy ánh mắt của hắn, tất nhiên là lập tức liền nhìn ra Dương Tranh đại khái tình huống. Quả nhiên như là lão quốc công lời nói, vị này sắp đảm nhiệm thế tử tiểu công gia, không chỉ có tu tiên giả pháp lực khí tức, đoán thể thuật vậy mà cũng đạt tới ngũ trọng tráng phách cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, vậy mà đã ngưng ra võ phách. Đây là tại có tu tiên giả pháp lực điều kiện tiên quyết, khó trách liên lão quốc công cũng nói, vị này thế tử điện hạ chính là tuyệt thế hiếm thấy luyện võ kỳ tài. Công tử, thuộc hạ phụ mệnh đón ngài hồi phủ, mời tới bên này, xe ngựa đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Sơ cùng cung kính chắp tay nói. Không đợi, cái này bên trong còn có nên đón bằng hữu của ta, ta cùng bọn hắn trước nói một tiếng. Dương Tranh cười khoát tay áo, trực tiếp hướng Mộ Dung Thu cùng Mộ Dung Bác xem bọn người đi đến. Mộ Dung tiền bối, Mộ Dung huynh, Thu Nhi, làm phiền các ngươi. Dương Tranh hướng Mộ Dung Bác xem bọn người chắp tay nói. Mộ Dung Bác xem phụ tử lúc trước trong lòng còn có chút thất vọng, thấy Dương Tranh cùng quốc công phủ thiết vệ tự thoại về sau, ngay lập tức liền tới cùng mình chào hỏi, mấy người đều âm thầm thở dài một hơi, liền vội vàng cười ôn quyền đáp lễ. Công tử nói chuyện này, về sau chúng ta phụ tử ở kinh thành đều muốn chờ đợi công tử phân công, hẳn là cùng Dương Tranh phân biệt mới hơn. Mộ Dung Thu tương tư thành họa, giờ khắc này hận không thể bổ nhào vào Dương Tranh trên thân khuynh thuật tâm sự, nhưng dưới mắt trường hợp này hiển nhiên không thích hợp. Mộ Dung Thu chỉ có thể cầm một đôi mắt đẹp đưa tình chú ý Dương Tranh, đem cái này một lời tương tư xuyên thấu qua thu thủy hai con ngươi, doanh doanh ngắm đưa. Dương Tranh cùng Mộ Dung Bác xem phụ tử mấy người tự thoại lúc, một bên khác, Tiêu Sơ Quẩn cũng cùng Độc Cô Huy ngắn ngủi bắt đầu giao lưu. Độc Cô tướng quân, từ mười mấy ngày trước công tử gặp chuyện, sau tiếp theo không có lại phát sinh cái gì khó khăn chắc trở à? Đúng, cái kia thanh ý đi kiếm khách là lai lịch gì? Tại sao lại đi theo công tử bên người? Độc Cô Huy lắc đầu, thấp giọng nói, nhiều người ở đây nhã tạm, việc này sau khi trở về lại nói. Hừ, can đảm dám đối với công tử bất lợi người, đều có thể giết. Tiêu Mỗ người hôm nay liền phóng ra lời nói đi, cái nào đuôi mù, về sau dám đối công tử bất lợi, Tiêu Mỗ người sẽ không chút do dự, đập nát hắn đầu chó. Tiêu Sơ cùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, ý này rõ ràng có sao sơn chấn hổ chi ngại. Chớ nhìn hắn tướng mạo thô lậu buông thả, nhưng tâm tư nhưng cũng có khác chỗ cao mình. Hắn biết rõ, hôm nay cái này trên bến tàu, chỉ sợ có không ít đến từ triều đình cùng gia công thám tử, đều trong bóng tối chú ý Dương Tranh đám người bọn họ. Hắn lời nói này, chính là nói cho những người này nghe, lại thông qua bọn hắn miệng, chuyển cho bọn hắn chủ tử sau lưng. Tiêu Sơ cùng tên tuổi, tại Bắc Cương U Yến một vùng có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, tại kinh sư cũng tương tự có kinh khủng hơn uy danh. Đây chính là cái từ đầu đến bôi võ đạo của nhân, một khi hắn muốn làm cái gì, trừ lão quốc công bên ngoài, không ai có thể ngăn được hắn. Trên thực tế, mười mấy ngày trước, Dương Tranh gặp chuyện tin tức truyền về kinh sư về sau, Tiêu Sơ cùng liền không hề cố kỵ, trực tiếp phóng ngựa dẫn theo nặng trăm cân lang nha đồng, một gậy nện lại bộ thượng thư phủ đại môn, gây kinh thành hào môn thế gia nhao nhao liếc nhìn. Ném như thế lớn mặt, kia vương thượng thư cũng không dám đi tấn quốc công phủ náo, lại không dám phái người đi gây sự với Tiêu Sơ cùng, chỉ có thể tại ngự tiền khóc sức mướt cáo trạng. Sau đó ngự tiền dù phái người hung hăng răn dạy Tiêu Sơ cùng dừng lại, nhưng cũng chính là khiển trách một chầu mà thôi. Tiêu Sơ cùng căn bản thí sự nhi không có, vẫn như cũ nên ngang mỗi ngày tại vương thượng thư trước cửa lắc lư, bị hù vương gia nhân đường vòng mà đi, mỗi ngày bên trong đều kinh hồn táng đảm không thôi. sợ một cái không tốt, lại gây cái này cùng nhân tái phát cuồng. Công tử, chúng ta đã tại kinh sư giàn xếp lại, cũng cho ngài mua tốt một tòa phủ đệ, khoảng cách quốc công phủ không xa, không biết ngài tiếp xuống có tính toán gì? Mộ Dung Bác xem cung kính hỏi. Dương Tranh đã thích đứng bây giờ thân phận, nghe vậy nói, chờ ta đi trước quốc công phủ bái kiến gia gia cùng đại bá, liền dọn đi trong phủ và ở. Hắn dù chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận tấn công thế tử thân phận, nhưng bây giờ chưa tham gia qua Dương gia tế tự đại điện, còn không phải thế tử, sát thực nói, thậm chí còn không tính quốc công phủ người, tự nhiên không thể trực tiếp liền ở tiến vào quốc công phủ. Còn nữa nói, hắn cũng không nghĩ ở tại quốc công trong phủ. Dù tiếp nhận thế tử thân phận, nhưng Dương Tranh cùng quốc công trong phủ bất luận kẻ nào, đều không có gì tình cảm có thể nói, thật muốn ở đi vào, không được tự nhiên không nói, cũng dễ dàng nhận người chỉ trích. Được, vậy chúng ta sau khi trở về, lập tức liền an bài. Mộ Dung Bác quan điểm gật đầu. Công tử, mời. Dương Tranh tại Tiêu Sơ cùng Mộ Dung Bác xem dẫn dắt dưới, rời đi bến tàu, thản nhiên ngồi lên xa hoa 6 kéo xe ngựa, tại chúng thiết vệ cùng võ giả áo đen chen chúc dưới, trùng trùng điệp điệp hướng tấn quốc công phủ xuất phát. Mọi người rời đi về sau, trên bến tàu lập tức như là sôi trào, ngáy mắt trở nên náo nhiệt. Đủ loại nghị luận, rào rạt mà lên. Thôi đi, một cái tư sinh. Phô trương thật lớn. Hừ, chờ xem, kinh sư cũng không so địa phương, chỉ là một cái quốc công phủ thế tử, còn có thể để ngươi lật trời đi. Lúc trước kia áo gấm thanh niên, bị Dương Tranh lần này phô trương chua răng đều đau, bĩu môi thấp giọng nói. Ven sông tiểu lâu tầng 3 nhã gian bên trong, cô gái mặc áo tím kia giờ phút này hai con ngươi lóe ra kỳ dị ánh sáng. Tốt một cái tấn công thế tử, cho dù là sinh trưởng tại lưng dã, lại cũng có thể có được như thế tuyệt thế phong thái, có chút ý tứ, bốn quận chúa đến là càng phát ra chờ mong, nhìn xem ngươi là có hay không có thể chịu đựng lấy kinh sư mưa gió. Trong miệng nàng có chút thì thầm, sắc mặt cũng hơi có chút thất thần. Nhân vật như vậy, thế mà lại lựa chọn một cái thân phận đê tiện địa phương thế gia vọng tộc chi nữ làm vợ, đáng tiếc. Một bên khác gian phòng bên trong, một tên mặc áo xanh nam tử trung niên, khẽ nhíu mày, như cũng lâm vào trầm tư. Thuật phái nho tử thế mà đi theo kia Dương Tranh cùng một chỗ vào kinh rồi. Kia nho môn trưởng môn đến tột cùng là ý gì? Hẳn là cùng Dương gia đạt thành cái gì hiệp nghị bí mật không thành? Cái nào đó trong phòng, ẩn giấu đi một tên khuôn mặt phổ thông chi cực tu tiên giả. Hắn đưa mắt nhìn Dương Tranh một đoàn người rời đi về sau, đi theo lặng yên bỏ chạy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trên bến tàu, lần lượt từng thân ảnh chui ra đám người, tránh nhập các con đường, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, kinh sư bởi vì tấn công thế tử vào kinh, lập tức có loại mưa gió sắp đến chi thế hiện ra. Chương 41. Dương gia tàng tiên các cùng phòng bảo tàng chương 41, Dương gia tàng tiên các cùng phòng bảo tàng kinh sư thành là Dương, tấn quốc công trong phủ đệ viện chính đường. Dương Tranh một mình tiến vào chính đường, những người còn lại đều bị lưu tại tiền viện lặng chờ tin tức. Chính đường bên trong, giờ phút này chỉ có 3 người. Lão quốc công ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, cũng không phải là trung niên hình tượng, mà là thu liễm một thân tinh khí, lần nữa khôi phục thành râu tóc bạc trắng lão hủ hình thái. Lão quốc công dưới tay, ngồi một tên qua tuổi lục tuần ông lão tóc xám, lão này trên thân đã vô võ giả khí tức, cũng vô tu tiên giả khí tức hiện hiện, chính là một tên rất phổ thông trưởng giả. Mặc dù bảo dưỡng không sai, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra sắp già thái độ. Lão giả mặc một thân tơ lụa áo đông, ăn mặc tựa như là cái bảo dưỡng tuổi thọ phú gia ông, một đôi hơi có chút vận đục con mắt, giờ phút này đang đánh giá lấy Dương Tranh. Giống, thật sự là rất giống. Dương Tranh vào cửa về sau, lão giả lại kích động đứng người lên, một mặt kinh hỉ, ánh mắt tại Dương Tranh cùng lão quốc công trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Đại ca, đứa nhỏ này cùng ngài lúc tuổi còn trẻ, quả thực giống nhau như ca. Nhìn thấy hắn, tựa như là nhìn thấy năm đó ngài mới tiếp nhận Dương gia lúc dáng vẻ. Như vậy Dương Tranh cũng không lạ lắm. Tiểu cô Dương Minh Phượng cùng cô phụ Trang Trùng Tiên lần đầu gặp hắn lúc đã từng nói như vậy qua. Lão giả dưới tay là một tên mặc áo mãng bào màu tím, khí độ trầm ngưng gầy gò trung niên. Trung niên nam tử này dáng người cũng rất cao, chỉ là có chút gầy gò, tướng mạo cùng Lão quốc công có mấy phân thần như, không cần đoán cũng biết, hắn khẳng định chính là bây giờ tấn quốc công Dương Minh An. Hải Nhi Dương Tranh, bái kiến gia gia, gặp qua Tam thúc gia, gặp qua đại bá. Dương Tranh hướng ba người cung cung kính kính không người thi lễ một cái. Tiến đến trước, Lão quản gia đã cùng hắn đã thông báo, trong đường chỉ có Lão quốc công gia. Cùng Dương gia hiện tại tộc trưởng, cũng chính là Lão quốc công tam đệ Dương Trung Văn. Lão quốc công có huynh đệ ba người, Lão nhị Dương Trung Dung đã qua đời, bên trong gia tộc sự vụ, đều từ Lão tam Dương Trung Văn đang chủ trì. Lần nữa nhìn thấy Dương Tranh, Lão quốc công trên mặt tiếu dung càng phát ra thịnh. Dương Tranh dọc theo con đường này biểu hiện, hắn đã từ độc cô huy bọn người trong miệng biết được, đối với Dương Tranh một hệ liệt biểu hiện, hắn tương đương hài lòng, đây mới là một cái thành thục thế tử nên có biểu hiện. Một phen làm lễ về sau, ba người vẫn chưa nhiều lời những chuyện khác, cơ bản đều là tại đàm tiếp xuống nên như thế nào cử hành tế tự đại điện, cùng như thế nào để Dương Tranh nhận tổ quy tông, kế nhiệm thế tử sự tình. Trong lúc đó tự nhiên cũng trưng cầu qua Dương Tranh cách nhìn, đối với loại chuyện này, Dương Tranh hiểu được không nhiều, ba người nói tới rất tỉ mỉ chú đáo, hắn tự nhiên không có gì có thể nói. Nói xong việc này về sau, Lão quốc công cùng tộc trưởng đứng dậy rời đi. Minh An, chuyện kế tiếp chính là các ngươi bá điệt ở giữa sự tình, vi phụ sẽ không lẫn vào, Dương gia tương lai hướng đi, chính các ngươi quyết định. Cùng tiễn phụ thân, gia gia, cùng Lão tộc trưởng. Đưa tiễn hai người về sau, Dương Minh An cười nói, Huyền Tranh, ngươi cũng ngồi đi. Đã nhận tổ quy tông, tại Dương gia nội bộ xưng hô bên trong, Dương Tranh danh tự tự nhiên cũng mang lên chữ lót. Chất nhi cảm ơn bá phụ. Dương Tranh khách khách khí khí thấy thi lễ, tại Dương Minh An dưới tay ngồi xuống. Cái khác lời khách khí, bá phụ liền không nói nhiều. Thành như gia gia ngươi nói, Dương gia tương lai đi con đường nào, để cho bá phụ cùng các ngươi huynh đệ hai người quyết định. Lời này nhưng cũng không phải là ra ra người khiêm tốn chi tử, mà là lão nhân già ông ta nội tâm ý tưởng chân thật. Bá phụ rất muốn nghe người ý nghĩ. Dương Minh An mỉm cười, đuốt dâu nhìn về phía Dương Tranh. Hắn cả đời không còn, đối này cũng không còn yêu cầu xa vời cái gì, nguyện vọng duy nhất chính là Dương gia không thể trong tay hắn xuống dốc không phanh. Vì thế hắn thậm chí không tiếc hy sinh mình bốn cái nữ nhi hạnh phúc. Nguyên lai tưởng rằng trưởng nữ vào cung phối đương triều thái tử, thứ nữ gả cho Tề Vương, tam nữ gả cho Bắc Cương bây giờ đại soái Đinh Khai Sơn, bốn nữ cùng đương triều tể tướng đại công tử thông gia, liền có thể bảo đảm Dương gia một môn, vô luận gặp được loại tình huống nào, đều có thể đứng ở thế bất bại. Sao có thể nghĩ đến triều đình đối bọn hắn Dương gia, vẫn như cũ phi thường không yên lòng, khắp nơi để phòng không nói, hiện tại rất có thể đã trong bóng tối bắt đầu bố cục, muốn triệt để tan rã Dương gia thế lực. Lão Quốc Công năm đó thu mấy vị nghĩa tử, những năm này dù thân cư cao vị, bàn tay quyền yếu, nhưng mấy năm gần đây, lấy trước sau có mấy người bị triều đình bất động thanh sắc nhàn rỗi gắt lại, duy nhất còn tại chống đỡ, cũng chỉ còn lại có Kinh Châu trấn Nam đại tướng quân Hoàng Tầm Lương. Bắc Cương Viên Siêu, mặc dù còn chấp trưởng binh quyền, nhưng lại tại Đinh Khai Sơn dưới trướng hiệu lực, tương lai đến tuột cùng như thế nào còn khó nói. Mà kia Đinh Khai Sơn thì thuộc về sáu công bên trong Yến Quốc Công bảo đệ, Đinh gia cùng Dương gia tuy là thế giao, nhưng dính đến riêng phần mình lợi ích, nhất là tại đối mặt triều đình thời điểm, cũng sẽ không đứng tại Dương gia bên này. Đừng nhìn Dương Minh An những năm này khi Tấn Quốc Công phong quang vô song, nhưng kỳ thực là có khổ tự mình biết. Chất Nhi mười mấy ngày trước tiếp nho môn trưởng một lúc, hắn đã từng hỏi qua Chất Nhi lần này vào kinh thành sẽ đi theo con đường nào, Chất Nhi trả lời hắn tám chữ, máy ảnh mà đi, thuận thế mà làm. Chất Nhi cảm thấy, Dương gia trước mắt cũng làm như thế, không biết đại bá nghĩ như thế nào. Dương Tranh trầm ngâm nhìn Dương Minh An một chút, không nhanh không chậm nói. Mặc dù chính hắn cùng Dương Minh An không có gì tình cảm có thể nói, nhưng song phương chính là chân chính người thân, điểm này vô luận như thế nào đều không thể cải biến, hắn cùng Dương gia có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy ý tưởng chân thật cũng vô che giấu tất yếu. Máy ảnh mà đi, thuận thế mà làm. Dương Minh An hai con ngươi có chút ngưng lại, chậm rãi bước dâu, lộ ra vẻ trầm tư. Như không có cơ hội có thể thực hiện, vô đại thế như vì, lại nên làm như thế nào đâu? Cũng không thể ngồi chờ chết ta. Không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội, không có đại thế liền nghĩ biện pháp ngưng tụ đại thế. Cổ kim phàm là thành sự chi hào kiệt, cái nào không phải giỏi về chế tạo cơ hội, cũng ngưng tụ đại thế chi đồ. Chúng ta cần gì phải bảo thủ? Dương Tranh lạnh nhạt nói. Dương Minh An nghe nói như thế, hai con ngươi nháy mắt sáng lên, vỗ tay cười to. Lời ấy đại thiện. Xem ra đem Dương gia giao cho ngươi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc đầu bá phụ là hướng vào Huyền Đúc đứa bé kia, nhưng đứa bé kia thông minh có hơn, cơ biến không đủ, lo sự tình cũng vô ngươi gan to như vậy khoáng đạn. Dương Minh An có chút tán thưởng nhìn xem Dương Tranh, bất quá, lời này chỉ sợ cũng chỉ là một phen cổ vũ lý do thoái thác mà thôi. Dù sao, Dương Tranh vừa mới bị Dương gia tiếp bể, đến tột cùng là chân long hay là thảo trùng, hiện tại còn không thể nào phán đoán, cần phải kế tiếp theo quan sát mới có thể cuối cùng định đoạn. Mà Dương Tranh đối này cũng không quá coi trọng. Hắn sở dĩ bị Lao Quốc Công thuyết phục trở về Dương gia, xem trọng người bất quá là Dương gia nội tình. Chỉ cần có thể đang tu luyện một đường bên trên để hắn tiến thêm một bước, Dương Tranh không ngại leo lên Dương gia trên xa, cũng thuận thế mà làm, thôi động một đêm. Như Dương gia tương lai thực sự bại rơi, mà tự thân cũng có đầy đủ thực lực lời nói, hắn cũng tương tự không ngại ra tay trợ giúp vãn hồi, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn sẽ không đem tiền đồ của mình toàn cược tại Dương gia trước này trên chiến xa, nói hắn vì tư lợi cũng tốt, lạnh lùng vô tình cũng được, nhưng tiền đồ của hắn cùng vận mệnh, chỉ có thể nắm giữ trong tay mình, ai cũng không thể quyết định. Hôm nay Dương gia chỉ phái Tiêu Sơ cùng Ú Yến Thiết Vệ đi nên ngươi, nhưng lại chưa phái ra một cái Dương gia đệ tử ra mặt, ngươi hẳn là có thể minh bạch trong đó thâm ý à. Dương Minh An nghĩ đến một sự kiện, sợ Dương Tranh trong lòng có hiểu lầm, đối Dương gia sinh ra hiểm khích, ấm giọng cười hỏi. Dương Tranh nhẹ gật đầu. Dương gia đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, để ngoại nhân nghĩ thêm đến cũng tốt. Cũng không biết chủ ý này là Lao Quốc Công nghĩ, hay là Dương Minh An gia, đích xác rất cao minh. Dương gia không có đệ tử ra mặt, nhưng lại xuất động Lao Quốc Công trước kia tiếp thân thiết vệ, cái này liền cho người ta một loại giả tượng, tựa hồ Dương Minh An đối Dương Tranh vào kinh có bất mãn. Xem ra đối với chỗ ở sự tình, Chất Nhi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đúng vậy a, đích thật là có chút ủy khuất ngươi. Lúc đầu ra ra ngươi là muốn cho ngươi ở tiến vào quốc công phủ, dù sao, tại quốc công phủ bên trong, vô luận là phương diện an toàn hay là vấn đề khác, đều dễ dàng hơn chiếu ứng, nhưng như thế, cũng liền không cách nào cho những cái kia âm thầm ngao ngoe muốn động người lấy cơ hội. Dương Minh An bất đắc dĩ cười khổ nói, Dương Tranh đối Dương gia cái này một mưu lược thật là có chút bội phục. Nho môn phái ra nho tử đi theo bên cạnh hắn, chẳng khác nào nói cho thế nhân, nho gia đã chọn ở sau lưng ủng hộ hắn cái này tấn công thế tử. Mà Tấn Quốc Công cùng tấn công thế tử ở giữa không hòa thuận, cũng sẽ cho trong triều những đại thần kia, cùng nho phái những quan viên kia lấy ảo tưởng. Như toàn lực ủng hộ Dương Tranh mưu đoạt tương lai cải thiên hoán địa cơ hội, có thể nho giáo liền có cơ hội triệt để nhập chủ triều đình. Trái lại như ủng hộ Tấn Quốc Công lời nói, chưa hẳn liền có cơ hội như vậy. Dù sao, Tấn Quốc Công cũng thuộc về môn phiệt con cháu xuất thân, cho dù tương lai hắn có thể chấp trưởng đại bảo, chỉ sợ cuối cùng lựa chọn cũng rất có thể đem cùng đại ngụy Tào thị không khác nhau chút nào, vẫn như cũng là môn phiệt thế gia chiếm lấy triều đình. Đi, bá phụ dẫn ngươi đi một chỗ. Dương Minh An đứng người lên, hướng Dương Tranh cười thần bí. Dương Tranh đi theo cũng đứng người lên, theo Dương Minh An rời đi chính đường, hướng hậu viện chỗ sâu đi đến. Hai người một đường phòng ngoài sang tên, dọc theo quanh co hành lang, không biết xuyên qua bao nhiêu môn đỉnh, đi tới hậu viện một chỗ tĩnh mịch yên lặng trong sân. Trong sân chỉ có một cái cô linh linh tầng hai đất đá lầu cát, xem ra không chút nào thu hút. Nhưng là vừa tiến vào viện này, Dương Tranh thần thức liền nháy mắt cảm ứng được hai đạo cường đại thần thức khí tức. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, hắn dám khẳng định, cái này hai đạo cường đại thần thức chủ nhân, tuyệt đối đều là luyện khí 10 tầng trở lên tu sĩ. Dương gia thật đúng là tàng long ngọa hổ, vậy mà mời chào ba tên luyện khí 10 tầng trở lên tu tiên giả. Trừ cái này hai tên cường đại luyện khí hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả bên ngoài, Dương Tranh còn cảm ứng được mặt khác 6 đạo pháp lực khí tức ba động, tuy vô pháp cùng hai người này so sánh, nhưng cũng đều là luyện khí 6-7 tầng tồn tại. Nhìn thấy Dương Tranh trên mặt vẻ giận mình, Dương Minh An cười cười, mang theo Dương Tranh trực tiếp đi tới lầu các trước. Cái kia lầu các đại môn theo hai người tới đến, tự động mở ra. Dương Tranh nháy mắt cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí khí tức. Linh khí này mức độ đậm đặc, cùng Hạo Nhiên cốc vậy mà tương xứng. Hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch lão quốc công lúc trước khuyên hắn trở về Dương gia nói tới những lời kia. Tại đạp tiến vào lầu các một nháy mắt, Dương Tranh cảm nhận được một cỗ như có như không pháp trận khí tức ba động. Tiến vào lầu các về sau, Dương Tranh nhìn thấy, trong đó đại điện rất hoang không. Đại điện chính giữa chỗ, có một ngụm đường kính lớn gần trượng tiểu nhân giếng cổ, miệng giếng không ngừng hướng ngoại phun ra sương mù trạng linh khí. Tám tên người mặc thanh bảo tu tiên giả đều xếp bằng ở miệng giếng bốn phía, ngay tại phun ra nuốt vào linh khí, tiến hành tu luyện. Đối với Dương Minh An cùng Dương Tranh đến, tám người đều chỉ là trừng lên mí mắt nhìn một chút, liền không còn quan tâm, phối hợp lại tu luyện. Đối với bọn hắn loại này hờ hững thái độ, Dương Minh An tựa hồ tập mãi thành thói quen, lơ đến cười cười. Dương Tranh lông mày lại nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Dương Minh An mang theo Dương Tranh tiếp tục hướng lầu các chỗ sâu đi đến, rất mau tới đến một cái trước cửa đá. Hắn đưa tay tại cửa đá nơi nào đó theo mấy lần, cửa đá đâm đâm mà ra, một đầu xéo xuống dưới thông đạo dưới lòng đất hiện lộ ra. Trong thông đạo trên vách tường khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, đem toàn bộ thông đạo chiếu rọi một mảnh sáng tỏ. Dương Tranh đi theo sau Dương Minh An, xuôi theo dai mà xuống, sau lưng cửa đá lần nữa truyền đến đâm đâm thanh âm, lặng yên quan bế. Chuyển qua mấy đầu con đường bằng đá về sau, một gian có chút khoảng không dưới mặt đất thạch thất xuất hiện tại Dương Tranh trước mắt. Thạch thất tứ phía đều bị mở thành thạch trụ bộ dáng, trong đó hoặc trưng bày sách, hoặc trưng bày binh khí hộp ngọc, hoặc trưng bày bình bình lọ lọ, không phải trường hợp cá biệt. Trong thạch thất ương thì đặt vào một trương vuông bức to lớn bàn đá tứ phía thì bày ra có 10 cái băng ghế đá. Cái này bên trong cất giữ đều là ta Dương gia những năm này từ tứ phương thu thập đến bảo vật, có võ công bí tịch, công pháp tu hành, thần binh lợi khí, pháp khí, đan dược, linh thạch vân vân. Đúng, cái này ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Dương Minh An mang theo Dương Tranh ở thạch thất bên trong dạo qua một vòng về sau, tiện tay từ một bức tường đá thạch trụ bên trong xuất ra một cái tử sắc cái túi nhỏ, đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh sau khi nhận lấy, gật đầu nói, tự nhiên không xa lạ gì, đây là túi trữ vật, cấp bậc tựa hồ không thấp. Nói, Dương Tranh thần thức nô ra, quét về phía túi trữ vật. Một cái dài rộng cao đều có khoảng 3 mét không gian, xuất hiện tại Dương Tranh trước mắt, trong đó dấu tuyết, thứ gì đều không có. Túi đựng đồ này, thế mà là trung cấp túi trữ vật, không gian trọn vẹn là vương đạo toàn túi đựng đồ kia 3 lần, so với mình trong tay nạp vật phụ không gian còn lớn một chút. Ngươi dù sắp trở thành tấn công thế tử, nhưng cũng không thể làm thủ. Hôm nay là ngươi lần thứ nhất tiến vào tàng tiên các phòng bảo tàng, chỉ có thể từ cái này bên trong tùy ý lấy đi 3 món đồ. Đợi ngày sau ngươi đối Dương gia làm ra tương ứng cống hiến, tự nhiên còn có thể lần nữa đến cái này bên trong tuyển bảo. Đúng, về sau mỗi tháng ngươi đều có thể đến lĩnh 30 khối linh thạch. Ngươi hôm nay lần đầu đến, trước tiên có thể lấy đi 100 khối. Ngươi chậm rãi chọn lựa đi, bá phụ đi bên ngoài chờ ngươi. Dương Minh An cười nói. Dương Tranh giờ phút này mặt ngoài mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm lại kỳ thực sớm đã nổi lên gợn sóng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Dương gia nội tình đúng là như thế phong phú. Lần này trở về Dương gia thật đúng là không có uổng phí đến. Đúng, đại bá, bí tịch võ công hẳn không có hạn chế a. Dương Tranh nghĩ đến một chuyện, lập tức hướng Dương Minh An hỏi. Dương Minh An có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Tranh một chút, gật đầu nói, chỉ cần không phải tu tiên bảo vật bình thường, bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí đều không có hạn chế, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, nhưng cũng không thể lấy đi quá nhiều. Dương Tranh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Dương Minh An lúc này mới quay người rời đi. Cùng Dương Minh An rời đi về sau, Dương Tranh lập tức liền có chút không kịp chờ đợi, cẩn thận tại phòng bảo tàng bên trong xem. Hắn đầu tiên nhìn, không phải là pháp khí, cũng không phải đan dược, mà là bí tịch. Dương Tranh tại phát hiện Tử Tiêu dưỡng khí quyết diệu dụng về sau, liền đối với cái khác thuộc tính tu luyện công pháp, đặc biệt cảm thấy hứng thú, bức thiết muốn lại làm đến thủy, hỏa, thổ ba loại khác biệt tu luyện bí tịch. Về phần kim thuộc tính công pháp tu hành, căn bản không cần tuyển, hắn thu hoạch được hoàn chỉnh Cửu Dương Kim Cương Hàng Ma công, đây chính là có thể một mực tu luyện tới kết đan kỳ công pháp cực phẩm, cái khác kim thuộc tính luyện khí công pháp, hoàn toàn không cách nào cùng nó đánh đồng. Một phen xem xuống tới, Dương Tranh phát hiện, Dương gia phòng bảo tàng bên trong cất giữ bí tịch, dùng võ công bí tịch nhiều nhất, chừng 1000 loại nhiều. Tu tiên luyện khí bí tịch liền thiếu đi nhiều lắm, chỉ có 10 mấy 4, lại phần lớn còn tàn khuyết không đầy đủ. Dương Tranh không chút khách khí cầm lấy những này tu tiên bí tịch, từng quyển lật xem. Làm hắn có chút vui mừng chính là, mình cần thiết 3 loại thuộc tính luyện khí quyết, cái này bên trong lại có 2 bản là hoàn chỉnh, một quyển là hỏa thuộc tính hỏa viêm thối linh quyết, một quyển là thổ thuộc tính ngũ thổ luyện khí thiên. Cái này 2 bản bí tịch đều có tầng 13 công pháp bí quyết, tất cả đều có thể tu luyện tới luyện khí tầng 13. Mà thủy thuộc tính công pháp đều là tàn thiên, trong đó hơi hoàn chỉnh một điểm, chỉ có trước 10 tầng công pháp, tên là Bích Lãng Triều Tịch Quyết. Về phần pháp thuật phương diện bí tịch, so luyện khí công pháp muốn bao nhiêu không ít, nhưng cơ bản đều là cơ sở pháp thuật, rất nhiều thậm chí còn không bằng vương đạo toàn kia bản Long Hồ Sơn pháp thuật toàn giải tốt. Dương Tranh cũng không có vội vã chọn lựa, xem hết những công pháp này về sau, hắn lại quay đầu hướng cất giữ pháp khí cùng đan dược thạch chủ nhìn lại. Căn này phòng bảo tàng bên trong cất giữ thần binh lợi khí không ít, nhưng pháp khí liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 13 kiện, lại có 8 cái đều là cấp thấp pháp khí, 3 kiện trung cấp pháp khí, cao cấp pháp khí chỉ có 2 kiện. Hai kiện cao cấp pháp khí, một kiện là bát hình phòng ngự pháp khí, tên là vụ ẩn bắt, một kiện là viên châu hình pháp khí công kích, tên là liệt hỏa châu. Kia vụ ẩn bắt công năng, cùng nho môn ẩn trong khói pháp trận có chút cùng loại, thế ra về sau, có thể ở chung quanh ngưng ra trồng chất phòng ngự pháp sương mù, đã có thể giấu ở thân hình, cũng có được nhất định ngăn cản pháp thuật công kích công hiệu. Liệt hỏa châu thì có thể rót vào pháp lực, phóng thích linh tính lửa cháy bừng bừng đốt cháy địch nhân, phi thường thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu tiên giả sử dụng. Mà trong đó nâng lên, người nắm giữ nếu là xây ra linh diễm lời nói, còn có thể triệt để luyện hóa pháp khí này, tăng gấp bội này bảo uy lực. Rất hiển nhiên, kiện pháp khí này là trước mắt Dương Tranh nhìn thấy qua, thích hợp nhất chính mình pháp khí công kích. Không có chút do dự nào, Dương Tranh trực tiếp mở ra cất giữ này bảo hộp ngọc, đem này bảo cầm trong tay, cẩn thận xem xét bắt đầu. Dương Tranh càng xem càng thích món bảo vật này, dứt khoát trực tiếp đem nó thu tiến vào mình vừa phải túi trữ vật. Ngay tại hắn lấy đi này bảo thời điểm, hai đạo thần thức nhỏ bé không thể nhận ra ở trên người hắn đảo qua. Dương Tranh trong lòng âm thầm run lên, bất động thanh sắc xoay người hướng đan dược khu vực đi đến. Về phần một kiện khác vụ ẩn bắt tuy tốt, nhưng Dương Tranh biết, như mình lại đem này bảo cũng lấy đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên phía trên kia hai cái luyện khí 10 tầng trở lên tu sĩ bất mãn. Đan dược khu vực nội, trừ cất giữ có 10 cái khác biệt ngọc bình bên ngoài, còn có 5-6 cái tiểu đạo bình. Những bình ngọc này cùng bình gốm bên trên đều thiếp có nhãn hiệu, ghi rõ lấy những đan dược này danh tự cùng công dụng. Dương Tranh cẩn thận liếc mấy cái kia 10 cái ngọc bình, phát hiện trong đó đa số đan dược đều chỉ thích hợp luyện khí sơ kỳ tu tiên giả phục dụng, lại còn không phải tăng cao tu vi, mà là phụ trợ rèn luyện pháp lực. Chỉ có chút ít hai loại đan dược, tu khí đan cùng tối linh đan thích hợp luyện khí trung kỳ tu sĩ phục dụng. Tu khí đan đương nhiên không cần phải nói, kỳ thật thích hợp tất cả luyện khí kỳ tu tiên giả phục dụng, chỉ bất quá cảnh giới càng cao, hiệu quả càng kém mà thôi. Mà kia tối linh đan thì phải càng tốt hơn một chút, là thích hợp luyện khí tầng 6 tu tiên giả phục dụng, trợ giúp ngưng tụ thần thức, nhưng đối Dương Tranh mà nói, lại là gân gà, không có nhiều tác dụng. Những cái kia bình gốm bên trong chứa, hoặc là dược nghề, hoặc là dược dịch, đều là thích hợp rèn thể võ giả sử dụng dược vật. Trong đó có Dương Tranh quen thuộc thậm chí dùng qua, cũng có Dương Tranh nghe qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. A, cái này thối phách tán không tệ a, rất thích hợp ta hiện tại dùng. Dương Tranh nhìn thấy trong đó một cái bình gốm bên trên dược vật danh tự về sau, không khỏi rất là kinh hỉ, xem xét một lát sau, tất nhiên là không chút khách khí, cũng thu tiến vào trong túi trữ vật. Hắn tiếp lấy hướng thần binh lợi khí một loạt thạch chú đi đến. Chương 42. Chân chính nội tình, ngũ hành nguyên khí châu chương 42, chân chính nội tình, ngũ hành nguyên khí châu phòng bảo tàng bên trong, cất giữ thần binh lợi khí không ít, Dương Tranh đếm kỹ phía dưới, phát hiện lại có 20 kiện nhiều, mỗi một kiện đều là thần binh chân chính lợi khí. Dương Tranh tin tưởng, chỉ cần từ cái này bên trong tùy tiện xuất ra đi một kiện, tuyệt đối có thể tại Cửu Châu giang hồ võ giả ở giữa nhấc lên gió tanh mưa máu tranh đoạt. Nhưng những binh khí này lại cứ như vậy rất tùy ý được trưng bày tại mặt phía bắc một loạt thạch chủ bên trong. Những binh khí này cơ hồ hàm cái tất cả chủng loại binh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, roi giản truy qua vân vân. Dương Tranh nhất nhìn sang, có đôi khi sẽ cầm lấy trong đó một kiện nào đó, cẩn thận nhìn xem, nhưng cuối cùng cũng đều buông xuống. Những binh khí này đích xác đều được cho cả thế gian hiếm thấy thần binh lợi khí, nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ thích hợp trên giang hồ võ đạo người tu hành sử dụng, đã không thích hợp lắm hắn hiện tại. Đương nhiên, thạch chủ một góc, một kiện tạo hình cực kỳ cổ quái binh khí, gây nên Dương Tranh chú ý kia là một đem chỉnh thể dài gần 4 thước quái dị binh khí, chậm nhìn tựa như là một thanh trường đao, nhưng nhìn kỹ dưới, nhưng lại tương tự kiếm bảng rộng. Này binh khí toàn bộ lưỡi đao thân đen bên trong phiếm hồng, bày biện ra thiên huyền chi sắc, trôi là màu vàng, lưỡi đao thân cùng lưỡi đao trôi ở giữa thôn khẩu là một cái thiên nhiên đầu rồng chi hình. Còn nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện cái này đem binh khí đúng là liền thành một khối, đều là từ kỳ dị nào đó kim loại ngưng rèn. Lưỡi đao trôi bên trên còn có 4 cái thiên nhiên phù văn trạm viễn cổ chữ triện, long chiến huyết nhận. Này binh khí lưỡi đao thân rộng chừng 3 tấc nhiều, một mặt khai phòng, mặt khác dù không có khai phòng, nhưng lại cũng có lưỡi đao tuyến tồn tại, chỉnh thể tựa như đôi rồng, mũi đao hơi nhếch lên, hình thành một cái hình giọt nước độ cong. Dương Tranh gỡ xuống này như đao như kiếm quái dị binh khí, cầm trong tay thử một chút, phát hiện nó lại có chút nặng nề, nói ít cũng có 200-300 cân, thật đúng là không phải ai đều có thể tự nhiên sử dụng. Thạch Chu một bên, còn có mấy hàng đối này binh khí văn tự giới thiệu. Này binh khí chính là lão phu từ U Sơn một chỗ cổ mộ đoạt được. Lão phu từng mời vô số cao nhân giám định này binh khí, đều không người có thể nói ra lai lịch. Nó quái dị chỗ, võ giả dùng chi, tinh khí vì đó đoạn, tu giả dùng chi, thần khí vì đó nuốt, chính là đại hung chi khí, nay giấu tại trong địa thất, hậu bối tu giả thận giới chỉ chi. Từ những văn tự này giới thiệu đến xem, thanh binh khí này cho là Dương gia cái nào đó tiền bối ngẫu nhiên đoạt được, võ giả sử dụng, tự thân tinh khí sẽ bị nó cướp đoạt, tu tiên giả sử dụng, thần thức pháp lực cũng sẽ bị nó thôn phệ. Nó hẳn là một đem hung binh, không biết lai lịch của nó, tốt nhất đừng dùng. Chẳng biết tại sao, Dương Tranh khi nhìn đến thanh binh khí này lần đầu tiên, liền lập tức chọn chúng nó. Tựa hồ trong cõi u minh, mình cùng kiện binh khí này có một loại nào đó liên lụy. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, phản phất tâm huyết dâng trào, không thể nắm lấy. Hắn cầm binh khí cẩn thận quan sát một trận, nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì đặc biệt phát hiện. Long chiến huyết nhận, hẳn là này binh khí danh tự, bắt nguồn từ Dịch Kinh. Dương Tranh nhớ được, Dịch Kinh khôn quẻ bên trong có long chiến tại giã, nó máu huyền hoàng thuyết pháp. Cẩn thận cân nhắc một phen, thật đúng là giống chuyện như vậy. Nó nhịn không được thử nghiệm vận chuyển một chút pháp lực, sau một khắc, Dương Tranh thần sắc một trận không hiểu, tranh thủ thời gian dừng lại, sau đó bất động thanh sắc đem này binh khí thu tiến vào túi trữ vật. 3 kiện bảo vật đã chọn lựa hoàn tất, Dương Tranh lại đi dạo một lần cất giữ bí tịch võ công thạch chủ, từ đó chọn lựa ra 3 bản bí tịch, thả tiến vào túi chứa vật bên trong. Sau đó, hắn từ một loạt chứa linh thạch trong hộp gỗ, phân biệt chọn lựa 5 loại thuộc tính khác nhau linh thạch các 20 khối, cũng trang tiến vào túi chứa vật. Làm xong những này, Dương Tranh mới lần nữa đi đến tu tiên công pháp bí tịch trước. Hắn đầu tiên là cầm lấy Hỏa Viêm Thối Linh Quyết lật xem. Hơn một canh giờ về sau, Dương Tranh buông xuống Mịch Lãng Triều Tịch Quyết bí tịch, vuốt vuốt có chút chua xót con mắt, rời đi phòng bảo tàng. Dựa vào đã gặp qua là không quên được chi năng, Dương Tranh cưỡng ép tại một canh giờ thời điểm, đem Hỏa Viêm Thối Linh Quyết ưu thổ luyện khí thiên cùng Mịch Lãng Triều Tịch Quyết cái này 3 bản tu luyện tâm pháp, tất cả đều nhớ cho kỹ. Chọn tốt rồi. Dương Minh An chính chờ ở cổng, thấy Dương Tranh từ trong cửa đá đi ra, mỉm cười hỏi một câu. Dương Tranh nhẹ gật đầu, từ bên hông lấy xuống túi trữ vật, mở ra miệng túi bày ra. Dương Minh An chỉ nhìn lướt qua liền gật gật đầu. Tàng tiên các bên trong kia hai tên luyện khí cao thủ thần thức cũng đều nhỏ bé không thể nhận ra tại túi trữ vật bên trong quét một chút liền không còn quan tâm. Đi thôi, bá phụ đưa ngươi ra ngoài. Dương Minh An hướng mấy tên tu tiên giả có chút chắc tay, mang theo Dương Tranh rời đi phòng bảo tàng. Hai người một đường ra chỗ này u tĩnh biệt tử, Dương Tranh đang muốn hướng phía trước biệt đi, lại bị Dương Minh An có chút kéo một chút. Dương Tranh không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái. Dương Minh An cũng không mở miệng, mang theo Dương Tranh lại hướng phía viện tử chỗ càng sâu đi đến. Dương Tranh trong lòng có chút hồ nghi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, đi theo sau Dương Minh An. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới hậu viện nơi nào đó một cái cổ phát bằng đá lầu cắt trước. Đi vào đi, ra ra ngươi còn có lời phải nói cho ngươi. Dương Tranh tiến lên gõ cửa một cái. Vào đi. Lao quốc công thanh âm truyền ra, cái kia lầu cắt nặng nề cửa đá chậm rãi từ bên trong mở ra. Dương Tranh cất bước đi vào. Dương Minh An thì phối hợp rời đi nơi đây. Ra ra. Tiến vào lầu cắt về sau, Dương Tranh không người hô một tiếng, kết quả phát hiện, tổ phụ Dương Trung Võ, giờ phút này chính chắp tay sau lưng, thần sắc không hiểu ngẩng đầu nhìn phòng chính treo một bức tranh. Bức tranh đó thường thường không có gì lạ, thậm chí sử dụng trang giấy cũng chỉ là cực kỳ phổ thông giấy tuyên, chỉ là trang giấy có một chút ấu vàng, tựa hồ cất giữ đã có không ít năm tháng. Bức tranh nội dung cũng là cực kỳ đơn giản sáng tỏ, chính là một bộ rất bình thường để thơ tranh sơn thủy. Họa bên trong đại bộ phận phân khu vực đều là lưu bạch, chỉ có góc trái trên cùng, giải rác mấy bút vẽ lấy một cái nguy nga đen nhánh núi cao. Trên núi quái thạch đá lởm chởm, cũng không quá mức cỏ cây, chỉ có đỉnh núi có một cái lỗi lạc mà đứng cao ngạo nam tử bóng lưng, quần áo đồng bền, tựa như muốn theo gió quay về. Bức tranh phía bên phải lưu bạch khu vực viết một bài không hiểu thấu thơ. Hồng nông sơ phán diễn hồng hoàng, thiên địa vô gian đạo huyền hoàng, tam giới lục đạo hợp tạo hóa, nộ được chân diệu huyền lại huyền. Chợt nhìn, đây chính là một bài văn tự phi thường thô thiện, thậm chí có chút vụng về đàm huyền luận đạo thơ. Cùng loại câu thơ tại đại ngụy sơ kỳ trong một khoảng thời gian, đạo gia phát triển nhất là hưng thịnh lúc, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cẩn thận phỏng đoán này thơ, nhưng lại cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác, tựa như cất giấu trong đó cái gì huyền bí huyền diệu. Chương này tranh thủy mặc xoắn tới lịch thần bí, cùng ngươi mới tại phòng bảo tàng bên trong lựa chọn binh khí, đến từ cùng một tòa cổ mộ. Lao quốc công mở miệng, hắn có chút như người, nhìn Dương Tranh một chút. Chúng ta Dương gia từ đại ngụy thái tổ lúc đến nay, lấy lịch 32 đời, cũng từng có một chút tu tiên giả xuất hiện, nhưng không người tại trên tiên đạo từng có cái gì thành tựu. Kia binh khí cùng này hòa quyển, cũng không phải là lao phu đoạt được, mà là tổ tiên một vị tu tiên giả tại U Sơn tìm tòi bí mật lúc, từ một tòa cổ mộ bên trong thu hoạch. Bây giờ ngươi có thể có được tu tiên linh căn, đây là huyết mạch chuyển thừa, cũng là cơ duyên bố trí. Nay họa quyển cũng cùng nhau tặng ngươi đi, thật hy vọng ngươi có thể từ đó có thu hoạch. Lao quốc công Dương tay vồ một cái, bức tranh đồng bền hạ xuống, bị nó cuốn thành một cái quyển trục, đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh hơi sững sờ, mau tới trước hai tay tiếp nhận. Đà tạ ra ra, ngươi cùng lão phu tới. Lao quốc công cười cười, đi vào nội thất. Dương Tranh vội vàng thu hồi quyển trục, đi theo. Tổ tôn hai người tiến vào nội thất về sau, Dương Tranh thấy Lao quốc công bấm tay ở trong phòng nơi nào đó nhẹ nhàng bắn ra. Nội thất dựa vào tường một mặt giá sách chậm rãi di động hướng ở bên. Một đầu con đường bằng đá hiện lộ ra. Lao quốc công đi đầu đi vào, Dương Tranh theo sát phía sau, cũng đi vào con đường bằng đá bên trong. Con đường bằng đá một đường hướng phía dưới bốn lượn mà đi. Tới con đường bằng đá dưới đáy, một đầu càng thêm tĩnh mịch con đường bằng đá lại xuất hiện. Hai người dọc theo con đường bằng đá đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ, đi tới một gian không lớn không nhỏ trong thạch thất. Khối đá này trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản, dựa vào tường một bên chỉ có một chương giường đá, trên giường không có vật gì, khác một bên thì trưng bày một cái màu đỏ sẫm chất gỗ giá sách, trên đó đơn giản trưng bày mười mấy quyển sách. Khiến Dương Tranh phi thường khiếp sợ là, dựa vào tường kia trên giường đá, vậy mà tản ra nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí khí tức. Nó nồng hậu dày đặc trình độ, đúng là lúc trước kia giếng cổ phun ra gấp bội nhiều. Nhưng kỳ quái là, không tiến vào căn này thạch thất, tới gần giường đá, lại hoàn toàn không cảm ứng được linh khí tồn tại. Mà bước vào khối đá này thất về sau, Dương Tranh phát hiện, thần trí của mình lại giống như triệt để bị vây ở căn này trong thạch thất, thậm chí không có cách nào xâm nhập tường đá mảy may. Đây là Dương Tranh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn cẩn thận quan sát một lát sau mới phát hiện, căn này thạch thất tứ phía vách tường sử dụng vật liệu, lại cùng vô lượng thọ Phật tự che giấu địa quật con đường bằng đá cái kia cửa đá, là đồng dạng vật liệu. Có phải là cảm giác rất kỳ quái? Lao quốc công cười nhìn lấy Dương Tranh. Dương Tranh không tự chủ được nhẹ gật đầu, nói, đích xác rất kỳ quái. Ba thước phía dưới, chính là ngươi vừa rồi tiến vào phòng bảo tàng. Ngươi bên trên giường đá đi, ấn vào khối kia gạch đá. Lao quốc công dùng ngón tay chỉ trên giường đá ba thước chỗ, có chút nhô ra một khối gạch đá đối Dương Tranh nói. Dương Tranh theo lời nhảy lên giường đá, nhẹ nhàng tại khối kia gạch đá bên trên ấn xuống một cái. Hắn cảm giác lòng bàn tay có chút đau xót, tựa hồ bị thứ gì đâm một cái, có một sợi tơ máu không bị khống chế chảy ra, chui vào kia gạch đá bên trong. Sau một khắc, không có cùng Dương Tranh hỏi thăm, đột nhiên cảm giác phương giường đá, vậy mà bắt đầu dọc theo tường đá hướng một bên chậm rãi di động mà đi. Khiến Dương Tranh cực kỳ giật mình một màn xuất hiện. Dưới giường đá mặt đất, vậy mà cất giấu một khối thủy tinh trong suốt trạng thần bí chi vật. Xuyên thấu qua cái này thủy tinh trạng thần bí chi vật, có thể thấy rõ ràng, phía dưới chính là mới mình đi qua phòng bảo tàng. Mà càng thêm kỳ dị chính là, Dương Tranh phát hiện, cái này thủy tinh trạng thần bí chi vật bên trong, giống như phong ấn một cái nắm đấm lớn tiểu nhân ngũ sắc bảo châu. Kia ngũ sắc bảo châu phảng phất đang chậm rãi chuyển động, từng kia từng sợi kỳ dị khí tức từ trong đó phát ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhìn thấy này châu lần đầu tiên, Dương Tranh liền lần nữa chấn kinh. Hắn kèm chút nhịn không được kêu lên này châu chi danh. Vậy mà là ngũ hành nguyên khí châu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Dương gia lại có bảo bối như vậy. Trên thực tế, vật này cũng là chúng ta Dương gia tổ tiên lưu lại. Có quan hệ đây hết thảy sự tình, trên giá sách sách bên trong đều có ghi chép, ngươi dành thời gian có thể nhìn xem. Lấy ngươi đối tu tiên giới nhận biết, chắc hẳn hiện tại hẳn là có thể minh bạch, chiếc giếng cổ kia bên trong linh khí là từ đâu mà đến đi. Dương Tranh giật mình nhẹ gật đầu. Sự tình đã rất sáng tỏ, tại Dương gia phủ đệ dưới mặt đất, còn cất giấu một cái rất đặc thù phức tạp bằng trận. Trước mắt khối này thủy tinh trạng thần bí chi vật hẳn là toàn bộ pháp trận hạch tâm. Rất đáng tiếc, này bảo tùy tiện không thể động, một khi động ngay lập tức sẽ bị tàng tiền các mấy cái kia tu tiên giả phát giác, Dương gia ẩn tàng mấy chục đời bí mật, cũng sẽ tùy theo triệt để bại lộ tại cái khác tu tiên giả trong mắt. Lão Quốc Công đùi ngùi thở dài. Cái chìa khóa này ngươi cầm, về sau tòa này lâu cát liền từ ngươi đến thủ hộ. Mộ Dung gia mua tòa biệt kia, ngay tại sát vách phía nam. Lâu cát một bên có liên thông viện kia hậu viện mật đạo, ngươi về sau liền có thể từ kia mật đạo trực tiếp tới nơi đây. Nói, Lão Quốc Công lại lấy ra một cái chìa khóa giao cho Dương Tranh, cũng đem xuất nhập nơi đây phương pháp cẩn thận báo cho hắn. Dương Tranh bây giờ không có nghĩ đến, Dương gia vậy mà ẩn giấu đi lớn như thế bí mật. Hắn càng không có ngờ tới, Lão Quốc Công đối với hắn lại như thế tín nhiệm, trực tiếp đem thủ hộ Dương gia bí mật nhiệm vụ, tất cả đều phó thác cho hắn. Đây là gì chờ quyết đoán? Có cái gì muốn cùng gia gia nói sao? Lão Quốc Công ý cười không hiểu nhìn xem Dương Tranh, ngữ khí có chút nhẹ nhõm nói: "Này ân thực tế quá nặng, trong lúc nhất thời Tôn Nhi thật là không biết như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này." Dương Tranh hít sâu một hơi, đè xuống chấn kinh phức tạp cảm xúc, chậm rãi nói: "Làm ngươi cho rằng nên làm, cũng làm tốt đó." Lão Quốc Công thật sâu nhìn Dương Tranh một chút, quay người rời đi thạch thất. Dương Tranh ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn Lão Quốc Công rời đi, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trầm mặc một lát, Dương Tranh thu thập tâm tình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia thủy tinh bên trong phong ấn ngũ hành nguyên khí châu. Vật này là trước mắt hắn nhìn thấy qua, cao cấp nhất bảo vật, nó tại vu tộc trong truyền thừa cũng có ghi chép tỉ mỉ. Thế gian này chỉ sợ cực ít có người biết, nó kỳ thật thuộc về một loại cực kỳ cổ lão đặc thù pháp khí. Cho dù là tại vu tộc ghi chép bên trong, đều không thể khảo chứng, nó đến tột cùng thuộc về cái nào cổ lão thời đại. Công dụng của nó phi thường đơn một, chính là có thể hấp thu bất luận cái gì chủng loại thiên địa nguyên khí tổn chữa bắt đầu, sau đó thông qua đặc biệt kích phát chi pháp khiến cho phóng xuất ra có thể cung cấp người hấp thu tu luyện thiên địa linh khí. Xuyên thấu qua gần như thủy tinh trong suốt có thể thấy được, này châu bên trong tích chứa thiên địa nguyên khí đã còn thừa không có mấy. Nhưng cho dù chỉ là một sợi thiên địa nguyên khí, cũng đủ để phóng xuất ra thật lâu thiên địa linh khí. Mặc dù rất muốn hiện tại liền đem hạt châu này từ phong ấn thủy tinh bên trong lấy đi, nhưng Dương Tranh biết, mình bây giờ thực lực không đủ, tạm thời còn chưa thích hợp vận dụng này bảo, một khi thật gây nên tàng tiền các mấy cái kia tu tiên giả chú ý, vậy liền thật phiền phức. Càng là theo cùng Lão Quốc Công tiếp xúc số lần tăng nhiều, Dương Tranh liền càng bất đắc dĩ phát hiện, mình căn bản là không có cách nhìn thấu Lão Quốc Công. Mình đây coi như là triệt để bị Lão Quốc Công cho ăn ở, chỉ cần hắn nghĩ tại trên tiên đạo đi càng xa, liền không thể bỏ mặc Dương gia mặc kệ. Không chút nào khoa trương, chỉ cần có này bảo, Dương Tranh về sau đang tu luyện một đường bên trên, sẽ càng có niềm tin. Tu tiên giả thiếu nhất chính là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là tu hành tài nguyên. Có này châu, Dương Tranh về sau sẽ lại càng dễ thu hoạch được tu hành tài nguyên. Xem ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, mình rất có tất yếu toàn diện phụ trợ Dương gia, hoàn thành kia hạng tha nguyên lai căn bản cũng không nghĩ tham dự sự tình. Dương Tranh lần nữa ấn xuống một cái khối kia gạch đá. Dương đá khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù rất muốn như vậy tại cái này bên trong bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện một phen, nhưng Dương Tranh rõ ràng hơn, hiện tại còn không phải bế quan tu luyện thời điểm. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trừ tế tự đại điển bên ngoài, Mộ Dung gia bên kia, mọi người cũng đều đang chờ hắn đi an bài. Cũng may có tiến vào căn này mật thất chìa khóa, về sau có nhiều thời gian cùng cơ hội đến cái này bên trong bế quan tu luyện. Dương Tranh có chút lưu luyến không rời rời đi thạch thất. Sau khi rời khỏi đây, trong lầu các dấu tuyết, Lão Quốc Công chẳng biết lúc nào đã đi. Dương Tranh ra lầu các dựa theo Lão Quốc Công truyền lại chi pháp khóa chặt cửa, thả ra thần thức dò xét một chút, quả nhiên tại viện tử mặt phía nam, tìm được một đầu ẩn nấp phi thường xảo diệu mật đạo. Hắn từ kia trong mật đạo đi một chuyến, xác nhận đối diện trong sân mật đạo cửa ra vào về sau, liền lại lần nữa trở lại quốc công phủ trong sân. Một đường hướng phía trước viện đi đến, lại là trồng chất, không biết đi bao nhiêu tầng hành lang bị lạc, mới thật không dễ dàng đi ra quốc công phủ. Một đường này tự nhiên cũng nhìn thấy không ít Dương gia phủ đệ hạ nhân. Sau khi ra cửa, Dương Tranh leo lên sáu kéo xe ngựa. Về phủ, Dương Tranh ra lệnh một tiếng, mọi người trùng trùng điệp điệp, dọc theo một bên đường đi, hướng Mộ Dung Bác xem vì Dương Tranh mua thế tử phủ đốt đi. Dương Tranh thế tử phủ dù tại quốc công phủ mặt phía nam, nhưng là tọa lạc tại khác một đầu cùng quốc công phủ không chút nào muốn làm láng giềng bên trong. Đội xe đi vòng một vòng lớn, chọn vẹn quân sáu đạo láng giềng, mới đến thế tử trước phủ đệ. Trên đường đi, tự nhiên cũng không ít người hiểu chuyện đi theo xem náo nhiệt. Dương Tranh mấy người cũng không có đi quản hắn mặc cho những người này vây xem. Hồi phủ về sau, Dương Tranh đầu tiên là tại Mộ Dung Bát Xem bọn người dẫn đầu dưới, trong phủ đi dạo hai vòng, triệt để quen thuộc một chút mình sắp vào ở phủ đệ. Không thể không nói, lão quốc công an bài thực tế là quá chu đáo chặt chẽ. Tiến vào quốc công phủ tòa kia lầu các mật đạo, vậy mà liền tại Dương Tranh trong phòng ngủ. Đôi này Dương Tranh mà nói thực tế là quá thuận tiện. Quen thuộc xong phủ đệ về sau, Dương Tranh lại lần nữa đem Thẩm Lực Nôn giới thiệu cho Mộ Dung Bát Xem người một nhà nhận biết, cũng khiến người chuyên môn cho Thẩm Lực Nôn tại thế tử trong phủ thu thập một sạch sẽ chỉnh tề đơn độc biệt lạc. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, Thẩm Lực Nôn đều sẽ lấy hắn phụ tá thân phận xuất nhập thế tử phủ, đi theo bên cạnh mình làm việc. Đêm đó, Mộ Dung Bát Xem an bài phong phú yến hội, vì Dương Tranh bọn người bày tiệc mời khách. Làm xong những này về sau, đã đến nửa đêm. Dương Tranh lúc này mới rảnh rỗi cùng Mộ Dung Thu đuốt ve an ủi một trận, lẫn nhau tố tâm sự. Hai người dù đã lập thành việc hôn nhân, nhưng nghi thức còn không có cử hành, Mộ Dung Thu trước mắt chưa qua cửa, tự nhiên không tốt ngủ lại tại thế tử phủ, không thôi đi theo phụ huynh trở về Mộ Dung phủ. Dương Tranh tại trong phòng ngủ một nằm, tính toán sau đó phải làm sự tình. Tu luyện tự nhiên hay là xếp ở vị trí thứ nhất, khi nào cũng không thể chậm trễ. Tiếp theo thì là cùng tế tự đại điện qua đi, mình cần phải mau chóng lấy thế tử thân phận, quen thuộc cùng nắm giữ kinh sư tình huống, cũng chế định ra một loạt tạo thế kế hoạch. Dương gia muốn thay thế đại ngụy Tào thị, đóng đô Cửu Châu, chỉ dựa vào chiến sự là không thể nào hoàn thành, nhất định phải từ từng cái phương diện hạ thủ, từng bước một tới. Muốn tạo thế liền cần có thích hợp thời cơ, hiện tại thời cơ còn xa không thành thủ, nhất định phải trước chờ đợi hoặc là chế tạo cơ hội. Cũng may tế tự đại điện còn phải một đoạn thời gian, mình ngược lại là có thể lợi dụng khoảng thời gian này, trước hảo hảo nghiên cứu một chút từ Dương gia phòng bảo tàng lấy được bảo vật, mau chóng đem tu vi của mình cùng thực lực cũng tăng lên. Hiện tại hắn dưới tay, Văn có Thẩm Lực Nôn cùng Mộ Dung Hạ, Võ có Độc Cô Huy, Dương Đại Hải cùng Mộ Dung Bắc Xem bọn người, tu tiên giả phương diện, tuy có Thẩm Lực Nôn cùng Mộ Dung Thu, nhưng thực lực hay là quá đơn bạc. Về phần Cổ Cao Phong, tại hộ tống xong hắn hồi kinh về sau, liền lại trở về Tân Quốc công phủ, đi tiêu tảng tiền các tu luyện đi. Dương Tranh cũng không tốt miễn cưỡng hắn tiếp tục lưu lại bên người thính dụng. Dương gia chiêu nạp những người tu tiên kia, xem ra trừ Cổ Cao Phong bên ngoài, nó hơn mấy cái cũng chính là nhìn chúng Dương gia tài nguyên, mới lưu tại Dương gia, sợ là không có nhiều độ trung thành có thể nói, không đáng tin cậy. Lão Quốc Công hiển nhiên cũng rõ ràng những này, nhưng cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Dù sao, Dương gia cũng cần có tu tiên giả tọa chấn, nếu không một khi gặp được tu tiên giả xuất thủ, Lão Quốc Công tu vi võ đạo, thế tất liền sẽ bạo lộ ra. Dương Tranh hiện tại mới chính thức nhận thức đến, Tấn Quốc Công phủ tình trạng, xa so với mình tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Áp lực rất lớn a, Dương Tranh không khỏi âm thầm cảm khái. Chương 43. Vũ binh cùng trợ chiến thơ từ chương 43, Vũ binh cùng trợ chiến thơ từ trầm tư sau một lúc, Dương Tranh thu hồi tinh thần, ánh mắt rơi vào cái kia tử sắt trên túi chứa vật. Thần thức khẽ động, trong túi chứa vật đồ vật đều xuất hiện tại trước mặt. Nghĩ nghĩ, hắn đem chứa thôi phách tán bình uống, ba bản bí tịch võ công cùng linh thạch thu vào. Hắn hôm nay không có ý định lại tu luyện, mà là muốn nghiên cứu luyện hóa mới được đến hai kiện bảo vật. Dương Tranh lấy trước lên liệt hỏa châu này cao cấp pháp khí phi thường phù hợp hắn lựa vu pháp lực, nhất là Dương Tranh còn có được bất diệt huyết diễm, hoàn toàn có thể triệt để luyện hóa kiện pháp khí này, cùng làm uy lực của nó đạt tới lớn nhất. Có cái này cao cấp pháp khí, Dương Tranh tự nghĩ cho dù là đối mặt luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, cũng có nhất định thủ thắng cơ hội. Lúc trước mấy món pháp khí, trừ ôm một kiếm bên ngoài, đối với hắn đều không có tác dụng gì. Đáng tiếc Huyền Thiết Hộp Kiếm bên trong Huyền Minh Kiếm là một mùi lửa thuộc tính pháp khí, nếu không ngược lại là có thể cho Mộ Dung Thu dùng. Mà Dương gia phòng bảo tàng bên trong cấp thấp cùng trung cấp pháp khí cũng vô thích hợp Mộ Dung Thu thủy thuộc tính pháp khí, đến là cái kia vụ ẩn bắt là thủy thuộc tính, nhưng Dương Tranh cầm liệt hỏa châu đã gây nên hai cái luyện khí hậu kỳ cung phụng đặc thù chú ý, nếu là lấy thêm vụ ẩn bắt chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới bất mãn của bọn hắn. Cũng may lần này lập tức được 100 khối linh thạch, Dương Tranh dự định đem kia 20 khối một thuộc tính linh thạch giao cho Mộ Dung Thu. Có những linh thạch này, tin tưởng hẳn là đầy đủ chèo chống Mộ Dung Thu tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Về phần đột phá luyện khí tầng 4 cần thiết dùng đến đan dược, phòng bảo tàng bên trong cũng có, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Dương Tranh đuốt trong tay liệt hỏa châu, thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó, cũng đem một sợi lửa vu pháp lực rót vào trong đó, dựa theo vu linh thần luyện thuật chậm rãi luyện hóa. Tại thần thức dò xét phía dưới, liệt hỏa châu bên trong hỏa pháp cấm chế linh văn có thể thấy rõ ràng. Pháp khí này đồng dạng có ba đạo cấm chế linh văn, theo thứ tự là liệt viêm hỏa đạn linh diễm tiễn cùng viêm bạo ba loại. Trong đó trước hai chủng linh văn thuộc về đơn thể công kích pháp thuật, loại thứ ba vì phạm vi lớn công kích pháp thuật, mà loại thứ nhì linh diễm tiễn là thuộc về có thể bị linh diễm gia trì, tăng gấp bội pháp khí uy năng pháp thuật. Dương Tranh rất rõ ràng, pháp khí công kích phạm vi cùng tự thân thần thức phạm vi bao trùm có quan hệ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này liệt hỏa châu có được ba loại pháp thuật phạm vi công kích, đều tại 30m bên trong. Một khi vượt qua 30m, vô luận là uy lực hay là độ chính xác đều muốn giảm bớt đi nhiều. Dương Tranh vận chuyển thần thức cùng lửa vu pháp lực, bắt đầu luyện hóa cái thứ nhất cấm chế linh văn. Thời gian không khô trôi qua, sau 3 canh giờ, liệt hỏa châu bên trong ba cấm chế linh văn đã bị Dương Tranh triệt để luyện hóa. Lần này luyện hóa chỗ tốn hao thời gian, xa so với lần trước luyện hóa ôm một kiếm ngắn rất nhiều, cũng thuận lợi rất nhiều. Dương Tranh tại trong quá trình luyện hóa, dần dần lục lọi ra một chút quy luật. Pháp khí này cấm chế linh văn cùng vu phù linh văn có chỗ khác biệt, hắn hoàn toàn không cần lĩnh ngộ cái này linh văn, chỉ cần dùng thần thức cùng pháp lực, đem pháp khí bên trong cấm chế linh văn toàn bộ luyện hóa, liền có thể triệt để trưởng khống kiện pháp khí này. Mà trên thực tế, thật muốn lĩnh ngộ lời nói, Dương Tranh cũng có thể làm được, nhưng cấm chế này linh văn cùng vu phù linh văn dù sao khác biệt, cho dù lĩnh ngộ, cũng không có cách nào giống điều khiển vu phù linh văn đồng dạng điều khiển kiện pháp khí này. Pháp khí này sử dụng tiêu hao đơn thuần chính là tu tiên giả thần thức cùng pháp lực, không có cách nào từ thiên địa ở giữa hấp thu ngũ hành chi lực tăng phúc nó uy năng. Luyện hóa xong kiện pháp khí này về sau, Dương Tranh cũng vô thí nghiệm uy lực của nó dự định, trực tiếp đem nó thu vào. Hắn sau đó đã tọa tu luyện vu linh thuật, khôi phục tiêu hao thần thức, cũng tu dưỡng tinh thần. Sắc trời mờ mờ thời khắc, Dương Tranh từ chiều sâu trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác thần thức phục hồi, tinh lực cũng đạt tới sung mãn trạng thái. Hắn lập tức lại cầm lấy kia đem Long Chiến Huyết Nhận cẩn thận chú đáo. Lúc trước tại phòng bảo tàng bên trong, Dương Tranh liền cảm giác này binh khí cùng mình tại trong coi u minh, như có một loại nào đó cảm ứng liên lụy. Hắn thậm chí đã từng thả ra thần thức thăm dò qua, càng xác nhận cái loại cảm giác này. Dương Tranh đem Long Chiến Huyết Nhận cất đặt tại hai đầu gối bên trên, chậm rãi thả ra thần thức, thăm dò vào này binh khí bên trong. Này binh khí không nhanh không chậm hấp thu thần trí của hắn, dần dần lóe lên nhàn nhạt huyết sắc quang hoa. Theo những này huyết sắc quang hoa xuất hiện, Dương Tranh đột nhiên cảm giác được, toàn thân huyết khí lại đi theo trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, phảng phất hoàn toàn không bị khống chế như. Mà những này huyết khí lại dần dần cùng cái kia huyết sắc quang hoa dung hợp được. Giống một đạo phát ra từ linh hồn gào thét, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, trong lúc đó tại Dương Tranh trong lòng nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kinh người xuất hiện. Dương Tranh cảm ứng được, chính mình mới vừa ngưng tụ không lâu bạo vượn võ phách, vậy mà thoát thể mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, chui vào Long Chiến Huyết Nhận bên trong. Giờ khắc này, Dương Tranh cảm giác được rõ ràng, mình toàn thân lực lượng phản phất lập tức bị rút khô đồng dạng, lại động đều không thể động đậy. Hắn rất là chấn kinh, vừa muốn thu hồi thần trí của mình, kết quả khiến cho càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Kia nguyên bản có nặng 2-300 cân, gần dài 4 thước binh khí, vậy mà giống như không có trọng lượng đồng dạng, chống rông trôi nổi mà lên, cũng tại thời gian trong nháy mắt bên trong, không ngừng co lại nhỏ, biến thành một viên to bằng móng tay tiểu nhân kỳ dị giọt máu tinh bản. Cái này giọt máu tinh bản bên trong có một đạo huyết sắc bạo vượn hư ảnh, chỉ là quá nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Xuất hiện biến hóa như thế còn không tính xong, cái này một viên giọt máu tinh bản đột nhiên xông vào Dương Tranh mi tâm, lóe lên phía dưới, tại Dương Tranh trợn mắt hốc mồm bên trong, lại chui vào trong cơ thể hắn, theo huyết mạch của hắn, trong chớp mắt xuất hiện tại hắn trái tim bên trong. Dương Tranh cũng trong nháy mắt này, thân thể khôi phục năng lực hành động. Mà làm hắn cảm giác rất quỷ dị chính là, theo kia giọt máu tinh bản dung nhập, hắn lại cảm nhận được một cỗ mênh mông uy lực, trong chớp mắt chạy khắp toàn thân. Toàn thân 108,000 lỗ chân lông, trong nháy mắt này toàn bộ mở ra, hung hăng khẽ hấp. Không khí chung quanh bên trong ngũ hành chi lực, trong chớp mắt bị rút không còn. Một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố cảm giác đói bụng cảm giác quét qua người. Dương Tranh giờ phút này có loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, tựa như nếu không làm nhanh lên chút gì, lập tức liền sẽ chết đói. Loại cảm giác này đến không có chút nào dấu hiệu, nhưng cũng lại là chân thật như vậy. Dương Tranh kinh hãi, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi mau từ trong túi trữ vật, lấy ra thối phách tán cùng tất cả linh thạch, còn có còn lại viên kia huyết nguyên đan. Sau một khắc, một màn kinh khủng xuất hiện. Kia bình gốm ầm vang vỡ tan, trong đó chứa đại lượng thối phách tán, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết khí, bị Dương Tranh trên thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào khí tức, lập tức thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ như vậy, bao quát viên kia huyết nguyên đan, cùng chung quanh tất cả linh thạch, cũng đồng dạng trong chớp mắt vỡ vụn, biến thành từng đoàn huyết khí cùng linh khí lưu, bị Dương Tranh mở ra lỗ chân lông điên cuồng thôn phệ. Ngay tại Dương Tranh một mặt thất vọng, không biết phải chăng là sẽ còn phát sinh những thứ chưa biết khác biến cố lúc, loại kia đói sắp chết cảm giác, rốt cục dần dần lui tán. Mở ra lỗ chân lông cũng đi theo tại hạ một hơi toàn bộ chậm rãi khép kín. Thân thức nội thị dưới, nguyên bản dừng ở trái tim bên trong viên kia giọt máu tinh bản, chậm rãi hòa tan, biến thành một giọt bóng ánh kỳ dị giọt máu, lặng lặng lơ lửng tại trái tim của hắn trung ương. Dương Tranh trong lòng hơi động một chút, thử nghiệm dùng ý thức thôi động một chút giọt kia kỳ dị giọt máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Tranh bỗng nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, Long Chiến Huyết Nhận bị hắn một mực giữ tại tay bên trong. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện tại Dương Tranh cùng Long Chiến Huyết Nhận ở giữa. Dương Tranh cảm giác Long Chiến Huyết Nhận trọng lượng tựa hồ lập tức nhẹ rất nhiều, cầm nơi tay bên trong đúng là tiện tay vô song. Một chút kỳ dị mà hỗn tạp tin tức cũng theo đó xuất hiện tại Dương Tranh trong đầu. Đại Vu kỷ 4864 năm, Đại Vu Hình Thiên chiến nhân Hoàng Hiên Viên tại Hồng Hoàng trời xanh ngoại ô, Hình Thiên múa làm thích, chạm trời xanh cấp huyết, nó máu huyền hoàng. Có Vu tộc đại tế tư trúc tử, tập huyết luyện binh, phải Vu đạo chi nhận, tên là Long Chiến Huyết Nhận. Vu bộ đại tế tư tan Vu máu cùng trời máu, bắt đầu phá Vu tộc không tỉnh tiên đạo chi chú, hy vọng. Này Vu đạo chi nhận chính là hùng binh, không phải người của Vu tộc không thể luyện, không phải Vu nhân chi huyết phách không thể vận dưỡng. Thần thức dò xét đến những tin tức này về sau, Dương Tranh thần sắc chấn động, rốt cuộc minh bạch này binh khí lai lịch, đồng thời cũng rất là kinh hỉ. Rất hiển nhiên, thanh binh khí này là một đem chân chính Vu binh, cũng chính là chỉ có Vu tộc người mới có thể sử dụng binh khí. Về phần nó cấp bậc, trong tin tức cũng vô nâng lên. Nhưng nếu là từ Vu tộc đại tế tư dung luyện mà thành, chỉ sợ tuyệt không phải phàm binh, rất có thể là chân chính thần binh. Dương Tranh chố mắt một lát sau, tâm thần khẽ động, trong tay Long Chiến Huyết Nhận biến mất không còn tăm tích. Cẩn thận cảm ứng, Dương Tranh phát hiện, nó không ngờ hóa thành một giọt bóng ánh giọt máu, lơ lửng tại trái tim trung ương. Nhìn tình hình này, cái này đem Vu binh chỉ có thể dùng Vu nhân huyết phách mới có thể ôn dưỡng luyện hóa. Cũng không biết việc này là tốt là xấu, dù sao, đây cũng không phải là phổ thông Vu binh, mà là thần binh, hơn nữa còn là một đem Vu binh. Chỉ sợ về sau như vận dụng nó, tiêu hao khẳng định hẳn là tinh huyết của mình chi khí. Dương Tranh thần sắc âm tình bất định trầm tư một trận, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào, đạt được một kiện Vu binh, chung quy là đáng giá cao hứng. Vu tộc không thể ngộ đạo sự tình, tại Vu tộc trong truyền thừa liền có ghi chép, cũng chính là bởi vậy nguyên cớ, Dương Tranh dù thu hoạch được vu đạo truyền thừa, nhưng lại hay là lựa chọn tiên đạo công pháp tiến hành phụ trợ tu luyện. Tuy là đánh lấy phụ trợ chi ý, nhưng nếu tương lai thật có cơ hội đem vu thuật tu luyện tới cực hạn, lại phát hiện vu đạo không thể thành tiên, đến lúc đó cũng liền không cần bối rối, cũng có thể có lựa chọn khác. Bây giờ tốt, có cái này vu binh, có thể thật có thể thông qua vu đạo nhìn trộm đến tiên đạo ảo diệu, cuối cùng bằng vu đạo thành tiên cũng chưa biết chừng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhu hòa tiếng bước chân. "Công tử, công tử." Một trận nữ tử nhu hòa la lên, từ ngoài cửa truyền bảo. Dương Tranh hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Mình bây giờ đã không phải là tại Tương Dương, thân phận cũng không phải lúc đầu cái kia con riêng thư sinh, mà là tấn công thế tử. "Vào đi." Mấy 16, 17 tuổi tiểu tỷ áo xanh như làm nhỏ con, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào Dương Tranh gian phòng, tại bên giường quỳ xuống, có bưng chậu đồng, có bưng lấy khăn mặt ống nhỏ những vật này, hầu hạ tại trước giường. "Nô tỳ Hoa Lan, ha ha, Thu Cúc, Đông Mai phục thị công tử rời giường." Bốn cái tiểu tỷ nữ trông mong nhìn xem Dương Tranh nhẹ nhàng nói. Dương Tranh nhẹ gật đầu mặc cho bọn hắn phục thị mình rửa mặt, thấu nhắm rượu. Những này tiểu tỷ phục thị qua Dương Tranh về sau, lại nhanh bắt đầu chỉnh lý Dương Tranh hơi có chút sốc xếp gian phòng. Dương Tranh không có đi quản các nàng, phối hợp đi ra ngoài. Canh giữ ở cổng năm tên thiết giáp hộ vệ, lập tức khẽ không lời, đi theo Dương Tranh sau lưng. Dương Tranh đối lao quốc công an bài cái này một đội ưu yến thiết vệ, vẫn là tương đối hài lòng. Hộ vệ đội trừ Tiêu Sơ cùng vị này thống lĩnh bên ngoài, còn có 105 người, điểm làm 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội bao quát đội trưởng ở bên trong chung 21 người, mỗi ngày thay phiên tại Dương Tranh thế tử trong phủ phiên trực. Tiêu Sơ cùng cái này thống lĩnh thực lực liền không cần nhiều lời, chính là đường đường chính chính địa giai sơ kỳ đỉnh phong đại tông sư, có thể so luyện khí hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Trừ hắn ra, mặt khác 5 tên tiểu đội trưởng đều là rèn thể ngũ trọng đỉnh phong hảo thủ, từng cái thực lực không kém gì Dương Đại Hải. Kia 100 tên tinh nhuệ thiết vệ, thuần một sắc tất cả đều là rèn thể tầng 4 huyền giai võ sư, có chút thậm chí đã đạt tới tầng 4 đỉnh phong. Mạnh mẽ như vậy hộ vệ đội ngũ, nếu là phóng tới trên giang hồ, đủ quét ngang một cái cỡ lớn bang phái. Dương Tranh từ khi nghiên cứu 7 con văn tập đối nho môn thuật pháp làm kỹ càng hiểu rõ về sau, kết hợp tự thân sở học vu thuật, có một chút mới ý nghĩ. Những ý nghĩ này cũng không phải là trống rỗng toát ra, mà là tại trước đây nhìn qua Lâm Sư Cung thi triển Mao Sơn đạo thuật sau mới sinh ra. Lâm Sư Cung có thể thông qua Mao Sơn đạo thuật tăng lên võ giả lực phòng ngự cùng sức chiến đấu, hắn vu thuật không có đạo lý không được. Mà ở phương diện này, nho môn học thuật nho gia cũng từng có một chút cùng loại ghi chép. Bất quá dưới mắt ý nghĩ này còn ở vào lý luận phỏng đoán giai đoạn, Dương Tranh dự định mấy ngày nay tìm người thí nghiệm một chút, nhìn xem có được hay không. Đi tới thư phòng, Dương Tranh trầm tư một lát sau, nâng bút viết một chương vật phẩm danh sách, cuối cùng đắp lên mình ấn tín. "Ngươi đem cái này giao cho các ngươi tiểu đội trưởng, để hắn cầm đi quốc công phủ, đem danh sách bên trên vật phẩm toàn bộ mang tới." Dương Tranh đem viết xong danh sách đưa cho một bên hầu hạ hộ vệ. "Vâng." Hộ vệ kia lập tức không người tiếp nhận danh sách, quay người bước nhanh ra ngoài. "Đi đem Thẩm công tử mời đến." Dương Tranh lại hướng một tên hộ vệ khác phân phó nói. Hộ vệ kia lĩnh mệnh mà đi. 30 phút sau về sau, Thẩm Nhược Nôn đi theo tên hộ vệ kia, đi tới Dương Tranh thư phòng. Thế tử như vậy vội vã gọi tại hạ đến, không biết có gì phân phó. Phân phó không dám nhận, Thẩm công tử mời ngồi. Người tới, dâng trà. Dương Tranh mời Thẩm Nhược Nôn tại thư phòng ngồi xuống, với bên ngoài phục vụ hạ nhân phân phó một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhược Nôn. Nho phái chuyện bên này, còn phải nhiều phiền phức Thẩm công tử. Dương Mô muốn nghe xem Thẩm công tử tiếp xuống an bài, không biết phải chăng là thuận tiện. Tự nhiên thuận tiện. Thẩm Nhược Nôn nhẹ gật đầu, cho dù thế tử không hỏi, tại hạ hôm nay cũng muốn hướng thế tử hồi báo. Tại hạ dự định hôm nay đi tiếp lại bộ tấm thị lang, trước tìm kiếm hắn ý tứ. Dương Tranh khẽ bước cẩm. Đương kim trên triều đình đã hình thành lập trường tươi sáng hai đại phe phái, một phái là lấy quý tộc cùng môn phiệt thế gia cầm đầu sĩ tộc chủ thái độ quan liêu, một phái khác thì là lấy hàn môn cùng nho phái cầm đầu tá quan phái. Tá quan phái cùng chủ quan phái mâu thuẫn từ xưa đến nay, bây giờ càng là đã phát triển đến khó mà điều hòa trình độ. Lại bộ thị lang Tấm Duy Hạo là bây giờ nho phái thủ lĩnh, nếu là có thể cùng hắn cùng một tuyến, sẽ đối với hắn sau đó phải làm sự tình có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vậy làm phiền Thẩm công tử. Nghĩ nghĩ, Dương Tranh lại nói, đúng, không biết Thẩm công tử đối trợ chiến thơ tử phải chăng có nghiên cứu. Trợ chiến thơ tử? Thẩm Nhược Nôn sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn xem Dương Tranh. Kia là tại Xuân Thu kết thúc, chiến quốc lúc đầu xuất hiện một loại nho môn thuật pháp, từng lưu hành qua một đoạn thời kỳ. Nhưng chiến quốc phân tranh kết thúc, tần triều thành lập về sau, tần hoàng trắng trợn đốt sách chôn người tài, triệt để hủy đi này thuật truyền thừa, bây giờ cũng chỉ có thể từ một chút thiên môn trong sử sách mới có thể nhìn thấy lẻ tẻ đi chép. Thế tử vì sao đột nhiên hỏi thăm này thuật? Hẳn là thật thất truyền rồi sao? Dương Tranh có chút tiếc nuối mà hỏi. Thẩm Nhược Nôn cũng một mặt tiếc nuối, gật đầu nói, đích xác đã thất truyền. Tin tưởng bất luận cái gì triều đình đương quyền đều không hy vọng có người có thể nắm giữ này thuật ta. Dù sao, này thuật một khi phát động, liền có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, vì trên chiến trường tướng sĩ tăng lên sức chiến đấu. Kia lấy Thẩm công tử nhìn thấy, bảy con văn tập bên trong ghi lại viết trợ chiến thơ từ sử dụng vật liệu, phải chăng làm thật đâu? Dương Tranh trầm ngâm một lát sau, hỏi lần nữa. Thẩm Nhược Nôn nghiêm mặt nói, bảy con văn tập chính là trải qua nho môn nhiều đời trưởng môn tra khắp tất cả điển tịch, bỏ bao công sức biên soạn mà thành, trong đó ghi lại bất luận cái gì nội dung, đều có theo nhưng trà, tự nhiên là thật. Không biết lệnh tôn cùng Thẩm công tử ngươi có hay không thử qua dùng những tài liệu kia viết trợ chiến thơ tử? Dương Tranh trong lòng hơi động lại hỏi. Thẩm Nhược Nôn nhẹ gật đầu. Tự nhiên thử qua, bất quá đáng tiếc không thành công. Gia phụ từng nói, cho dù thực sự có người có thể viết ra trợ chiến thơ tử, chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả. Đây cũng là vì sao? Dương Tranh khó hiểu nói. Bởi vì bây giờ Cửu Châu thiên hạ, văn khí không còn, căn bản không có cách nào thông qua văn khí đến điều động thiên địa chi khí a. Thẩm Nhược Nôn cười khổ giải thích nói. Nho môn lịch đại trưởng môn hoài nghi, Cửu Châu chi địa văn khí từng trải qua hai lần chấn áp ma diệt, lần đầu tiên là Tần Hoàng đốt sách chôn người tài, lần thứ hai thì là Ngụy Vũ Long khí chấn mạch. Những này tại bảy con văn tập bên trong đều có ghi chép, thế tử sẽ không phải quên đi. Không có văn khí liền không thể điều động thiên địa chi khí a. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác có thể thay thế? Dương Tranh dùng nhẹ tay gõ nhẹ đấm bàn đọc sách, trầm ngâm hỏi. Có lẽ có a. Nhưng nho môn những năm này cũng không phải chưa có thử qua, đáng tiếc chưa hề thành công qua. Thẩm Nhược Nôn hơi có chút cảm khái lắc đầu. Dương Tranh đầu góc bên trong, hiện tại có một cái to gan ý nghĩ. Nếu là lấy vu phủ văn chữ vì công cụ, lấy lá bùa làm vật trung gian, viết trợ chiến thơ tử, có thể hay không liền có thể đạt tới cái này một hiệu quả đâu. Hắn cũng không có đem mình ý nghĩ này nói ra. Dương Tranh chuẩn bị hai ngày nay trước đem viết trợ chiến thơ từ các loại vật liệu chế tác được, thử một chút nhìn xem. Nếu có thể thành công, vậy thì đồng nghĩa với lại có một chương càng lớn át chủ bài. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thẩm Nhược Nôn thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Bác xem đến. Bái kiến thế tử điện hạ. Mộ Dung ba phụ không cần khách khí, mời ngồi. Cửa ngầm sự tình, chuẩn bị thế nào rồi? Dương Tranh mời Mộ Dung Bác xem sau khi ngồi xuống hỏi. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Dung Bác xem trên mặt hưng phấn nói. Tốt, vậy liền dựa theo hôm qua thương nghị, buông tay đi làm đi. Nếu là gặp được trở ngại gì, một mực mời Tiêu thống lĩnh xuất thủ trực tiếp trấn áp, nhất thiết phải tại năm trước đem cửa ngầm thế lực ở kinh thành dưới mặt đất trải rộng ra. Dương Tranh trầm giọng nói, đã muốn làm phá vỡ triều đình đại sự như vậy, tổ chức tình báo tự nhiên ắt không thể thiếu. Dương gia mặc dù cũng có mạng lưới tình báo của mình, nhưng bởi vì triều đình phong bị, căn bản là không có cách triển khai hữu hiệu tình báo thu thập làm việc. Dương Tranh cần mở ra lối riêng, từ trên giang hồ thế lực ngầm vào tay. Mạng lưới tình báo tổng bộ đương nhiên phải đặt chân kinh thành, sau đó hướng khắp nơi quét tán. Ở phương diện này, Dương Tranh tự nhiên còn cần cùng tiểu cô Dương Minh Phượng bên kia tiến hành cầu thông an bài. Hắn cái này một hệ thống tình báo, chuẩn bị lấy Long Môn Tiêu cục vì bên ngoài dựa vào, lấy cửa ngầm dưới đất vì mạch lạc, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất từ kinh thành trải ra hướng Cựu Châu các nơi. Long Môn Tiêu cục tổng tiêu đầu, không chỉ có là Lão Quốc công con rể, hay là Lão Quốc công đệ tử, trung thành phương diện tuyệt không vấn đề. Vậy Lão Phu cái này liền lập tức tiến đến Long Môn Trấn, tiếp trang tổng tiêu đầu. Mộ Dung Bát xem hưng phấn nói, ừ, mang theo phong thư này đi thôi. Dương Tranh đem vừa viết xong một phong thư giao cho Mộ Dung Bát xem. Lão Phu đi. Mộ Dung ba phụ vạn sự cẩn thận. Đứng dậy đưa tiễn Mộ Dung Bát xem, cũng không lâu lắm, một cỗ chở đầy các loại tài liệu xe ngựa chạy tiến vào Thế Tử phủ. Thế Tử điện hạ, ngài muốn vật liệu thuộc hạ đều mang tới. Hộ vệ đội trưởng Tiêu Mưa mang theo 5 tên thiết vệ đi tới bên ngoài thư phòng, hướng Dương Tranh bẩm báo nói, tất cả đều đem đến đối diện phòng luyện đan chỗ viện tử bên trong, cẩn thận cất kỹ. Vâng. Chúng hộ vệ tùy theo bận rộn, đem từng dương vật liệu dỡ xuống, dọn đi thư phòng đối diện viện tử bên trong. Bên kia là Dương Tranh trước đây liền cố ý bàn giao cải tạo, chuyên môn dùng để tài liệu luyện chế cùng đan dược phòng luyện đan, cũng là hắn ngày sau tiến hành vu dược thuật thí luyện nhất định muốn dùng đến nơi trốn. Chương 44. Phật môn tổ đỉnh Bạch Mã tự, Dương phủ ngoại hoạn kiêm nội ưu. Chương 44. Phật môn tổ đỉnh Bạch Mã tự, Dương phủ ngoại hoạn kiêm nội ưu. Lạc Dương Tây Ung ngoài cửa ngự nói bắc, có một cái diện tích chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ tăng viện, tên là Bạch Mã tự. Nay chùa chính là đương kim Cửu Châu Phật môn tổ đỉnh, Cửu Châu hết thảy đệ tử Phật môn đều tôn kính nó hiệu lệnh, là danh phủ kỳ thực Cửu Châu thứ nhất Phật môn tu sĩ thánh địa. Tăng viện phía đông tăng trong đường, sư tiếp khách Thanh Giác pháp sư, ngay tại tiếp đại hai tên đạo nhân. Thanh Giác pháp sư, quý tự phương trưởng tổ Minh Thiền sư là làm thật đang bế quan, hay là không muốn thấy bần đạo? Cái này hai tên đạo nhân đều mặc xanh đen sắc thủy hỏa đạo bào, một người cầm đầu là một dung mạo thanh quắc tóc xám lão đạo, nhìn niên kỷ tối thiểu vượt qua 60 tuổi, nó tay cầm một cây phất trần, sắc mặt thâm trầm nhìn xem Thanh Giác pháp sư, không vui âm thanh lạnh lùng nói: "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Phương trưởng đích thật là đang bế quan, Mao trưởng môn nếu có chuyện, không ngại cáo cùng bần tăng, đợi phương trưởng xuất quan lúc, bần tăng ổn thỏa bẩm báo phương trưởng." Thanh Giác pháp sư khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng, tuyên một tiếng Phật hiệu, thản nhiên nói: "Lão đạo này chính là đương kim Mao Sơn phái trưởng môn Mao sư cổ, nó bên cạnh người kia thì là đồng môn của hắn sư đệ Trần Sư Duy. Xem ra quý tự là không muốn nhúng tay Dương gia sự tình, thôi, thôi, vậy chúng ta Mao Sơn mình đi làm chính là." Mao sư cổ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi. Nghe được lời này, Thanh Giác pháp sư hai con ngươi hơi động một chút, nói: "Chậm đã." Mao sư cổ mắt lạnh nhìn Thanh Giác pháp sư, nói: "Hẳn là Thanh Giác pháp sư còn có cái gì chỉ giáo?" "A Di Đà Phật, bần tăng sao dám chỉ giáo Mao trưởng môn." "Mao trưởng môn xin an chớ đổi, vị tự phương trưởng dù đang bế quan, nhưng tổ chân thủ tọa dưới mắt lại có rảnh, như Mao trưởng môn thật có sự tình, bần tăng cái này liền đi mời tổ chân trưởng lão tự mình tới, Mao trưởng môn nghĩ như thế nào?" Thanh Giác chắp tay cười nhìn lấy Mao sư cổ hai người nói: "Tổ chân tiền sư, thiên đường thủ tọa trưởng lão." "Tốt, kia bần đạo ngay tại cái này bên trong chờ hắn." Mao sư cổ ánh mắt lóe lên bước dâu nói. Kia Thanh Giác pháp sư lúc này chuyển ra thiên đường, hướng hậu viện mà đi. Một lát sau, một tên người khoác màu son cà sa mày trắng lao tăng, tại Thanh Giác pháp sư cùng đi, đi tới thiên đường. "A Di Đà Phật, lão nạp tổ chân hữu lễ." Mao sư cổ nhìn thấy lao này tăng, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng đứng lên đáp lễ lại. Bần đạo Mao sư cổ chắp tay. "Nghĩ không ra 10 năm không gặp, tổ chân thiền sư tu vi, không ngờ khám phá phàm trần, bước vào Phật đạo cánh cửa, bội phục, bội phục." Mao sư cổ từ lao tăng này trên thân, cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Hắn bây giờ không có ngờ tới, tổ chân vậy mà đã trúc cơ. Mà hắn Mao sư cổ bây giờ vẫn như cũ còn dừng lại tại luyện khí tầng 13 cảnh giới viên mãn, từ đầu đến cuối chưa thể bước ra một bước kia. Mày trắng Lao Tăng cười cười nói, Mao trưởng môn cần gì phải khiêm tốn. Lao nạp như không nhìn lầm, Mao trưởng môn ứng đã nửa chân đạp đến nhập trúc cơ cánh cửa đi. Còn lại bất quá là mài nước công phu, lấy Mao trưởng môn linh căn thiên phú, trúc cơ chỉ là sớm muộn sự tình. Mao sư cổ trên mặt đắng chát chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bất đắc dĩ cười cười, không có nói tiếp. Mao trưởng môn, mời ngồi. Song Vương sau khi ngồi xuống, tổ chân thiền sư lần nữa nói, Mao trưởng môn khăng khăng muốn gặp bị tự phương trượng, không biết có chuyện gì quan trọng. Tổ chân thiền sư đối kia Dương Trung Võ thấy thế nào? Mao sư cổ đuốt dầu trầm ngâm nói, trước Tấn Quốc công Dương Trung Võ, người này là quốc chi của trụ, cũng là trong phạm nhân khó gặp luyện võ kỳ tài, như lão nạp không có đoán sai lời nói, hắn bây giờ hẳn là đã nhanh nhìn thấy thiên giai con đường đi. Tổ chân thiền sư thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng nói, thế nhân không hiểu rèn thể lão diệu, chỉ cho là rèn thể lục trọng địa giai đại tông sư, thực lực đủ cùng tu tiên giả trúc cơ cao thủ sánh vai, nhưng mà trên thực tế, thật bàn về tới, địa giai đại tông sư thực lực cũng liền tương đương với luyện khí 10 tầng đến tầng 13 tu tiên giả mà thôi. Chỉ có đạt tới thất trọng tiên giai võ thánh, mới chính thức xem như có được siêu phàm lực lượng, có thể có cùng trúc cơ kỳ cao thủ đánh đồng. Chúng ta cũng không cần vòng quanh, bần đạo cứ việc nói thẳng đi. Quý tự một mực tại phía sau chống đỡ lấy Tào Ngụy Hoàng Thất, bây giờ Dương gia đã có ý đồ không tốt, mà Dương Trung Võ một khi đột phá tới rèn thể thất trọng, quý tự thật có năm chắc có thể áp đảo hắn à. Mao sư cổ ánh mắt lấp lóe nhìn xem tổ chân tiền sư nói. Nghe tới Mao sư cổ lời này, tổ chân tiền sư bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, cười Mao sư cổ một mặt không hiểu, không vui như mày, mắt lạnh nhìn đối phương. Thiền sư vì sao bật cười? Hẳn là coi là bần đạo là tại hồ ngôn loạn ngữ không thành. Tổ chân thiền sư lắc đầu, nói, cũng không phải, cũng không phải. Lão nạp chỉ là đang cười Mao trưởng môn cái này châm ngòi kế ly gián, quá mức rõ ràng một chút. Mao sư cổ sắc mặt lần nữa biến đổi, nói, bần đạo thừa nhận, lời ấy đích xác có châm ngòi chi ngại, nhưng thiền sư cũng vô pháp phủ nhận, bần đạo nói tới chính là sự thật à. Đích xác. Tổ chân thiền sư gật gật đầu, trầm giọng nói, Dương gia tự mình cùng nho môn tiếp xúc, đích xác có không phù hợp quy tắc chi ngại. Nhưng trước mắt đến xem, đại ngụy nội bộ mấu chốt không tại Dương gia, mà tại Hoài Nam cùng Tây Thủ. Các ngươi đạo môn pháp phái ủng hộ Hoài Nam Vương, kiếm phái ủng hộ Tây Lương Vương, muốn làm gì? Thật làm ta Phật môn pháp nhãn không dùng được a. Nói đến đây bên trong, tổ chân tiền sư dừng một chút, cũng không đi quản Mao sư cổ sắc mặt có đẹp hay không, hừ lạnh một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Mao sư cổ. Lão nạp cảnh cáo các ngươi, nếu là dám xuống tay với Dương Trung Võ, đừng trách ta Phật môn cũng sẽ điều động đệ tử rời núi, đối Hoài Nam Vương cùng Tây Lương Vương hạ thủ. Thế tục vương quyền chi tranh dừng ở phàm trần giang hồ, bên trên ba môn không được nhúng tay quy củ, thế nhưng là tiểu linh vực bên kia định, các ngươi tốt nhất đừng vi phạm. Về phần Dương Trung Võ, hắn như thật bước vào rèn thể thất trọng, ta Phật môn cũng có hộ pháp La Hán chức vụ, tự sẽ nghĩ cách độ hắn nhập Phật môn làm La Hán, cũng không nhọc đến đạo môn nhọc lòng. A Di Đà Phật, lão nạp nói đến thế thôi, thanh giác, tiến khách. Dứt lời, lão hòa thượng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi động trong chén lá trà, không còn đi nhìn Mao sư cổ hai người. Mao sư cổ sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, nhưng ở tổ chân thiền sư mặt cũng không dám phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trở ra Bạch Mã tự đại môn, Mao sư cổ chửi ầm lên. Phi, cái quái gì? Trường môn, Phật môn chuyển ra tiểu linh vực quy củ, lỡ như thật, ta cùng tiếp xuống nên làm cái gì? Phía sau hắn đi theo trung niên đạo nhân Trần Sư Duy, một mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía Mao sư cổ, nhỏ giọng nói, không thể động Dương Trung Võ, không phải là không thể động đến hắn nhi tử cùng cháu trai. Hiện tại phiền phức không phải Dương gia, mà là Phật môn phát giác được chúng ta đạo môn bố cục, việc này không thể không sớm làm phòng bị. Mao sư cổ cao mày nói, theo đem nói cửa làm rất ẩn nấp, không nên bị ngoại nhân phát hiện mới là. Bọn hắn pháp phái mấy cái tông môn, âm thầm cùng Hoài Nam Vương có nhiều liên lạc, nhưng phái đi ra đều là không đáng chú ý đệ tử, mà Phật môn tại Dương Châu cơ hồ không có gì đệ tử, lẽ ra không nên bị phát hiện mới là. Mà Thục Sơn kiếm phái bên kia, bị phát hiện khả năng liền càng tiểu, dù sao, Thục Trung một mực đóng cửa tự thủ, lại có kiếm các nơi hiểm yếu, cho dù là Phật môn cũng nhúng tay không đi vào. Nhưng Phật môn lại như cũng phát giác được, hẳn là đột phá trúc cơ kỳ Phật môn con lựa chọn, thật có thiên nhãn thông bản lĩnh. Hai người hướng thành Lạc Dương phương hướng đi đến, dần dần rời xa Bạch Mã tự. Kia ấm đồng bên kia nên làm như thế nào? Trần Sư Duy vẫn như cũ rất cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Mã tự phương hướng, nhỏ giọng hỏi: "Hừ, ta cùng còn vô trúc cơ pháp, hắn chỉ là một cái tán tu, cũng vọng tưởng trúc cơ. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Bất quá, Dương Tranh tiểu tặc kia, quyết không thể bỏ qua, nhất định phải tìm cơ hội đem hắn bắt tới, tra hỏi ra vô lượng thọ Phật tự bí mật." Mao sư cổ ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Bích Thanh La kia bà nương ý gấp vô cùng, thế mà đã từ vô lượng thọ Phật tự bên trong được chỗ tốt, không chỉ tu vì phóng đại, lại vẫn xây ra một môn đặc biệt bỏ chạy pháp thuật. Lần trước ta cùng thật vất vả bố cục bắt nàng, nhưng như cũ để nàng trốn. Hiện nay cùng vô lượng thọ Phật tự có liên quan manh mối, chỉ còn lại có Dương Tranh tiểu tặc kia một đầu, tuyệt không cho phép lại có sơ suất. Nhưng sư minh nếu không xuất thủ, sư đệ lo lắng, chỉ bằng ta cùng ấm đồng mấy người bọn hắn, chưa hẳn liền có thể cầm được ở hắn. A dù sao, Dương Tranh bên người, bây giờ lại nhiều nho môn nho tử thẩm được luôn, cùng võ sĩ Tiêu Sơ cùng hắn một đám thủ hạ. Trần Sư Duy sắc mặt phát khổ nhỏ giọng nói, chuyện nào có đáng gì? Các ngươi sẽ không lại nghĩ cách liên lạc một chút tán tu a? Bây giờ ngay cả Tào Ngụy Hoàng thất đều nghĩ đối Dương gia độc thủ, liên lạc một chút đại nội hoàng gia tu sĩ, hẳn là không vấn đề gì a. Mao sư cổ cao mày nói, nếu không phải lo lắng một khi mình ra mặt, rất có thể sẽ bị Dương Trung Võ phát giác, từ đó rước lấy phiền toái không cần thiết. Mao sư cổ thật đúng là không nghĩ mượn tay người khác người khác. Cũng may Vô Lượng Thọ Phật tự nội tình tình hình thực tế, bây giờ người biết cực ít, giới hạn trong Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn. Mà Long Hồ Sơn bên kia, gần nhất lại gặp một chút phiền toái sự tình, rút không ra người đến, nếu không, hắn thật đúng là không có cơ hội tốt như vậy, có thể độc hưởng bắt Dương Tranh, khảo vấn Vô Lượng Thọ Phật tự truyền thừa bí mật. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, ta tại Phục Nưu Sơn chờ ngươi. Nhớ lấy, bắt lấy kia Dương Tranh về sau, lập tức vận dụng 1.000 dặm phù chạy đến cùng ta tụ hợp, trong lúc đó chớ để lộ bất cứ tin tức gì. Tiểu đệ minh bạch. Trần Sư Duy vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chính ngươi vào thành đi. Làm phong Phật môn con lửa chọc theo dõi, ta đi trước một chuyến thái hành núi. Tới dưới cửa thành, Mao sư cổ căn dặn Trần Sư Duy một câu, ngược lại chọn tuyến đường đi tây bắc, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mã tự thiền đường bên trong. Tổ chân sư thúc, ngài nói cái này Mao Sơn Lâm trưởng môn sẽ không phải thật nghĩ đối Lao Quốc công hạ thủ à? Thanh Giác pháp sư nghĩ đến sự tình vừa rồi, nhịn không được nhìn thoáng qua ngay tại thưởng thức trà tổ chân tiền sư, cẩn thận hỏi một câu. Hắn không có lá gan kia, nếu không cũng sẽ không chạy đến chúng ta tăng biệt tới. Dương Trung Võ tu vi đã đến tiên tiên dịch tùy cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào siêu phàm nhập thánh liệt kê. Lấy Mao sư cổ tu vi, tuyệt không phải nó đối thủ. Tổ chân tiền sư đặt chén trà xuống, lắc đầu. Vậy chúng ta Phật môn coi là thật liền không can dự thế tục vương quyền tranh đoạt. Giới không can dự có thể có ảnh hưởng gì? Cái này Cựu Châu thiên hạ ai làm hoàng đế, còn có thể ảnh hưởng chúng ta Phật môn địa vị? Thiên hạ này họ Tào cũng tốt, họ Dương cũng được, cuối cùng muốn ngồi vững vàng giang sơn, đều phải ỷ vào Phật môn. Tổ chân tiền sư một mặt siêu nhiên từ tổ nói, bên trên ba môn Phật môn là đương kim trong thế tục, duy nhất còn có chút cơ kỳ tu sĩ siêu nhiên đại phái, lại tín đồ trải rộng thiên hạ bất kỳ cái gì thế tục thế lực, đều tuyệt đối không dám không nhìn bọn hắn tồn tại. Thục Sơn kiếm phái kiếm tu mặc dù lợi hại, nhưng y nguyên không dám cùng Phật môn tranh phong, chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn nút tại thục trung. Nghĩ đến Thục Sơn kiếm phái, tổ chân tiền sư mày trắng không khỏi hơi động một chút. Bọn hắn lại dám trong bóng tối nâng đỡ Tây Lương Vương Tào Hiển, hẳn là nó trong phái đã có chút cơ kỳ kiếm tu sinh ra, nếu không nào dám như thế. Đúng, gần nhất thục trung có hay không đệ tử truyền đến tin tức? Có, thục trung các phái tu sĩ còn giống như trước kia, hết thể như thường, cũng vô đặc biệt biến hóa. Đúng, nghe các đệ tử hồi báo, giống như Lương Vương nhà ba quận chúa bị phát hiện có được thủy hỏa song linh căn, đã bị Thục Sơn kiếm phái thu làm chân truyền. Thanh Giác pháp sư trước nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhớ tới một chuyện đến, hướng tổ chân thiền sư báo cáo. Tổ chân thiền sư nâng lên mày trắng chậm rãi rủ xuống đi. Sư thúc, huyết sát ma giáo sự tình không thể không phòng, nhưng vương trượng bây giờ đang lúc bế quan, việc này chúng ta phải làm xử trí như thế nào? Thanh Giác lại nghĩ tới đến một sự kiện, hướng tổ chân hỏi thăm nói. Việc này hơn phân nửa hẳn là cùng năm đó Vô Lượng Thọ Phật tự trấn áp kia thi ma có quan hệ. Đoạn thời gian trước, Vô Lượng Thọ Phật tự phục ma pháp trận sụp đổ, chắc hẳn kia bị phong thi ma hẳn là ra. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản, bản tọa đã truyền tin truyền thư, báo cáo tiểu linh vực, chắc hẳn không bao lâu, bọn hắn hẳn là liền sẽ phái đệ tử ra hành tẩu tiêu diệt. Tổ chân khoát tay áo, ra hiệu Thanh Giác không cần nhọc lòng. Nho môn bên đó đây, cũng không cần quản bọn họ. Thanh Giác lại nói, nho môn căn cơ đã sớm bị ngụy tổ chặt đứt, tùy bọn hắn giày vò đi thôi, chẳng làm được trò chống gì. Năm đó đại hán hướng lúc, Hán Võ đại đế tại Đồng Trọng Thư Trần Thuận ở dưới, trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra, nó kết quả lại như thế nào? Liên tiến vào tiểu linh vực tư cách đều bị tước đoạt. Bên trên ba môn đệ tử không hảo hảo tu hành, loạn lẫn vào chuyện thế tục, chính là như vậy hạ tràng. Tổ chân thiền sư khẽ lắc đầu, như đối nho môn sự tình rất có khinh thường. Ta Phật môn chỉ Hoàng Dương Phật pháp, độ hóa thế nhân, về phần vương quyền tranh bá, giang hồ tranh hùng, từ không cần để ý. A Di Đà Phật, đệ tử thụ giáo. Thanh Giác pháp sư giật mình mà ngộ hướng tổ chân thiền sư chắp tay trước ngực thành kính thi lễ. Thế tử phủ, Dương Tranh trong thư phòng. Dương Tranh giờ phút này chính cầm một chồng tư liệu, cẩn thận tại xem. Tay hắn bên trong cầm chính là tàng tiên các những tán tu kia tư liệu. Tài liệu này là hắn từ gian kia giám thị phòng bảo tàng trong địa thất lấy ra, trên đó kỹ càng ghi chép Dương gia chiêu mộ cùng bồi dưỡng 9 cái tu tiên giả tin tức. Trong đó nhất làm cho Dương Tranh chú ý tất nhiên là kia 2 cái luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Một cái gọi Ấm Đồng, đến từ Bắc Cương Ú Yến một vùng. Người này vốn là một tên giang hồ sát thủ, ngoài ý muốn phát hiện mình có được linh căn, có thể tu tiên về sau, từng trước sau mưu toan bái nhập Phật môn cùng đạo môn, kết quả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà về sau người cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào, lại ám sát một tên tán tu, từ nó trên thân được tu luyện pháp môn, từ đây bước vào tiên đạo, thành một tên tu tiên giả. Ấm Đồng bây giờ đã có 56 tuổi, tu vi cũng đạt tới luyện khí kỳ 12 tầng, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, đều xem như cực kỳ bản tiêm tồn tại. Mười mấy năm trước, Ấm Đồng tại Vũ Sơn một vùng hoạt động lúc, cùng ngay tại bên kia tuần sát biên quan lão quốc công gặp nhau, hai người từng có một lần giao thủ, thắng bại cũng vô xác thực ghi chép. Nhưng từ lần đó giao thủ về sau, Ấm Đồng liền bị lão quốc công thành công chiêu mộ, làm Dương gia tiên nhân cung phụng. Tàng tiên các bên trong, có hắn 2 tên đệ tử. To lớn đệ tử Ấm Lương, chính là Ấm Đồng bản gia chất tử, năm nay 35 tuổi, luyện khí kỳ 7 tầng tu vi. Nhị đệ tử Yến Thuận, Yến Quân người, là trước kia Ấm Đồng chưa bị chiêu mộ lúc, liền bị nó thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Một cái khác gọi là La Mây Xanh, lai lịch người này thần bí, tục truyền từng tại thuộc trung núi Nga Mi tu qua đạo, về sau không biết sao, bị đuổi ra thuộc trung, lưu lạc đến kinh sư, chủ động quăng tại Tấn Quốc công phủ đảm nhiệm cung phụ. Tu vi của người này so Ấm Đồng muốn thấp một chút, giống như Cổ Cao Phong, đều là luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi. Bất quá, La Mây Xanh đệ tử khá nhiều, có 4 người, đều tại luyện khí 6 khí tầng ở giữa. Bình thường ấm đồng cùng La Mây Xanh hai người nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình tại tàng tiền các bên trong tu luyện, nhưng theo tư liệu biểu hiện, hai người bí mật từng có mấy lần giao thủ, đều lấy La Mây Xanh bại trận kết thúc. Cũng bởi vậy, cứ việc La Mây Xanh đệ tử khá nhiều, tại tàng tiền các bên trong lại lấy ấm đồng độc tôn. Bình thường La Mây Xanh đệ tử tùy tiện cũng không dám đắc tội ấm hai đồng người đệ tử. Cổ Cao Phong tư liệu muốn kỹ càng nhiều, cũng có ý tứ hơn nhiều. Từ Lao Quốc công chỉnh lý ra trên tư liệu đến xem, cái này Cổ Cao Phong rất có thể là hoàng thất Tào gia đích hệ huyết mạch. Năm đó Đại Ngụy Thái Tổ tại lập thái tử lúc, từng có một đoạn thời gian do dự. Hắn vốn có ý tưởng muốn lập tài hoa nhất là xuất chúng tam tử Tào Thực vì thái tử, nhưng hai tử Tào Phi lại am hiểu hơn quyền mưu chi thuật, dùng một chút thủ đoạn phi thường, khiến thái tổ đối Tào Thực không thích, cuối cùng mưu quá tử chi vị. Cùng trên đó vị về sau, lấy một chút nhận không ra người thủ đoạn, chu diệt Trần Vương Tào Thực một nhà, cùng đi theo hắn một đám đại thần. Tào Thực cái nào đó nuôi dưỡng ở ngoại thất dòng dõi phải trung bộ bảo hộ, may mắn đào thoát, từ đây lưu lạc giang hồ. Lấy Lao Quốc công đối Cổ Cao Phong hiểu rõ, gia tộc bọn họ từ đầu đến cuối chưa quên năm đó mối thù, hơn nghìn năm đến, từng nhiều lần có đệ tử kiệt xuất xuất hiện, ám sát đương triều. Cổ Cao Phong tuổi nhỏ lúc liền dấn thân vào tại Dương phủ, hơn phân nửa cũng là nghị ỷ vào Lao Quốc công thế lực báo thù rửa hận. Thiên hạ ngày nay quần quận sóng ngầm, hoàng thất càng là bắt đầu ở bức bách Dương gia, Cổ Cao Phong lần ẩn cũng sắp có chút kìm nén không được. Nguyên bản lần này bị phái đi xuôi nam tiếp Dương tranh người là La Mây Xanh, nhưng Cổ Cao Phong lại chủ động ôm lấy nhiệm vụ này. Chỉ sợ hắn hơn phân nửa cũng là nghĩ xem trước một chút Dương Tranh một thân như thế nào, có đáng giá hay không hắn phụ tá. Dương Tranh lấy tới vật liệu, trừ tàng tiên các tu tiên giả bên ngoài, còn có Dương gia những năm này thu thập đường kim Phật môn cùng đạo môn một chút tư liệu. Xem hết những tài liệu này, Dương Tranh đầu góc bên trong lấy đối đương kim Cựu Châu tu tiên giới, liền có càng toàn diện triệt để nhận biết. Đương kim Phật môn lấy Bạch Mã tự cầm đầu, môn đồ khắp thiên hạ. Nó môn hạ dài tại Cựu Châu, có được tu tiên giả chùa chiền miếu thờ liền nhiều đến hơn 30 cái, không có tu tiên giả phổ thông Phật tự, càng là vượt qua và tòa. Không chút nào khoa trương, toàn bộ Cửu Châu mỗi cái huyện đều có Phật môn chùa chiền môn đồ. Đạo môn ở phương diện này cùng Phật môn so sánh, liền muốn yếu quá nhiều, mà lại lực ngưng tụ càng là không cách nào cùng Phật môn đánh đồng. Phật môn là một cỗ dây thừng, đạo môn thì là một bàn cát. Đạo môn chia làm hai đại phe phái, một phái vì pháp phái, lấy Long Hồ Sơn, Mao Sơn, La Phủ núi, cuối cùng Nam Sơn, Tề Vân núi cùng vì đại biểu, chú trọng hơn các loại pháp thuật tu luyện. Một phái khác làm kiếm phái, lấy thuộc Trung Thục Sơn vì đại biểu, núi Thanh Thành thứ hai, phái này hệ đều là kiếm tu, chuyên tu kiếm đạo, môn hạ đệ tử tính tình nhiều cực đoan tàn nhẫn. Nghe đồn kia La Mây Xanh chính là thuộc Sơn kiếm phái khí đồ, nhưng cụ thể là có hay không là như thế, lại cũng không phải là ngoại nhân có thể biết được. Thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Dương Tranh thu hồi tư liệu, vuốt vuốt mi tâm. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Tấn Quốc công phủ cung phụng tu tiên giả, thế mà lai lịch đều phức tạp như vậy. Ấm đồng người này tuy là tán tu, không thuộc về bất luận cái gì phe phái, nhưng người này là sát thủ xuất thân bình thường dạng này người, phần lớn đều là vì tư lợi, cực đoan lạnh lùng hạng người, chỉ cần có thể có lợi, nó tuyệt đối có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình, không có chút nào tín nghĩa có thể nói. La Mây Xanh đến tột cùng là thuộc Sơn kiếm phái khí đồ, hay là thuộc Sơn kiếm phái đánh vào kinh sư thắng tử, ai cũng không nắm chắc được. Về phần Cổ Cao Phong, chỉ sợ đã sớm đang mong đợi Dương gia phản loạn, tốt cho hắn lấy thời cơ lợi dụng, công phạt triều đình, báo thù rửa hận. Duy nhất khả hơn an ủi người, những năm này có bọn hắn tọa trấn Dương gia, cũng là diệt không ít đối Dương gia có ý đồ tàn tu. Nhưng dưới mắt Dương gia đã muốn làm đại sự, những người này sợ cũng có thể muốn trở thành Dương gia thai hoàng ẩm, không thể không đối bọn hắn có đề phòng mới được, nếu không thật cũng xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ liền muộn. Chương 45. Thế tử thường ngày học tập, an thịt cùng tu luyện. Chương 45, thế tử thường ngày học tập, an thịt cùng tu luyện. Đi tiến vào phòng luyện đan, nhìn xem tài liệu chất đống như núi, Dương Tranh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hay là đóng cửa tu luyện có ý tứ à, quần nhưu tranh bá cái gì, quá phí đầu óc, mình cũng căn bản không thích, hơn nữa còn chậm trễ thời gian, nếu không phải đời này tự thân phận có thể cho hắn mang đến rất nhiều trên việc tu luyện tiện lợi, hắn mới lười nhác quản những chuyện này. Dương Tranh trong lòng cũng nghĩ minh bạch, kỳ thật quần nhưu cũng tốt, tu đạo cũng được, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Tự thân không mạnh, căn bản là không có cách ngưng tụ lại thế, lại càng không cần phải nói cùng đại ngụy hoàng thất tranh phong. Dưới mắt tại đương thời tử cũng không có gì không tốt, pháp lưu tài điệu tất cả đều không thiếu, đây mới là tốt nhất tu luyện con đường. Dương Tranh tại trong phòng luyện đan bận rộn lên, chợt cảm thấy phong phú vô song. Hắn đầu tiên là dựa theo bảy con văn tập bên trong nâng lên luyện tài chi pháp, chế luyện dùng được bút mực giấy nghiên. Trong quá trình này, Dương Tranh tự nhiên cũng đem khoảng thời gian này mình phỏng đoán lĩnh ngộ dung nhập vào chế tác bên trong. Phong phú bận rộn bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc đó Thẩm Nhược Nôn từng tới tìm hắn một lần, lại bị Dương Tranh cự tuyệt ở ngoài cửa. Dương Tranh trực tiếp phân phó canh giữ ở phía ngoài thiết bị, ai đến đều không cho mở cửa, để bọn hắn có chuyện gì trực tiếp tìm Dương Đại Hải đi. Sau 3 ngày, tràn đầy một đan phòng vật liệu đều đã bị Dương Tranh luyện chế thành có thể dùng linh tài. Những tài liệu này tự nhiên không riêng chỉ có chế tác bút mực giấy nghiên, còn có thể chế tác vu phù cùng vu thuốc. Kỳ thật đối với Dương Tranh mà nói, tốt nhất xử lý chính là vu phù vu thuốc vật liệu, những này chỉ cần tham chiếu vu tộc truyền thừa, liền có thể phân loại xử lý tốt. Chân chính xử lý không tốt chính là viết trợ chiến thư từ linh tài. Những vật này quá mức dễ hỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn hại. Dương Tranh trong túi chữ vật, bây giờ trồng chất mấy trăm tấm linh phủ giấy tuyên, 6 chi lớn tiểu không một linh hào bút, 3 thùng nhỏ mực thiêng cùng 2 cái thượng hạng linh nghiên mực. Về phần có thể vẽ vu phủ phù bút, lá bùa cùng phù mực, càng là đầy đủ dùng một thời gian thật dài. Đến là vu phương thuốc mặt, vật liệu mặc dù đều xử lý xong, nhưng chân chính vu thuốc, hắn còn không có động thủ chế tác qua. Dương Tranh hiện tại thiếu khuyết một kiện có thể luyện chế vu thuốc tiện tay pháp khí. Vu dược thuật đối luyện chế pháp khí cũng vô quá cao yêu cầu, chỉ cần là có thể tiếp nhận linh diễm cấp bậc hỏa diễm, vô luận là đan đỉnh, đan lô hay là bình gốm, nồi sắt loại hình đều được. Vu dược thuật cùng tu tiên giới luyện đan thuật có cực lớn khác nhau. Tu tiên giới luyện đan thuật cần đem đan dược luyện chế thành đặc biệt đan hoàn, lại kết đan thời điểm, còn có nghiêm khắc hạn chế, chỉ có luyện chế đan dược bên trên có đan văn xuất hiện mới xem như đạt tới linh đan tiêu chuẩn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn trước đây phục dụng những đan dược kia đều chỉ là phổ thông phẩm chất đan hoàn, còn không thể tính linh đan. Mà vu dược thuật liền không có phương diện này rất nhiều hạn chế. Vu thuốc phương pháp chế luyện cùng nấu canh cùng loại, tại xử lý tốt các loại vật liệu về sau, liền có thể đem vật liệu theo đặc biệt trình tự để vào luyện dược pháp khí bên trong, cũng dựa vào đặc biệt linh dịch tiến hành chế biến. Luyện chế thành hình vu thuốc cũng phần lớn là dược dịch, dược cao cùng thuốc tán thuốc bột cùng chủng loại, chân chính ngưng kết thành hoàn trạng dược hoàn cực ít. Mà cho dù thật có ngưng tụ thành dược hoàn vu thuốc, vẻ ngoài xem ra cũng rất không mỹ quan, cùng cục đất như trình khối hình. Nhìn như vậy bắt đầu, vu dược thuật kỳ thật cùng hậu thế địa cầu Tây y chế tạo ra các loại dược vật cùng loại, bất quá cảm nhận bên trên nhà liền kém không ít, cho người ta một loại hắc ám dược tể cảm giác quái dị. Làm xong những này, Dương Tranh nghỉ ngơi gần nửa ngày, sai người đem chính Dương Đại Hải thư phòng hỏi thăm một chút chuyện mấy ngày này. Từ Dương Đại Hải trong miệng biết được, Thẩm Nhược Nôn cùng Mộ Dung Bát Xem hai người bên kia chuyện tiến hành đều có chút thuận lợi. Quốc công phủ cũng bắt đầu ở bận rộn chuẩn bị tế tổ đại điện sự tình. Tế tổ đại điện địa điểm định tại Dương gia đất phòng, cũng chính là ưu yến một vùng Tân Quốc. Bất quá, bởi vì Tân Quốc công thế tử còn cần trải qua hoàng thất sắc phong, bởi vậy tết sơ một, Dương Tranh còn phải đi theo đại ba tiến vào một chuyến cung, gặp mặt đương triều thiên tử, tiếp nhận tiên tử sắc phong cùng khen thưởng. Khoảng cách cửa hải cuối năm cũng liền chỉ còn lại có hơn 20 ngày thời gian, Dương Tranh còn phải cùng lễ bộ phái tới đặc sứ, học tập một phen vào cung nhất kiến lễ nghi quy củ loại hình đồ vật. Trên thực tế, lễ bộ hai ngày trước liền phái người đến, chỉ bất quá Dương Tranh đóng cửa bảo chế vật liệu, ngoại nhân một mực không gặp, kia đặc sứ cũng chỉ có thể một mực đợi tại thế tử trong phủ. Thật sự là phiền phức, đem kia cung bên trong đặc sứ gọi tới, hôm nay liền đem hết thảy lễ nghi quy củ toàn học. Dương Tranh hơi có chút im lặng luốt luốt mi tâm. Chỉ chốc lát sau, một tên mặc ửng đỏ quan bảo 40 văn sĩ tiến vào Dương Tranh thư phòng. Hạ quan lễ bộ thị lang Trần Thủ lễ bái kiến thế tử điện hạ. Kia lễ bộ thị lang cung cung kính kính, quy củ hướng Dương Tranh thăm viếng xuống dưới. Theo đem nói hắn một cái lễ bộ thị lang, nói thế nào cũng là quan tam phẩm, mà Dương Tranh hiện tại chưa tiếp nhận sắc phòng, cũng vô cái gì phẩm cấp, hắn căn bản không cần như thế. Trần đại nhân khách khí, xin đứng lên. Dương Tranh thần sắc khẽ động, nghĩ đến Thẩm Nhược Nôn. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, hắn bên này vừa định lên Thẩm Nhược Nôn, Thẩm Nhược Nôn liền từ bên ngoài đi đến. Lúc này Thẩm Nhược Nôn mặc cả người trắng áo khoác một kiện áo lông chồn, tuấn mỹ trắng loáng trên hai gò má, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, sáng rõ Dương Tranh có chút mở mắt không ra. Nhìn thấy Thẩm Nhược Nôn tiến đến, kia Trần Thủ Lễ lại hướng nó chắp tay thi lễ. Nho sinh Trần Thủ Lễ, gặp qua nho tử. Trần thị lang khách khí. Thẩm Nhược Nôn cũng đáp lễ lại, nhìn hắn kia nhàn nhạt thái độ, lại tựa như trước mắt cái này tam phẩm thị lang, tại hắn cái này nho tử trước mặt đều chỉ có thể tính cái tiểu học đệ, thật là có chút để Dương Tranh mở mắt. Gặp qua thế tử điện hạ, Thẩm Nhược Nôn cũng hướng Dương Tranh chắp tay. "Ừm, Thẩm huynh không cần đa lễ, ngươi này tới là có việc." Dương Tranh liếc qua bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt Trần Thủ Lễ, hướng Thẩm Nhược Nôn nói: "Không có gì, tại hạ nghe nói thế tử muốn học tập lễ nghi, cố ý cũng tới đi theo học một ít. Thẩm huynh cũng muốn vào cung tham gia chầu mừng yết kiến." Dương Tranh có chút ngoài ý muốn nói. Thẩm Nhược Nôn lắc đầu, tại hạ cũng không có gì hứng thú thấy hoàng đế, chỉ là đối cung bên trong lễ nghi cảm thấy hứng thú mà thôi, dù sao ngươi hẳn là cũng biết, lễ thuật tại lục nghệ bên trong tầm quan trọng. Có thể nhìn thế tử điện hạ học lễ thuật, tại hạ có thể có điều ngộ ra cũng chưa biết chừng. Dương Tranh lúc này mới ý thức được, Thẩm Nhược Nôn lần này ra, cũng không quan chỉ là đại biểu cho nho môn trên thế gian hành động, hắn hay là tại lịch luyện hồng trần, tìm kiếm thời cơ đột phá. Trần Thị Lang, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ta hy vọng hôm nay một ngày liền có thể học xong, không có vấn đề a. A, một ngày? Kia chỗ nào đủ a, cung bên trong lễ nghi phong phú, thế tử điện hạ trước đây lại không có hệ thống học qua, hạ quan chỉ sợ nửa tháng thời gian đều chưa hẳn đủ a. Trần Thị Lang lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tranh, cười khổ không thôi nói: "Trần Thị Lang, liền theo thế tử điện hạ ý tứ xử lý đi, thế tử điện hạ từng có mắt không quên trí năng, ngươi chỉ cần đem tất cả lễ nghi toàn giảng một lần, hắn liền có thể ghi nhớ, không cần lo lắng." Thẩm Nhược Nôn ở một bên cười giải thích một câu. Trần Thủ Lễ thần sắc lập tức lại thay đổi, kinh hỉ cả kinh nói như thế, thế tử điện hạ hẳn là đã ngưng ra văn tâm. Thẩm Nhược Nôn nhẹ gật đầu, Trần Thủ Lễ trên mặt không khỏi trở nên kích động. "Tốt, tốt a. Vậy hạ quan nhất định đem hết khả năng, phải hôm nay đem tất cả lễ nghi toàn cùng thế tử điện hạ giảng giải một lần." Biết được Dương Tranh ngưng ra văn tâm, Trần Thủ Lễ còn tưởng rằng Dương Tranh ngầm đã bái nhập nho môn, thuộc về bọn hắn nho giáo đệ tử, là người một nhà, nghĩ đến tương lai như vị này thế tử, thật có thể cùng nho giáo liên thủ, cải thiên hoán địa lời nói, vậy bọn hắn nho phái sau này liền có thể triệt để quật khởi. Mang theo loại này mỹ hảo ảo tưởng, vị này lễ bộ thị lang tiếp xuống thái độ đối với Dương Tranh càng phát khiêm cung. Bất quá, theo hắn giảng giải cùng làm mẫu, tại kiến thức đến Dương Tranh tại học tập lễ nghi lúc, vô luận phức tạp hơn rườm rà lễ nghi, đều có thể một lần liền ghi nhớ học được về sau, hắn còn là bị khiếp sợ tột đỉnh, đầu giảm xuống đất. Ngay kế, vị này thị lang đại nhân mệnh xương sống thắt lưng đau chân, lại vui vẻ chịu đựng. Mà Dương Tranh cũng rốt cục đem tất cả lễ nghi, tất cả đều ghi nhớ học được. Đưa tiến giống lão pha lê đồng dạng, cả ngày hai mắt buốc lên lục quang nhìn mình Trần Thị Lang, Dương Tranh cuối cùng là thở dài một hơi.
Thẩm huynh, thu hoạch như thế nào?
Dương Tranh nhìn về phía một mặt trầm tư Thẩm Lực Nôn, thuận miệng hỏi. Lúc nói chuyện, Dương Tranh ánh mắt lại nhịn không được nhìn sang Thẩm Lực Nôn bộ ngực, âm thầm lắc đầu. Thật chẳng lẽ không phải nữ giả nam trang? Cái này áo lông chồn mặc trên người hắn, tuyệt mỹ bên trong lộ ra một tia mị hoặc, rất dễ dàng uốn cong nam tử thẩm mỹ a, thật không biết hắn như mặc vào nữ trang sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Thẩm Lực Nôn vẫn chưa chú ý tới Dương Tranh ánh mắt, giờ phút này như đắm chìm trong một loại nào đó suy nghĩ bên trong. Ai, hay là kém một chút. Thẩm Lực Nôn thu hồi tinh thần, tiếc nuối lắc đầu. Không đợi, từ từ sẽ đến. Tu hành nha, dù sao cũng phải giảng cái nước chảy thành sông. Thế tử nói đúng lắm, là tại hạ quá gấp gáp, mất bản tâm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thẩm Nhược Nôn lập tức đem mấy ngày này cùng nho phái Hạch Tâm thành viên tiếp xúc sự tình, nói với Dương Tranh một phen. Chuyện này kỳ thật cũng vô cái gì ngoài ý muốn. Nho phái quan viên hầu như đều cùng hôm nay nhìn thấy cái này Trần Thủ Lễ đồng dạng, đều ngóng nhìn thiên hạ này có thể nên đón một trận biến đổi. Nguyên bản bọn hắn còn đem hy vọng ký thác vào Đường Kim Thái tử trên thân, nhưng theo xâm nhập tiếp xúc về sau, bọn hắn mới phát hiện, đương triều thái tử mặc dù cùng nay bên trên tại trị quốc lý niệm trên có chút ý kiến không hợp nhau, nhưng trên bản chất kỳ thật cũng vô cái gì khác biệt. Cho đến Dương Tranh xuất hiện, nho tử xuất thế, mới làm bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng, tất nhiên là rất nhanh liền ngưng tụ đến cùng một chỗ. Thuật phái cùng nho phái ở giữa điểm kia mâu thuẫn, ở phương diện này căn bản liền không coi là chuyện gì. Đưa tiễn Thẩm Nhược Nôn về sau, Dương Tranh đơn giản ăn một chút cơm, trở về phòng về sau, bàn giao một phen bất kỳ người nào không được đi vào phòng ngủ của mình, liền lặng lẽ mở ra mật đạo, một đường theo mật đạo, đi tới gian kia tầng hầm. Trở ra, Dương Tranh đầu tiên là rời giường đá, xuyên thấu qua phong ấn thủy tinh, hướng phía dưới quan sát một trận, sau đó mới tại trên giường đá quanh chân một tòa, tu luyện. Từ lúc ngày ấy từ Lao Quốc công tay bên trong tiếp chìa khóa, trừ đêm đầu bên ngoài, Dương Tranh thời gian kế tiếp, mỗi lúc trời tối tất đến nơi đầy tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Dương Tranh một vu pháp lực cùng lửa vu pháp lực đều đã ma luyện đến luyện khí tầng 4 viên mãn, hắn dự cảm đến, hôm nay liền có thể đột phá tới luyện khí tầng 5. Đáng tiếc nước vu pháp lực, thổ vu pháp lực, kim vu pháp lực vẫn như cũ còn dừng lại tại luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Dù cũng nhận được trong đó hai chủng loại tính luyện khí công pháp, nhưng Dương Tranh còn không thời gian nghiên cứu, tự nhiên cũng không có cách nào tăng lên đột phá. Đến là kia hạo nhiên pháp lực, tại dành thời gian tu luyện dưới, cũng đạt tới luyện khí tầng 2. Dưới giường đá phong ấn thủy tinh bên trong, hải lượng linh khí mở mịt mà ra, bị Dương Tranh hút vào thể nội, luyện hóa thành pháp lực. Một đêm tu luyện, quả như Dương Tranh sở liệu, một vu pháp lực cùng lửa vu pháp lực đều nước chảy thành sông đột phá tới luyện khí tầng 5. Cứ việc Dương Tranh chưa nghiên cứu hỏa viêm thối linh quyết, nhưng bởi vì trong đan điền, lửa vu pháp lực vòng xoáy trung tâm có bất diệt huyết diễm tồn tại, Dương Tranh đang tu luyện tử tiêu dưỡng khí quyết lúc, kia bất diệt huyết diễm có thể đi theo tự động hấp thu linh khí, luyện hóa thành lửa vu pháp lực. Cái này ngoài ý muốn tình huống, tất nhiên là khiến Dương Tranh mấy ngày nay có chút kinh hỉ, đã từng nghĩ đến, nếu là có thể lại ngưng đưa ra hàn bốn loại khác biệt ngũ khí chi linh đến liền tốt. Đáng tiếc, vu lửa cô đọng hoàn toàn là bởi vì mượn nhờ thi âm ma cây nguyên cớ, nếu không phải có thi âm ma cây hải lượng bản nguyên phụ trợ, lại thêm thôn phệ thi âm ma hỏa hỏa trùng, căn bản không có khả năng ngưng ra bất diệt huyết diễm. Đột phá cảnh giới về sau, Dương Tranh lại tại trong địa thất vững chắc một đoạn thời gian, mới đi ra khỏi phòng ngầm dưới đất, trở lại thế tử phủ trong phòng ngủ. Nói đến, mấy ngày nay bởi vì xử lý dược liệu nguyên cớ, lại không có quan tâm luyện võ. Dậy thật sớm, Dương Tranh trực tiếp ở trong viện tu luyện lên trường tí bạo biên kình. Một đường quyền pháp đánh xuống, Dương Tranh ngoài ý muốn phát hiện, môn công pháp này cũng không biết khi nào đã nhanh đạt tới viên mãn chi cảnh. Cẩn thận trải nghiệm một phen về sau, Dương Tranh cuối cùng phát hiện, dẫn đến kết quả này nguyên nhân lại cùng kia Long Chiến Huyết nhận biến thành giọt máu có quan hệ. Một khi hắn tu luyện trường tí bạo viên kình, kia giọt máu liền sẽ ở trái tim trung ương chậm rãi chuyển động. Mà trong quá trình này, hắn huyết dịch cả người liền sẽ đi theo phát sinh một chút kỳ dị triều tịch phun trào. Một chuyến quyền pháp đánh xuống, huyết mạch liền tựa như nhận một lần tầng sâu rèn luyện, võ phách chi lực tự nhiên mà vậy cũng đi theo lớn mạnh một điểm. Võ phách lớn mạnh, tự nhiên mà vậy cũng đối ngũ tạng lục phủ sinh ra ảnh hưởng, khiến cho đi theo cũng cùng một chỗ lớn mạnh không ít. Liên tiếp luyện 3 lần về sau, kia giọt máu chuyển động mới dần dần đình chỉ, luyện thêm liền không có chút nào hiệu quả. Một trận trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng, lần nữa quét qua người. Người tới, lập tức cho vốn thế tử chuẩn bị ăn thịt, càng nhiều càng tốt. Bữa ăn trong đường, nhìn xem Dương Tranh cùng ăn biển nhét bộ dáng, Dương Đại Hải mừng rỡ không thôi. Thiếu gia, xem tình hình, người võ phách hẳn là vận dưỡng vô cùng tốt, chỉ sợ phổ thông ăn thịt đã không có cách nào thỏa mãn võ phách trưởng thành lớn mạnh, tiếp xuống, thiếu gia chỉ có thể ăn hung thú cùng linh dược nguyên liệu nấu ăn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy. Liên tiếp ăn 3 đại thùng thịt bò, Dương Tranh lại cảm thấy loại kia cảm giác đói bụng thế mà giảm bớt cũng không nhiều, có chút nhạt như nước ốc, lại ăn một trận, ngừng lại. Chúng ta phủ thượng có những này nguyên liệu nấu ăn a? Dương Đại Hải gật đầu nói, tự nhiên có, bình thường tiêu sơ của bọn hắn đều là trực tiếp ăn hung thú thịt. Ta cái này liền đi vì thiếu gia chuẩn bị. Tại Dương Tranh cực lực kiên trì dưới, Dương Đại Hải hiện tại đã đổi miệng, không còn tự xưng lão nô. Một lát sau, Dương Đại Hải bưng một buồn nhỏ hương khí bốn phía, tản ra nhàn nhạt huyết sắt linh khí ăn thịt đi tiến vào bữa ăn đường. Nhìn xem kia gốm trong chậu ăn thịt, Dương Tranh nhịn không được thả ra thần thức, cẩn thận cảm thụ một chút. Hung thú không giống với dã thú chỗ chính là, bọn chúng thể nội cũng chất chứa có linh cốt, có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, hướng phía yêu thú phương hướng tiến hành tiến hóa, cũng bởi vậy, hung thú số lượng xa so dã thú ít hơn nhiều, cũng khó săn rất nhiều. Tiêu Sơ cùng dừng lại cũng liền ăn nhiều như vậy. Dương Đại Hải thấy Dương Tranh không ăn, mà là nhìn chằm chằm gốm buồn mặt người, cho là hắn là ngại ít, liền giải thích một câu. Tiêu Sơ Cùng đã đột phá tới tiên thiên, đang ở tại dịch tủy cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mỗi ngày có thể thông qua dùng ăn hung thú thịt, rèn luyện ăn thịt bên trong tích chứa huyết sắt linh khí, tập bổ bản thân võ phách, dùng võ phách đối xương cốt chỗ sâu máu tủy tiến hành tăng lên rèn luyện, dùng cái này tới tu luyện ra một tia võ phách thần lực. Dương Tranh thu hồi tinh thần, nắm lên hung thú thịt, gặm lấy gặm để. Ăn ngon thật. Miệng vừa hạ xuống, Dương Tranh liền cảm nhận được hung thú thịt cùng phổ thông dạ thú thịt khác nhau. Hung thú thịt càng thêm tươi ngon kinh đạo, cũng càng có nhai đầu, ăn một miếng liền miệng đầy thơm ngát. Hải Thúc, ngươi nếm qua sao? Nếm qua. Dương Đại Hải nhẹ gật đầu. Trước kia tại Tương Dương lúc, thu điều kiện có hạn, hắn một năm có thể ăn được như vậy một hai về thế là tốt rồi. Bây giờ một lần nữa trở lại kinh thành quốc công phủ, Dương Đại Hải dù còn tại Dương Tranh bên người, nhưng tất cả đãi ngộ lại được đề thăng đến giống như Tiêu Sơ Cùng cấp bậc, mỗi ngày đều có thể ăn được đủ nhiều hung thú thịt. Nguyên bản kẹt tại Tráng Phách cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đang từ từ hướng viên mãn tới gần. Dương gia đoán thể thuật đệ lục trọng công pháp, hắn đã từ lão quốc công kia bên trong đạt được truyền thụ, cũng bắt đầu ở vì đột phá chuyện tiến hành chuẩn bị. Dựa theo lão quốc công ý tứ, là nghĩ điều hắn đi Bắc Cương U Yến Thiết Vệ bên trong ma luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đột phá tới dịch tụy cảnh thời cơ. Nhưng Dương Đại Hải không nỡ rời đi Dương Tranh, liền cự tuyệt lão quốc công an bài. Dựa theo hắn tính toán, mỗi ngày đã cũng có thể ăn được hung thú thịt, đi trong quân cùng lưu tại Dương Tranh bên người, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Cơ sở của mình đã ma luyện tích lũy đầy đủ hùng hậu, hiện tại thiếu hụt bất quá là nước chảy thành sông cảm ngộ đột phá mà thôi. Một chậu hung thú thịt tan xong, Dương Tranh rốt cục lần nữa cảm nhận được chắc bụng cảm giác, thỏa mãn ở một cái. Hắn lập tức lần nữa tới đến trong phủ diễn võ trường, thoáng hoạt động một phen về sau, liền lần nữa tu luyện lên trường tí bạo viên kình. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Sơ Cùng cũng xuất hiện tại diễn võ trường. Nhìn thấy Dương Tranh tại diễn võ trường trung ương, tu luyện trường tí bạo viên kình, Tiêu Sơ Cùng đi đến Dương Đại Hải bên cạnh thân, khuên tay, tay phải bước cằm, có chút hăng hái quan sát Dương Tranh luyện võ. Lúc đầu Tiêu Sơ Cùng còn có chút lơ đễnh, nhưng nhìn một chút, trên mặt hắn dần dần xuất hiện một tia kinh ngạc. Dương Tam Ca, thế tử lúc nào học trường tí bạo viên kình? Dương Đại Hải một mặt đắc ý, có chút khoe khoang mà nói, sắp 2 tháng đi. Thế nào, thiếu gia luyện cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Sơ Cùng căn bản không tin, hồ nghi liếc Dương Đại Hải một chút. Tam Ca, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Không đến 2 tháng. Ngươi thật đúng là dám nói, chính là 1,000 năm không gặp luyện võ kỳ tài, cũng không đạt được loại trình độ này a. Hắc hắc, ngươi cảm thấy Tam Ca là loại kia sẽ nói láo người a? 1,000 năm không gặp luyện võ kỳ tài tính là gì? Nhà ta thiếu gia chính là 10,000 năm không gặp kỳ tài. Dương Đại Hải ngạo nghễ nói. T. Tiêu Sơ Cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, chiếu ngươi nói như vậy, thế tử quả thực chính là võ thánh phục sinh a. Chương 46. Kinh Tất Bi Văn, hẳn là đến Tây Du Lịch Địa Tiên Giới. Chương 46. Kinh Tất Bi Văn, hẳn là đến Tây Du Lịch Địa Tiên Giới. Tiêu Sơ Cùng nhìn xem đổ mồ hôi như mưa, ngay tại điên cuồng tu luyện trường tí bạo viên kình Dương Tranh, âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Thế tử điện hạ nếu là có thể sớm một chút tập võ, lấy thiên phú của hắn, có lẽ thành tựu hiện tại, hẳn là có thể đuổi kịp mình đi. Mặc dù hắn đối Dương Tranh võ đạo thiên phú cũng chấn kinh dị thường, lại cũng không cho rằng Dương Tranh có thể tại trong ngắn hạn từ Tráng Phách cảnh đột phá tới Dịch Tủy cảnh. Giữa hai cái này chênh lệch, không hề chỉ là cảnh giới cùng thực lực chênh lệch, mà là nhục thân cùng lực lượng trên bản chất chênh lệch. Nhìn Dương Tranh hiện tại bày ra võ phách trình độ, hẳn là đã đạt tới Tráng Phách cảnh trung hậu kỳ, ngay cả trường tí bạo viên kình đều sắp bị hắn tu luyện viên mãn. Nhưng nhìn hắn hiện tại trạng thái, sợ là còn không có tu luyện nộ giao triển ti kình cùng hộ giữ Tráng Phách kình. Nộ giao triển ti kình tu không tu luyện kỳ thật đã không có ảnh hưởng gì, Dương Tranh ngay cả võ phách đều ngưng luyện ra đến, tiếp xuống nên tu luyện hộ giữ Tráng Phách kình, toàn lực đối võ phách tiến hành rèn luyện. Nhưng muốn theo võ phách bên trong rèn luyện ra một tia thần lực, từ đó tiến hành càng thêm tĩnh mịch khó lường máu tủy rèn luyện, lại là khó càng thêm khó. Quá trình này tu luyện đã không có cách nào lại mượn nhờ dược vật hoặc cái khác ngoại vật đột phá, nhất định phải dựa vào khổ tu, nộ tính cùng cơ duyên. Chính là hắn, năm đó ở đạt tới Tráng Phách cảnh viên mãn về sau, cũng là chọn vẹn ma luyện gần 2 năm dài đằng đẵng, mới may mắn nhìn ra một tia thần lực cô đọng chi pháp, từ đó nhất cử đột phá tới dịch tủy cảnh. Dương Tranh cũng không biết, một bên quan sát hắn diễn võ Tiêu Sơ Cùng là ý tưởng gì, chính là biết cũng sẽ không để ý hắn liên tiếp lại tu luyện 2 lần trường tí bạo viên kình. Cảm giác trong bụng vừa mới ăn hung thú thịt, đang bị mình dạ dày không ngừng ma luyện hấp thu. Một cỗ năng lượng từ ngũ tạng lục phủ tiến vào trong huyết mạch, hóa thành từng tia từng sợi kỳ dị khí lưu, hội tụ hướng ngay tại chuyển động long ánh giọt máu, từ dương nó, lại từ nó trả lại huyết mạch của mình. Đợi lần thứ 3 lúc, dạ dày bên trong đồ ăn năng lượng đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, Dương Tranh cũng đi theo đỉnh chỉ tu luyện. Thế tử điện hạ. Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải hướng Dương Tranh đi tới. Tiêu thống lĩnh, ngươi đến. Dương Tranh gật gật đầu. Vâng, thuộc hạ tới hỏi một chút. Không biết thế tử điện hạ mấy ngày nay có cái gì đi ra ngoài an bài. Tiêu Sơ Cùng hiện tại nhiệm vụ chính là tùy thời chờ lệnh, bảo hộ Dương Tranh an toàn. Tại thế tử phủ, tự nhiên không cần hắn toàn bộ hành trình đi theo, mà Dương Tranh một khi xuất phủ, Tiêu Sơ Cùng nhất định phải theo sát ở bên. Tạm thời không có gì an bài. Dương Tranh lắc đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, lại nói, "Đúng, Tiêu thống lĩnh, ngươi có biết hay không, kinh sư bên trong nơi đó có chuyên môn bán ra tu tiên giả sử dụng linh vật phường thị." Tiêu Sơ Cùng trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói, "Theo thuộc hạ biết, kinh sư cũng vô đặc biệt tu tiên giả phường thị." Thế tử nếu là muốn mua gì linh vật lời nói, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Ồ, đây là vì sao? Dương Tranh khó hiểu nói. Chắc hẳn thế tử cũng rõ ràng, tu tiên giả kỳ thật cũng không thích cùng phàm nhân có quá nhiều tiếp xúc. Cho dù kinh thành xung quanh thật có như thế phường thị, phàm nhân cũng tiếp xúc không đến. Bất quá, thế tử cũng không cần lo lắng, trên thực tế, kinh sư xung quanh vùng ngoại thành, có chút trang viên liền thuộc về tu tiên giả tất cả, bọn hắn có sẽ định kỳ tổ chức một chút đối ngoại đấu giá hội. Thế tử như cảm thấy hứng thú lời nói, thuộc hạ cái này liền sai người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem gần nhất có hay không cùng loại tụ hội. Tiêu Sơ cùng hướng Dương Tranh giải thích nói. Vậy làm phiền Tiêu thống lĩnh. Dương Tranh nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay tu luyện, Dương Tranh liền một mực đang nghĩ lấy cái khác bốn loại ngũ khí chi linh sự tình. Nếu như có thể lại tìm đến một hai loại nhưng trợ giúp ngưng tụ ngũ khí chi linh linh vật, vậy mình tu luyện liền có thể càng nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc, dạng này linh vật chỉ sợ cũng không dễ tìm, mà lại chính là tìm được, sợ là phương diện giá tiền cũng sẽ không tiện nghi. Nếu là trước kia, mình thế tất còn phải lại nghĩ biện pháp chế tác một nhóm phù lục bán lấy tiền, vì mua linh vật làm chuẩn bị. Hiện tại nha, mình đã là tấn công thế tử, hoàn toàn có thể mượn nhờ Dương gia tài lực đến làm việc. Đây là thuộc hạ phải làm, thế tử như không có an bài, kia thuộc hạ trước cáo tử. Tiêu Sơ cùng chắp tay nói. Hắn gần nhất tu luyện cũng đến khẩn yếu con đầu, muốn nếm thử lấy nhìn xem có thể hay không xung kích dịch tủy cảnh trung kỳ chi cảnh. Được, ngươi bận bịu đi thôi. Đưa mắt nhìn Tiêu Sơ cùng rời đi, Dương Tranh quay đầu lại nhìn về phía Dương Đại Hải. Hải thúc, khoảng thời gian này ta muốn hảo hảo an tinh nghiên cứu một chút trên tu hành đồ vật, trong phủ sự tình còn phải làm phiền ngươi tới quản lý chiếu ứng. Thiếu gia cứ yên tâm tu luyện, phủ bên trong chuyện nhỏ giao cho ta không có vấn đề, không cần nhọc lòng. Dương Đại Hải cười nói. Dương Tranh sau đó cũng rời đi diễn võ trường, tắm rửa một cái về sau trực tiếp trở về phòng ngủ, mà sau khi được mật đạo tiến vào tầng hầm, hắn dự định hôm nay xem trước một chút trong đó Dương gia cất giữ tư liệu, sau đó lại nghiên cứu một phen mới được đến mấy quyển tu luyện bí tịch. Đi vào tầng hầm về sau, Dương Tranh trực tiếp đi tới kia sắp xếp trước kệ sách. Trên giá sách sách cũng không nhiều, chỉ có mười mấy bốn, độ dày không một. Dương Tranh tiện tay rút một bản so sánh dày sách lật xem, dần dần đắm chìm đến sách bên trong. Hơn một canh giờ về sau, quyển sách này mới chỉ lật xem đến một nửa, nhưng Dương Tranh hiện ra sắc mặt lại hiện ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Hắn thực tế không nghĩ tới, tùy tiện lật xem một quyển sách, vậy mà giải khai một mực bay quanh ở trong lòng một cái lớn bí ẩn. Quyển sách này đồng dạng là một bản ghi chép, chính là xuất từ Dương gia tổ tiên duy nhất một vị trúc cơ kỳ tu tiên giả. Dương Tranh không nghĩ tới, vị kia tiên tổ thế mà từng cùng Thẩm Thanh Khê trong tờ khai nâng lên, vị kia đến từ linh vực đại năng từng có tiếp xúc. Theo Dương gia vị kia tiên tổ ghi chép, vị kia đến từ linh vực đại năng, tên là La Công Viễn, đích thật là một vị nguyên anh kỳ cao nhân, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn chỗ truy sát cái kia ma đầu, tên là Âm Cửu Minh, một thân vốn là linh vực bên trong một cái ma tu, về sau không biết được kỳ ngộ gì, ngẫu nhiên từng tiến vào linh vực bên trong khăng khít minh vực, từ bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, tu thành một môn cực kỳ quỷ dị ác độc thần thông. Nay thần thông cùng nguyên thần tu luyện có quan hệ, có thể đem nguyên thần thần niệm tu luyện thành một loại tên là âm trùng ngộng ma quỷ dị mộng linh. Loại này mộng linh có thể tự do qua lại tại nhân gian cùng minh vực, cũng thông qua hấp thu minh vực bên trong minh khí, tăng lên tự thân thần niệm chi lực. Ban đầu ở linh vực lúc, kia Âm Cửu Minh vừa mới luyện thành này ma công thần thông, liền không kịp chờ đợi thi triển này thần thông, xâm lấn linh vực bên trong một tòa mô hình nhỏ môn phái, đem môn kia phái tu sĩ tất cả đều rút hồn luyện phách, luyện thành nó ngọc linh sâu keo cùng khát máu trùng. Việc này rất nhanh liền kinh động nơi đó cái khác mấy cái tu tiên môn phái, mấy môn phái liên hợp lại đối Âm Cửu Minh tiến hành tiêu sát. Kết quả Âm Cửu Minh không chỉ có không chết, ngược lại lại dùng sâu keo cùng khát máu trùng phản diệt mấy cái kia môn phái. Mấy cái kia môn phái có đệ tử may mắn đào thoát, hướng phụ cận một cái khác đại phái cầu cứu. Vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ biết được tin tức về sau, mang theo mặt khác mấy cái chính đạo tu tiên giả lập tức đi xảy ra chuyện chi địa, triển khai đối Âm Cửu Minh truy sát. Âm Cửu Minh lúc ấy dù nương tựa theo cái kia quỷ dị ma công, cưỡng ép đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, lại đánh không lại mấy người liên thủ vây giết, thụ trọng thương về sau, một đường hướng đông chạy trốn, cuối cùng trốn vào Đông Hải. Trong lúc đó, vì phân tán truy binh, hắn thi triển ra cực kỳ quỷ dị nguyên thần phân liệt thuật, phân ra ba cái khác biệt thân ngoại hóa thân, hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Truy tung mấy người, chỉ có nguyên anh đại tu sĩ La Công Viễn tìm được Âm Cửu Minh bản tôn pháp thân, một đường đuổi vào Đông Hải chỗ sâu, tại một khổng lồ kỳ dị lục ở trên đảo, mới đem hắn cho đuổi kịp chặn lại. Hai người tại kia lục ở trên đảo giao thủ mấy ngày, cuối cùng Âm Cửu Minh pháp lực hao hết là bại, bị La đạo nhân chạm nguyên thần, chỉ trốn được nhục thân cùng bộ phân thần niệm. Kia Âm Cửu Minh tu luyện ma công rất tà dị, nguyên thần bị chạm lại cũng chưa triệt để bỏ mình, thần niệm bọc lấy nhục thân ngược lại hóa thành quỷ dị ma trùng, trốn vào khăng khít minh vực. La đạo nhân tu chính là chính tông đạo gia tiên pháp, nguyên thần tử cũng có thể đi vào khăng khít minh vực, nhưng kia Âm Cửu Minh ma trùng pháp thân, tại khăng khít minh vực nội tựa hồ càng thêm thích ứng, La đạo nhân tại minh vực nội lại không thể truy tung bên trên hắn. Bất đắc dĩ hạ, La đạo nhân liền canh giữ ở minh vực lối ra, chuẩn bị cùng nó ra lúc, lại tìm cơ hội triệt để giết hắn. Cái kia liệu kia Âm Cửu Minh tại minh vực nội lại bắt đầu mượn nhờ âm minh thông đạo, thả ra vô số thực mộng minh trùng cùng khát máu ma trùng, điên cuồng thôn phệ nhân gian tu sĩ thần hồn cùng võ giả tinh huyết, như toan bằng này khôi phục nguyên thần của mình. Một cái không tra phía dưới, lục ở trên đảo hơi mạnh một chút tu tiên giả thần hồn cùng võ giả tinh huyết, lại bị nó thôn phệ đổ sát hơn phân nửa. Tức giận phía dưới La đạo nhân liên hợp lục đảo bản thổ tu tiên giả phong ấn khăng khít minh vực đối ra, cũng tiếp lấy chằn chọc lục đảo các nơi, dập tắt tuyệt đại đa số thực mộng minh trùng cùng khát máu ma trùng, lúc này mới tính hóa giải lục trên đảo một trận hạo kiếp. La đạo nhân hổ thẹn với mình cho lục đảo bản thổ sinh linh mang tới hai kiếp, liền tại lục ở trên đảo xây một chỗ tiểu linh vực, cũng tại tiểu linh vực nội xây một cái có thể truyền tống đến Nam Thiệm Bộ Châu linh vực cự ly xa truyền tống trận. Mà kia khăng khít minh vực lối ra tuy bị phong ấn, nhưng La đạo nhân lo lắng, cùng nó rời đi về sau, Âm Cửu Minh có lẽ còn sẽ dùng những phương pháp khác, đem thực mộng minh trùng cùng khát máu ma trùng đưa vào lục đảo, thế là liền khuyên bảo nơi đó tu tiên giả một khi thế gian có đột phá tới trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất thiết phải đem nó thông qua truyền tống trận đưa đi Nam Thiệm Bộ Châu linh vực. Nếu có võ giả đột phá tới rèn thể thất trọng, cũng nhất thiết phải đưa tiễn, nếu không một khi cho ma đầu kia cảm ứng được, tất nhiên sẽ nghị phương thiết pháp phá vỡ khăng khít minh vực phong ấn, lần nữa gây sóng gió, đến lúc đó không có La đạo nhân áp chế, toàn bộ lục đạo chắc chắn sinh linh đồ thán. La đạo nhân sau khi đi, lục đạo bản thổ tu tiên giả rất sợ hãi, thế là liên hợp lại, đối thế gian võ đạo tiến hành một lần hủy diệt tính thanh tẩy, đến mức từ đây sau đó, thế gian võ đạo thất trọng trở lên truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, lại vô siêu phàm võ thánh xuất hiện. Nó bản thổ trúc cơ kỳ trở lên còn sống sót lấy tu tiên giả, cũng tại lần kia về sau, thông qua truyền tống trận, rời đi Cửu Châu lục đạo. Dương gia vị kia thiên tổ, năm đó may mắn tham dự diệt ma hành động, đồng thời cũng bởi vì thiên phú không tồi, bị tiên La đạo nhân nhìn trúng, bị nó thu làm ký danh đệ tử, cùng đi Nam Thiệm Bộ linh vực. Dương gia có thể phát tích, tại đại ngụy có được bây giờ địa vị, cũng cùng vị kia tiên tổ có quan hệ trực tiếp. Xem hết bản này Dương gia tiên tổ ghi chép, Dương Tranh chố mắt lấy ra một hồi lâu thần. Nam Thiệm Bộ Châu, chẳng lẽ ta xuyên qua mà đến thế giới này, đúng là Tây Du ký bên trong nâng lên địa thiên giới. Dương Tranh tiếp trước ở địa cầu lúc, vì giải mã vu môn đạo phù, quả thực nhìn không ít cổ lão nói điện, thần tiên du ký loại hình sách, vừa nhìn thấy khoản này ghi chép bên trong nâng lên danh tự, liền nhịn không được làm ra như thế phỏng đoán. Về phần La Công Viễn đại danh, Dương Tranh tự nhiên là càng không xa lạ gì. Vị này chính là đại đường thời đại nổi danh nhất mấy cái đạo sĩ, nó thanh danh địa vị cùng Trương Quả lão cùng La Pháp Thiện hai vị tương đương. Dương Tranh đầu góc triệt để hồ đồ. Như phương thế giới này thật sự là địa tiên giới lời nói, trong tờ khai nâng lên tên người địa danh cũng có thể đối đầu, nhưng dưới chân cái này Cửu Châu lục đạo lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao nó lịch sử đi hướng cùng địa cầu cổ đại cùng loại, cũng cùng địa tiên giới Nam Thiệm Bộ Châu lịch sử cùng loại? Vốn cho là giải khai một cái bí ẩn, hiện tại ngược lại lâm vào càng nhiều bí ẩn bên trong. Xem ra, muốn làm rõ ràng đây hết thảy, chỉ có tiến về kia Nam Thiệm Bộ Châu linh vực, tự mình nhìn một chút, hiểu rõ một phen, mới có thể có đến đáp án. Đáng tiếc dưới mắt hắn tu vi quá thấp, nhìn trong tờ khai ý tứ, không đến chút cơ kỳ, là không có tư cách rời đi Cửu Châu lục đạo. Dương Tranh nhịn không được lại cầm lấy cái khắc sách, từng quyển cẩn thận là xem. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Tranh đắm chìm trong sách bên trong, lại trọn vẹn nhìn một ngày một đêm thời gian. Cái này mười mấy quyển sách đều là Dương gia lịch đại tu tiên giả tiền bối du ký ghi chép cùng tu luyện tâm đắc. Dương Tranh cũng từ trong đó tìm được tấm kia bức tranh cùng Long Chiến Huyết Nhận tương quan ghi chép. Hai món đồ này là hơn 300 năm trước, Dương gia một vị khác tiên tổ cùng đồng đạo hảo hữu cùng một chỗ tiến về U Sơn chỗ sâu tìm tòi bí mật lúc, từ một cái thần bí trong mộ lớn đoạt được. Lần kia tìm tòi bí mật, cùng nhau đi tới 8 tên luyện khí kỳ đỉnh phong tu tiên giả, chết 7 người, duy chỉ có Dương gia vị kia tiền bối may mắn còn sống trở về, nhưng cũng người bị thương nặng, thậm chí chưa kịp nghiên cứu mang về đồ vật, liền bất trị bỏ mình. Theo vị kia tiền bối Lâm Trung Tuyệt bút ghi chép, kia trong mộ lớn hẳn là cất dấu cực kỳ khó lường bảo bối, đáng tiếc bởi vì đại mộ bốn phía có cực kỳ khủng bố huyết sát nguyên rủa, phàm là tiến vào trong đó người đều sẽ trong lúc vô tình thân chúng huyết chú mà chết. Dương Tranh buông xuống cuối cùng một quyển sách, trầm tư đi ra phòng ngầm dưới đất. Lần này đọc hiểu trong địa thất ghi chép, cho hắn tâm linh mang đến cực lớn xung kích. Một cái thần bí mênh mông tiên nhân thế giới tựa hồ hướng hắn triển khai quỷ bí một góc. Dương Tranh càng phát ra muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, rời đi cái này Cửu Châu lục đạo, đi kia thần bí thế giới nhìn xem. Nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, như giới này thật sự là địa tiên giới lời nói, vậy vẫn là muốn càng thận trọng điểm mới được, dù sao, địa tiên giới thế nhưng là một cái tồn tại đầy trời thần Phật thế giới, hơi không cẩn thận liền có thể bị đại năng hoặc yêu ma xem như con kiến dẫm chết. Hiện tại hắn cuối cùng là triệt để minh bạch, vì sao ngày đó tại Tương Dương thành trong trại viện, tổ phụ Dương Trung Võ sẽ như thế quyền hắn. Nếu không có trở về Dương gia, chỉ sợ hắn căn bản không thể nào thấy được những tài liệu này, tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ cũng không thể biết Nam Thiệm Bộ Châu linh vực sự tình. Tại thế tử phủ nghỉ ngơi sau một lúc, Dương Tranh nặng lại trở lại phòng ngầm dưới đất, từ trong túi trữ vật, lật ra tu luyện bí tịch, cẩn thận xem. Những bí tịch này đều là Dương gia lịch đại tiên tổ lưu lại, tuy bị bày ra tại phòng bảo tàng bên trong, nhưng chân chính có giá trị tu luyện tâm đắc, lại đều chân tàng tại căn này tầng hầm. Dương Tranh tham chiếu lấy đám tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc, lại lật xem những bí tịch này, bằng hắn hiện tại ngộ tính, không sai biệt lắm chỉ nhìn một hai lượt, liền nắm giữ cầm tới 3 bản bí tịch. Tại lĩnh ngộ nắm giữ Hỏa Viêm Thối Linh Quyết công pháp về sau, Dương Tranh lập tức tại trên giường đá ngồi xếp bằng, tu luyện. Trong địa thất có liên tục không ngừng thiên địa linh khí có thể cung cấp hấp thu, Dương Tranh cảm giác tu luyện chưa bao giờ giống hiện tại dễ dàng như vậy mau lẹ. Một đêm thời gian, vừa mới đột phá tới luyện khí tầng 5 tu vi, vậy mà ẩn ẩn sắp tới gần trung kỳ. Dạng này tốc độ tu luyện, làm hắn cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mấy ngày, Dương Tranh ban ngày dành thời gian biện ăn một bữa hung thú thịt, lớn mạnh võ phách, luyện dưỡng Long Chiến Huyết Nhận, thời gian còn lại thì trên mặt đất trong phòng bế quan tiềm tu. Đáng tiếc lấy trước mắt hắn kinh mạch tính bền dẻo, một ngày thời gian, nhiều nhất chỉ có thể làm 12 cái lớn tiểu chu thiên tu luyện, lại nhiều lời nói, liền sẽ làm bị thương kinh mạch. Mà 12 cái lớn tiểu chu thiên cũng chính là 2 canh giờ mà thôi. Vu Linh tự tu luyện viên mãn về sau, Dương Tranh đối Vu Linh thuật tu luyện cũng càng phát ra bức thiết, đáng tiếc lại chậm chạp không thể đột phá tới hồn biến. Cũng may Vu Linh cảnh giới mặc dù không có cách nào lại để thăng, nhưng thần thức lại tại từng lần một Vu Linh thuật trong tu luyện, đạt được tiến một bước rèn luyện cường hóa, làm hắn thần thức dò xét phạm vi, lại mở rộng một chút, thần thức hùng hậu trình độ cũng tăng lên không ít. Liên tiếp 4 năm ngày tu luyện, một ngày này, Dương Tranh lửa vu pháp lực, thuận lợi đột phá tới luyện khí tầng 6. Về phần phương diện khác pháp lực thì không có thay đổi gì. Dù sao, Dương Tranh hiện tại tinh lực chủ yếu đều tập trung ở Hỏa Viêm Thối Linh Quyết bên trên. mỗi ngày 12 cái lớn tiểu chu thiên tu luyện chồng chất tại một môn pháp quyết bên trên, lửa vu pháp lực tăng lên tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Khi biết Nam Thiệm Bộ Châu linh vực sự tình về sau, Dương Tranh đối tu luyện cũng làm ra điều chỉnh. Hắn quyết định tập trung tinh lực trước tăng lên trong đó một môn pháp lực, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí đại viên mãn, sau đó đi tiểu linh vực bên kia tìm kiếm trúc cơ cơ duyên. Dù sao vu đạo luyện khí thuật cũng không bắt buộc đồng thời trúc cơ, chỉ cần có thể tại kết đan trước đó, đem tất cả pháp lực bổ đủ cảnh giới là đủ. Một ngày này, Dương Tranh tu luyện hoàn tất, vừa đi ra phòng ngủ, liền nhìn thấy Tiêu Sơ cùng trong tay mang theo hai cái hộp gỗ, một mặt vui mừng tới hướng hắn bẩm báo một tin tức tốt. Hắn thăm dò được, hai ngày về sau, kinh thành Nam Giao Thủy Vân Trang bên trong sẽ cử hành một lần tu tiên giả tụ hội. Tụ hội người đề xuất cũng hướng Tấn Quốc công phủ cung phụng tiên nhân phát thư mời. Tiêu Sơ cùng từ Lam Mây xanh trong tay cũng cầm tới một chương thư mời. Quá tốt. Dương Tranh cầm tới thư mời về sau, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Tiêu thống lĩnh, còn phải làm phiền ngươi một chuyến, đi đại bá kia bên trong, giúp ta lấy một chút kim phiếu cùng linh thạch. Ha ha, thế tử điện hạ nghĩ nhiều, quốc công biết được tin tức về sau, sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tiêu Sơ cùng nghe vậy cười một tiếng, nắm tay bên trong mang theo hai cái hộp gỗ giao cho Dương Tranh. Dương Tranh nhận lấy mở ra xem, trong đó một cái hộp gỗ bên trong chứa tràn đầy một hộp kim phiếu, đều là ngàn lượng mệnh giá, chừng 500,000 lượng chi cự. Một cái khác trong hộp gỗ thì đổ đầy linh thạch, khoảng chừng hơn 1,000 khối nhiều. Dương Tranh nhịn không được cảm khái, Dương gia cái này thật đúng là đại thủ đa. 500,000 lượng kim phiếu tăng thêm 1,000 khối linh thạch, trọn vẹn tương đương với 6.000 khối linh thạch lượng lớn tài phú. Như thế, nên có thể ứng phó lần này tu tiên giả giao lưu tụ hội sử dụng. Bất quá, kim phiếu tại tu tiên giả ở giữa đến cùng có được hay không dùng, Dương Tranh cũng không rõ ràng. Dù sao, cho đến trước mắt, hắn còn chưa hề tham gia qua một lần tu tiên giả giao lưu hội. Nhưng nghĩ đến lần trước từ Vương Đạo Toàn trong túi chứa vật thu hoạch kim phiếu, chắc hẳn cái này phạm trần bên trong tiền tệ, tại tu tiên giả ở giữa hẳn là cũng có thể sử dụng. Bằng không mà nói, Vương Đạo Toàn làm gì còn tại trong túi chứa vật thả nhiều như vậy kim phiếu? Vậy làm phiền Tiêu thống lĩnh an bài tốt hai ngày sau hết thảy. Thế tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ trước kia cũng bồi quốc công gia tham gia qua cùng loại giao lưu hội, không có cái gì sai lầm. Tiêu Sơ cùng cười hồi đáp. Đúng, thẩm công tử có hay không tiếp vào thư mời? Hắn chính là nho môn nho tử. Thủy Vân Trang trang chủ cùng Nho Môn cũng có giao tình, chắc chắn sẽ không để lọt hắn. Dương Tranh nghe vậy nhẹ gật đầu, quyết định tìm Thẩm Nhược Nôn hỏi thăm một chút cái này Thủy Vân Trang tình huống. Cái kia phiền phức Tiêu thống lĩnh phái người đi đem Thẩm công tử thư phòng đến, ta tìm hắn có chút việc nói chuyện. Tốt, thuộc hạ cái này liền đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Sơ cùng rời đi, Dương Tranh quay người hướng thư phòng bên kia đi đến. Chương 47. Thủy Vân Trang giao lưu hội trước chuẩn bị chương 47. Thủy Vân Trang giao lưu hội trước chuẩn bị Thẩm Nhược Nôn rất mau tới đến thư phòng, nhìn thấy Dương Tranh, không cùng nó xin hỏi, hắn đến mở miệng trước. Ngươi cũng dự định đi tham gia sau này Thủy Vân Trang giao lưu hội sao? Dương Tranh gật đầu nói, không sai, nghe nói kia Thủy Vân Trang trang chủ cùng các ngươi nho môn có giao tình, có thể hay không cùng ta giới thiệu một hai? Được. Thẩm Nhược Nôn thống khoái đáp, sau đó cùng Dương Tranh cẩn thận giới thiệu Thủy Vân Trang tình huống. Thủy Vân Trang tọa lạc tại kinh sư Nam Giao Lạc Thủy bên cạnh Nam Sơn dưới chân, dựa vào núi, ở cạnh sông, trong trang có lạc thủy nhánh sông trải qua, bởi vì bố trí có đặc thù trận pháp, là lấy lâu dài nước mây lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh, tại kinh sư một vùng rất nổi danh. Nhắc lên Thủy Vân Trang trang chủ Lạc Thiên Ngai, tại Cửu Châu trong tu tiên giới, phàm là có chút kiến thức, cơ hồ đều nghe nói qua hắn. Người này rất có lai lịch, nghe đồn hắn chỗ gia tộc Lạc gia, cùng tiểu linh vực bên trong có nhiều vãng lai, mấy trăm năm qua, nó trong tộc bái nhập tiểu linh vực đệ tử cũng là rất nhiều. Lạc Thiên Ngai thở thiếu thời, đã từng may mắn từng tiến vào tiểu linh vực, cũng ở bên trong dùng qua trúc cơ đan, đáng tiếc chưa thể tiến đến giai, dẫn đến tu vi tại đạt tới tầng 13 về sau, lại khó tấp tiến vào. Nạn lòng thoái chí phía dưới, Lạc Thiên Ngai liền rời đi tiểu linh vực, ở thế tục bên trong du lịch, cuối cùng nhìn chúng kinh sư phồn hoa, ở kinh thành Nam Giao sáng tạo Thủy Vân Trang, chuyên một làm trung nguyên tán tu mua bán. Lạc Thiên Ngai tuổi tác kỳ thật cũng không tính lớn, năm nay mới chỉ có 48 tuổi. Nó dưới gối có một trai một gái, đều có linh căn, đáng tiếc thiên phú đều không xuất chúng, đều là bốn hệ ngụy linh căn, không cách nào bái nhập tiểu linh vực, bởi vậy đều tại Thủy Vân Trang bên trong tu luyện. Lạc Thiên Ngai cùng Thẩm Chuyết Hành tương giao không sai biệt lắm có thời gian mười mấy năm, quan hệ lẫn nhau coi như không tệ. Lần này Thẩm Nhược Ngôn đến kinh sư về sau, tiếp xong nho phái đại biểu, liền từng lại đi qua Thủy Vân Trang bái kiến Lạc Thiên Ngai. Kỳ thật, cho dù không có Lam Mây xanh thư mời, Dương Tranh đi theo Thẩm Nhược Ngôn, đồng dạng có thể tiến vào Thủy Vân Trang. Thủy Vân Trang giao lưu hội, hàng năm chỉ tổ chức 2 lần, một lần tại năm kết thúc, một lần khác thì là tại giữa hè. Giữa hè giao lưu hội cũng vô đầu ra khâu, phần lớn là tán tu ở giữa tự do giao dịch, Thủy Vân Trang cũng sẽ mượn cơ hội từ tán tu trong tay, thu mua các loại giá trị tương đối cao vật liệu hoặc pháp khí. Đến năm kết thúc thời điểm, Lạc Thiên Ngai thì sẽ xuất ra đã qua một năm từ các nơi thu tập được bảo vật, cùng từ nhỏ linh vực bên kia trở về linh tài, chọn lựa tốt nhất trong trang tiến hành đấu giá. Bởi vậy niên kỷ kết thúc trận này giao lưu hội, có thể nói là ngoại giới tán tu phi thường mong đợi một trận tụ hội. Nghe Thẩm Nhược Nôn nói xong Thủy Vân Trang sự tình, Dương Tranh cũng không khỏi đối với trận này tán tu giao lưu hội càng phát ra chờ mong. Đúng, đấu giá hội bên trên, có thể hay không dùng kim phiếu đấu giá mua đồ vật? Dương Tranh trầm ngâm hỏi. Đương nhiên không được. Thẩm Nhược Nôn lắc đầu, cho một cái để Dương Tranh rất ngoài ý muốn, lại trong lòng cảm giác nặng nề trả lời. Hắn thấy Dương Tranh sắc mặt biến hóa, thế là giải thích nói, thế tục tiền tài, tại tán tu kia bên trong, coi như có chút giá trị, nhưng ở tu tiên giả gia tộc, thậm chí tông môn trong mắt, liền cơ bản vô dụng. Những người kia đối tu luyện vật tư xem trọng trình độ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. chỉ có chân chính có giá trị bảo vật mới có thể đả động bọn hắn. Dừng một chút, Thẩm Nhược Nôn rồi nói tiếp, có thể bị Thủy Vân Trang lấy ra bán đấu giá đồ vật, không khỏi là chân chính bảo vật, đều là tại tầm thường thế gian cơ hồ tìm không thấy đồ vật. Chỉ có linh thạch hoặc cái khác đồng giá trị bảo vật mới có thể đổi lấy đến. Dương Tranh tâm lý đối này kỳ thật đã có chút chuẩn bị, nhưng nghe xong lời này, hay là không khỏi một trận lo lắng. Hắn cần thiết, có thể cô đọng ngũ khí chi linh vật, chỉ sợ giá trị đều cao dọa người, 1.000 khối linh thạch, chỉ sợ còn xa mới đủ dùng. Dương gia cho hắn lãnh đến 500.000 lượng kim phiếu, chỉ sợ cũng không phải là để hắn tham dự đấu giá mua, mà là từ tán tu trong tay mua đồ. Đừng nhìn bình thường tại tán tu ở giữa, 100 lượng vàng cùng một khối hạ phẩm linh thạch giá trị tương đương, nhưng thật mua lời nói, chỉ sợ người ta chưa hẳn liền chịu nhận, cái này sợ là cũng được nhìn dưới người đồ ăn. Mình lúc trước vẫn còn có chút nghĩ đương nhiên, coi là 500.000 lượng kim phiếu, thật tương đương tại 5.000 khối linh thạch đâu. Thẩm Minh đã sớm biết Thủy Vân Trang đấu giá hội, sợ là hẳn là chuẩn bị rất sung túc a. Dương Tranh bất động thanh sắc liếc qua Thẩm Nhược Nôn, hỏi thăm nói: "Đích xác coi như mạo xương điểm. Tại hạ lần này trung mang 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, 3 cây 100 năm linh thảo. Chúng ta nho môn tu luyện cần thiết đồ vật, cùng đạo môn cùng Phật môn tu sĩ cũng khác nhau, cũng là có lòng tin có thể mua được một hai kiện tiện tay chi vật." Thẩm Nhược Nôn tự tin cười cười: "Thế tử điện hạ ngươi đâu? Chắc hẳn Dương gia hẳn là cũng vì ngươi chuẩn bị không ít tài vật đi." Dương Tranh cười khổ nói: "Quả nhiên không hổ là nho tử, thủ bút này thật đúng là rất lớn a ai, cùng ngươi so ra, ta coi như thật kém nhiều. Nhà bên trong chỉ cấp ta 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, kim phiếu cho đến không ít, chừng 500.000 lượng, nhưng nghe ngươi lời nói mới rồi, ta mới phát hiện, cái này chỉ sợ không dùng được con a." Thế tử lời ấy sai rồi. Khiến Dương Tranh ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nhược Nôn đang nghe hắn lời nói về sau, thế mà có chút giật mình nhìn hắn một cái. Đấu giá hội mặc dù không thể trực tiếp dùng vàng bạc tham dự đấu giá mua, nhưng bọn hắn trang tử có quy định, tiến vào phòng đấu giá trước, có thể trực tiếp cầm vàng bạc quy ra vì linh thạch tham dự đấu giá mua. Mặc dù hố một chút, 150 lượng vàng mới có thể quy ra vì một khối linh thạch đấu giá quyển, nhưng 500.000 lượng kim phiếu cũng có thể cầm tới 3.300 nhiều khối linh thạch đấu giá quyển. Thẩm Nhược Nôn tiếp lấy cùng Dương Tranh giải thích một phen Thủy Vân Trang đấu giá quy tắc. Nguyên lai, like, Thủy Vân Trang cũng không phải là không thu vàng bạc, mà là có khác quy ra chi pháp, cũng chính là muốn tham gia đấu giá hội tu sĩ, linh thạch có thể trực tiếp đưa vào phòng đấu giá, bất quá cần đi trước bọn hắn kia đặc biệt địa phương tiến hành kiểm nghiệm. Mà muốn dùng vàng bạc tham dự đấu giá mua, nhất định phải đem vàng bạc tại bọn hắn kia hối đoái thành đấu giá quyển, 150 lượng vàng có thể hối đoái một khối linh thạch đấu giá quyển. Đấu giá kết thúc về sau, nhiều lui thiếu bổ, nhưng lui vẫn như cũng là kim phiếu, mà không phải linh thạch. Kể từ đó, đã tránh linh thạch dẫn ra ngoài phong hiểm, cũng đại lượng kiếm lấy tài vật, thật đúng là một công nhiều việc. T. Dương Tranh đầu tiên là vui mừng, nhưng nghe xong Thẩm Nhược Nôn giải thích về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Thủy Vân Trang trang chủ, cũng quá sẽ làm sinh ý đi. Cái kia Lạc Thiên Ngai quả thực chính là cái sinh ý quỷ tài a. Dù vậy, Dương Tranh đấu giá mua tài chính, cũng có hơn 4000 khối linh thạch, có lẽ còn có hy vọng. Bọn hắn thu linh phù pháp khí loại hình đồ vật a. Đương nhiên thu à, cấp một hạ phẩm linh phù, tương đương với 10 khối linh thạch, trung phẩm tương đương với 30 khối, thượng phẩm tương đương với 80 khối, cực phẩm thì tương đương với 300 khối. Nghe nói thế tử ngươi am hiểu chế phù, không biết có thể chế tác cái gì phẩm cấp linh phù. Thẩm Nhược Nôn cùng Dương Tranh cẩn thận giải thích một phen về sau, tò mò nhìn Dương Tranh hỏi một câu. Nghe hắn lần này giải thích, Dương Tranh trong lòng lập tức một trận kinh hỉ, trên mặt thì bất động thanh sắc trầm ngâm nói, ngẫu nhiên may mắn hẳn là có thể luyện chế ra thượng phẩm phù lục a. Bất quá phần lớn thời gian, chỉ có thể luyện chế một chút hạ phẩm cùng trung phẩm phù lục. Lợi hại a. Nói như vậy, ngươi tối thiểu nên tính là một giai linh phù sư a đúng, ngươi nếu là có thể luyện chế ra thượng phẩm phù lục, ta có thể ra linh thạch mua, một chương 100 khối linh thạch, nếu là có cực phẩm, ta nguyện ý ra 350 khối mua. Thế nào? Thẩm Nhược Nôn nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt, lập tức trở nên lửa nóng không ít. Ha ha, tốt, về sau nếu ta có thể luyện chế ra thượng phẩm phù lục, nhất định bán cho thẩm huynh ngươi. Dương Tranh cười ha hả nói, vậy chúng ta có thể nói định. Đúng, thế tử còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, tại hạ muốn trước cáo tử. Đấu giá hội còn có 2 ngày liền bắt đầu, tại hạ còn phải mặt khác lại chuẩn bị ít đồ mới được. Được, hôm nay đa tạ ngươi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, thế tử quá khách khí, cáo tử. Thẩm Nhược Nôn chắc tay, bước nhanh rời đi, xem ra thật rất sốt ruột. Dương Tranh kỳ thật cũng rất thời gian đang gấp. Hơn 4000 khối linh thạch nhìn xem mặc dù không ít, nhưng đến lúc đó đấu giá bắt đầu về sau, ai biết sẽ là cái gì tình hình. Hay là chuẩn bị thêm điểm chuẩn bị ở sau mới được. Dù sao 2 ngày này hắn luyện chế ra chế phù vật liệu không ít, còn có 1 ngày nhiều thời gian, tranh thủ thời gian trước luyện chế ra một nhóm linh phù ra chuẩn bị, có lẽ đến lúc đó sẽ có đại dụng cũng chưa biết chừng. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Dương Tranh trừ ban đêm đi phòng ngầm dưới đất tu luyện bên ngoài, sự tình khác cái gì cũng không có làm, cắm đầu tại trong phòng luyện đan, điên cuồng vẽ lấy phù lục. 2 ngày xuống tới, hắn chọn vẹn luyện chế thành công 60 tấm phù lục. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bảo thủ lý do, Dương Tranh đem mình am hiểu nhất 5 loại phù lục đều luyện chế một phen. Chung đạt được 10 cái tịch tà phù cùng 20 tấm kim cương phù. Này hai loại phù lục sát xuất thành công, hiện tại đã đạt tới 100, thần hành phù thì thành công chế tạo ra 12 tấm, thất bại 3 tấm, hỏa đạn phù chế tạo ra 10 cái, thất bại 5 tấm, an thần phù 8 tấm, cái này tỷ lệ thất bại tối cao, hư hao 7 cái. Cũng may cái này một nhóm phù lục, phẩm chất đều có tăng lên cực lớn, trong đó thượng phẩm phù lục may mắn chế tạo ra 4 tờ, hơn nữa còn ngoài ý muốn chế tạo ra một chương hoàn mỹ cực phẩm an thần phù, nó hơn 55 tấm đều là trung phẩm linh phù. Tấm kia cực phẩm an thần phù, hắn khẳng định là sẽ không xuất thủ, đây chính là chân chính may mắn chế tác được, có thể coi như thời khắc mấu chốt bảo mệnh át chủ bài. Một chương cực phẩm an thần phù, khôi phục thần thức đủ đạt tới vẽ sử dụng thần thức gấp 5 lần. Hạn chế tác chương này an thần phù vận dụng thần thức, tương đương với mình thần thức vô cùng một, nói cách khác, một khi vận dụng này phù, nhưng trong chớp mắt khôi phục một nửa thần thức. Dạng này thần hiệu phù lục, đừng nói 300 khối linh thạch, đối với những cái kia luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đến nói, chỉ sợ tiêu tốn 1.000 linh thạch cũng nguyện ý mua. Mặt khác 4 tờ thượng phẩm linh phù, cũng có một chương an thần phù, hắn đồng dạng cũng không tính bán. Đến là thượng phẩm tịch tà phù, hỏa đạn phù cùng kim cương phù, hắn chuẩn bị bán cho Thẩm Lực Nôn, dù sao Thẩm Lực Nôn ra giá 100 khối linh thạch, mỗi tấm đều muốn so Thủy Vân Trang thêm ra 20 khối. Còn lại 7 cái an thần phù, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng không có ý định bán. Dù sao, trung phẩm an thần phù khôi phục hiệu quả mặc dù xa xa không cách nào cùng cực phẩm so sánh, nhưng một chương cũng có 3 lần khôi phục suất, mặc dù chế tạo ra một chương trung phẩm an thần phù, chỉ cần hao tổn 30 phần có một thần thức, một chương chỉ có thể khôi phục một thành thần thức, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể đỉnh đại dụng. Hắn đại khái tính một cái, những này linh phù cũng có thể đổi 1.770 khối linh thạch, tăng thêm kia 4.300 nhiều khối, mình linh thạch tổng cộng có thể đạt tới 6.000 khối. Bất quá, Dương Tranh cảm giác hẳn là còn có thể lại hướng nổi lên động một chút. Dù sao giao lưu hội có 2 ngày thời gian, ngày thứ nhất là tán tu ở giữa tự do giao dịch, hắn linh phù phẩm chất cũng không tệ, nếu là bán cho tán tu lời nói, có lẽ muốn so Thủy Vân Trang giá thu mua cao. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiêu Sơ cùng bọn người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mọi người dùng qua sau bữa ăn, cùng nhau tập kết tại thế tử ngoài cửa phủ. Mộ Dung Thu tự nhiên cũng bị Dương Tranh mời đi qua, hôm nay cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thủy Vân Trang tham gia đấu giá hội, đi theo được thêm kiến thức. Dương Tranh, Mộ Dung Thu cùng Thẩm Nhược Nôn 3 người ngồi chung một chiếc xe ngựa, Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải xuất lĩnh chúng hộ vệ cưỡi ngựa tùy hành, mọi người thẳng đến Nam Thành mà đi. Trên đường, Dương Tranh xuất ra kia 3 tấm thượng phẩm phụ lục, đưa cho Thẩm Nhược Nôn. T. Thần thức tại 3 tấm trên bùa chú đảo qua, Thẩm Nhược Nôn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô dùng tay che miệng lại. Thế tử điện hạ chế phù thủ đoạn thật đúng là cao siêu a, thế mà luyện chế ra 3 tấm thượng phẩm linh phù. Ha ha, may mắn mà thôi. Thẩm huynh có hứng thú mua a? Dương Tranh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thần sắc có chút cổ quái nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Nôn đặt ở trên miệng thon dài mảnh khảnh trắng non bàn tay. Thẩm Nhược Nôn trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng thả tay xuống, vội ho một tiếng, không chút do dự từ trong túi chứa vật lấy ra 300 khối linh thạch, giao cho Dương Tranh. Đương nhiên muốn. Thượng phẩm linh phù tại Cửu Châu trong tu tiên giới nhưng là chân chính khan hiếm hàng. Dương Tranh trực tiếp đem cái này 300 khối linh thạch cho ngồi tại bên cạnh mình Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thu tay bên trong hiện tại cũng có túi chứa vật, là Dương Tranh từ Vương Đạo Toàn kia bên trong đạt được cái kia. A, Tranh ca, cái này. Khỏi phải. Thiếp thân hiện tại tu vi quá thấp, dùng không được nhiều linh thạch như vậy. Mộ Dung Thu phương tâm một trận mừng rỡ, nhưng lại hay là liên tục quát tay, lại đem linh thạch đẩy về cho Dương Tranh. Nàng cũng không phải là không muốn linh thạch, nhưng nàng rõ ràng hơn, Dương Tranh lần này tham gia đấu giá hội, khẳng định sẽ ra tay mua đồ vật, vạn nhất đến lúc gặp được thích bảo vật, linh thạch lại không đủ dùng, vậy liền phiền phức. Mà Dương Tranh có thể như thế vì nàng nghĩ, trong lòng nàng cảm kích mừng thầm đồng thời, càng nhiều vẫn là hy vọng không cho Dương Tranh thêm bất cứ phiền phức gì. Thu muội, cầm đi, lỡ như tại giao lưu hội bên trên, gặp được thứ thích hợp với mình, có linh thạch cũng thuận tiện mua xuống. Dương Tranh không nói lời gì, trực tiếp đem cái này 300 linh thạch trang tiến vào Mộ Dung Thu túi trữ vật, cầm bàn tay nhỏ của nàng, không thể nghi ngờ nói. Mộ Dung Thu lúc này mới mừng khấp khởi thu linh thạch mặc cho Dương Tranh cầm tay nhỏ, tựa sát Dương Tranh kia khoan hậu trầm ổn cánh tay, trong phương tâm có nói không nên lời ngọt ngào cùng mừng rỡ. Thẩm Nhược Nôn như có điều suy nghĩ nhìn Dương Tranh một chút, rủ xuống mí mắt. 3 người tại toa xe bên trong chuyện phiếm lấy tu tiên giới các loại kiến thức chuyện lý thú nhi, bầu không khí rất hài hòa. Khoảng thời gian này đến nay, Mộ Dung Thu phần lớn thời gian cũng đều ở nhà đóng cửa khổ tu. Chuyển tu một thuộc tính tử tiêu dưỡng khí quyết về sau, Mộ Dung Thu tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, kém một tia liền có thể đạt tới viên mãn. Dương Tranh cũng nghĩ đến, nhìn xem cái này giao lưu hội bên trên có cái gì phù hợp đột phá luyện khí tầng 4 đan dược không có, nếu như mà có, liền mua được trợ giúp Mộ Dung Thu đột phá. Từ luyện khí sơ kỳ đột phá tới luyện khí trung kỳ, cũng là một cái cửa nhỏ hạm, rất nhiều tán tu cơ duyên ngộ tính không đủ, rất có thể sẽ tại cái này cửa nhỏ hạm thẻ 1 năm trước nửa năm, thậm chí càng lâu. Dương Tranh đã tuyển định Mộ Dung Thu làm mình tu đạo bạn lữ, tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể có được cảnh giới càng cao hơn. Loại này cửa nhỏ hạm đột phá, chỉ dựa vào linh thạch lời nói, cũng có thể đột phá, nhưng rất tốn thời gian, nếu có phù hợp đan dược, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Xe ngựa một đường ra cửa nam, dọc theo lạc thủy bên cạnh một đầu rộng lớn đá xanh đại đạo, một đường hướng nam mà đi. Ven đường bên trong, người đi đường không ít, bất quá phần lớn đều là người bình thường, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy giống Dương Tranh bọn hắn như vậy, có rất nhiều hộ vệ tùy hành xa giá. Mà đi được sắp tiếp cận Thủy Vân Trang đoạn đường lúc, người bình thường đã cơ bản tuyệt tích, có được tu vi tu tiên giả nhiều hơn. Những người này cơ bản đều là thành đàn kết bạn mà đi. Khi nhìn đến Dương Tranh bọn hắn loại này tiền hô hậu ủng đội ngũ lúc, chắc chắn sẽ lộ ra một chút xem thường khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, Dương Tranh đội xe là bị bọn hắn xem như kinh thành bên trong những cái kia vọng tộc thế gia công tử tiểu thư. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí luyện khí đỉnh phong tu sĩ, những người này cơ bản đều là sắc mặt băng lãnh hờ hững, nhìn về phía đội xe ngựa ngũ ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, những người này đi Thủy Vân Trang đều là ôm muốn đấu giá mua quyết tâm động bảo vật mục đích, mà kinh thành bên trong những cái kia quý công tử tiểu thư có chút bất quá là người bình thường, nhưng từng cái lại là tài đại khí thô, lại rất có thể sẽ trên đấu giá hội chặn ngang một cước, hỏng chuyện tốt của mình. Bất quá, những tu sĩ này thật cũng không dùng thần thức tùy ý liếc nhìn, tựa hồ trong lòng cũng có chỗ cố kỵ. Trên thực tế, trừ cực kỳ tình huống đặc thù bên ngoài, bình thường có được thần thức tu sĩ, chí ít cũng là luyện khí hậu kỳ tồn tại, tuyệt ít có người dám tùy ý dùng linh tinh thần thức liếc nhìn cái khác tu tiên giả. Dùng thần thức tùy ý liếc nhìn người khác, trong tu tiên giới, liền ngang ngửa với khiêu khích, rất có thể sẽ bị đến người khác không chút do dự đánh giết. Dương Tranh đang học qua đại lượng tu tiên ghi chép về sau mới hiểu rõ đến những này, cũng không khỏi âm thầm may mắn, may lúc trước không có gặp được cái gì đáng sợ mạnh mẽ tồn tại, nếu không khả năng đã bị thiệt lớn. Cũng không lâu lắm, một cái bị mây mù bao phủ thấp bé sơn phòng xuất hiện trong mắt mọi người. Ngọn núi kia cũng liền 100-200 mét cao, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt lâm lục như là một cái bán đảo, đứng sừng sững ở Lạc Thủy chi phán. Mây khói bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái cực kỳ sơn trang khổng lồ, tọa lạc tại Lạc Thủy cùng bách núi ở giữa. Xa xa liền có thể nhìn thấy sơn trang cửa chính con đường hai bên xuất hiện không ít người mặc nước mây sắc trang phục thanh niên nam nữ. Những người này phục sức bên trên đều có phi thường dễ thấy tiêu ký, xem xét đã biết là Thủy Vân Trang đệ tử. Bọn hắn canh giữ ở đại môn phụ cận, một bên phụ trách chặn đường kiểm tra xuất nhập sơn trang người. Có thư mời người, tại đưa ra thư mời về sau, mặc dù có thể tiến vào, nhưng nếu mang theo còn có tùy tùng thì còn muốn tiếp nhận kiểm tra. Mà không có thư mời tán tu, muốn đi vào sơn trang cũng được, bất quá lại cần tại cửa chính đăng ký, tiếp nhận một phen kiểm tra cùng kiểm nghiệm, cũng giao nộp số lượng nhất định linh thạch mới có thể tiến nhập sơn trang. Thấy cảnh này, Dương Tranh không khỏi lần nữa âm thầm bội phục kia Thủy Vân Trang trang chủ Lạc Tiên ngay tới. Có thể tại ngắn ngủi 10 năm thời gian bên trong, đem sinh ý làm được như thế lớn, lại còn không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, cái này cố nhiên có Lạc thị gia tộc uy hiếp ở bên trong, nhưng Lạc Tiên ngay năng lực cá nhân cũng đưa đến càng trọng yếu hơn tác dụng. Dương Tranh bọn hắn đến cửa chính về sau, cũng đều xuống xe ngựa, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Bất quá, Thủy Vân Trang người hiển nhiên nhận ra Thẩm Lực Nôn, cũng nhận ra Tiêu Sơ còn cùng Ú Yến thiết bị, bởi vậy đang kiểm tra thư mời về sau, căn bản không có đối bọn hắn tiến hành kiểm tra liền trực tiếp cho qua. Thậm chí Thủy Vân Trang còn chuyên môn phái một tên đệ tử, phi thường khách khí vì bọn họ dẫn đường, mang theo bọn hắn đi tới trong trang một cái 5 tầng cao khổng lồ lầu cắt trước. Chương 48. Nước mây trong cát, Linh Lung quận chúa. Chương 48. Nước mây trong cát, Linh Lung quận chúa. Thủy Vân Trang bố cục rất giảng cứu, dựa vào núi mang nước, vừa bước, đường đường chính chính, vô luận là toàn bộ trang viên hay là trong đó công trình kiến trúc đều là như thế. Trang tử điểm nam bắc hai cái bộ điểm, mặt phía nam gặp nước khu vực là Thủy Vân Trang Lạc gia trại viện, mặt phía bắc thông hướng Kinh Sư Lạc Dương phương hướng thì là đối ngoại mở ra giao lưu khu. Giao lưu khu lấy một cái tọa lạc tại phía đông gặp nước khu vực, tên là Nước Mây Các khổng lồ 5 tầng lầu các làm chủ thể, xuống đây thì có một đầu rộng lớn thẳng tắp đường đi phường thị hai bên thì là đại đại tiểu con số nhỏ 10 tòa biệt lạc. Đường đi bên trong đều là quy hoạch cực kỳ chỉnh tề, bố cục cũng rất nghiêm ngặt hợp quy tắc thổ một lầu các kiến trúc. Đủ loại bán tu tiên giả vật dụng cửa hàng lân thứ chất so, quán trà, tử lâu, khách sạn cùng tiêu phí nơi trốn cũng là cái gì cần có đều có. Theo Thẩm Nhược Ngôn giới thiệu, những cửa hàng này đều là Lạc gia sản nghiệp, chuyên môn làm tán tu sinh ý, những cái kia đại đại nhà nhỏ nhỏ thì là đối ngoại cho thuê cho không có gì cố định điểm dừng chân tán tu tu luyện. Cái này kỳ thật đã coi như là một cái phi thường chính quy tu tiên giả phường thị, chỉ vì bình thường không đối phạm nhân mở ra, là lấy liền ngay cả Tiêu Sơ cùng trước đó cũng không đánh nghe tới nơi này. Nghe Thẩm Nhược Ngôn ý tứ, kỳ thật Cửu Châu trong tu tiên giới tu tiên giả phường thị, bố cục phần lớn cùng cái này Thủy Vân Trang không sai biệt lắm. Trong tu tiên giới đại đa số tán tu, bình thường thích bên ngoài tìm mật thám u, tìm tới bảo vật về sau, phần lớn chọn cầm tới cùng loại Thủy Vân Trang dạng này tu tiên giả khu tụ tập bán đi, dùng đoạt được linh thạch, trong trang mướn một chỗ viện tử bế quan tu luyện. Trong trang bởi vì bố trí có đặc thù pháp trận, thiên địa linh khí dù không coi là nhiều nồng hậu dày đặc, nhưng ít ra so ngoại giới mạnh mấy lần. Mà những cái kia đối ngoại cho thuê viện lạc bên trong, càng là bố trí có tụ linh pháp trận, linh khí mức độ đậm đặc, căn cứ lựa chọn viện lạc đẳng cấp, gấp đôi thậm chí mấy lần tăng lên. Tiến vào Thủy Vân Trang từ muốn trước vào Nước Mây Các đi dạo, về phần phía tây Nước Mây Phường tự nhiên không cần sốt ruột chuyện, sau đó lại nhìn cũng không muộn. Bình thường người bình thường hộ vệ là không có tư cách tiến vào Nước Mây trong các đi dạo, bất quá Thủy Vân Trang an bài cũng rất chú đáo, tại đông bộ Lạc Thủy bên cạnh kiến tạo không ít khu nghỉ ngơi. Kia bên trong thậm chí còn có bến tàu, phụ cận không chỉ có thả neo một chút lâu thuyền, còn ở lại không ít xe ngựa hộ vệ. Dương Tranh hôm nay ra, chỉ đem một tiểu đội thiết vệ, từ tiểu đội trưởng Tiêu Vũ thống lĩnh, trực tiếp đi bên kia. Dương Tranh thì mang theo Dương Đại Hải cùng Tiêu Sơ cùng, tại mộ Dung Thu cùng Thẩm Lực Nôn đồng hành, bước vào Nước Mây Các lầu 1. Lầu 1 là một cái mở ra hình đại sảnh, cổng hai bên đều có hai tòa đài cao, theo thứ tự là phụ trách kiểm nghiệm linh thạch cùng hối đoái đấu giá quyền quầy hàng, trong đó người phụ trách đều mặc Thủy Vân Trang đệ tử phục sức, tu vi còn không thấp, đều là luyện khí 6-7 tầng tu sĩ. Kỳ thật liền ngay cả cùng đi tại Dương Tranh bên người, phụ trách cho bọn hắn dẫn đường cùng giới thiệu tên đệ tử kia, đều là cái có luyện khí tầng 3 tu vi thiếu niên. Thiếu niên gọi Tống Biện, 17 tuổi, rất cơ linh, cũng rất biết cách nói chuyện, lúc này mới không bao lâu sau công phu, liền cùng Dương Tranh mấy người bọn hắn cười cười nói thân quen. Tại Tống Biện cùng đi, Dương Tranh kiểm nghiệm linh thạch, lại hối đoái 540.000 hai kim phiếu đấu giá quyển, nhận lấy đến một cái khắc lấy 36 chữ phòng đấu giá ra trận lệnh bài. Thẩm Nhược Nôn cũng kiểm nghiệm xong, đồng dạng cầm tới ra trận lệnh bài, mã số là số 35, tại Dương Tranh sát vách. Căn cứ Tống Biện thuyết pháp, phòng đấu giá tổng cộng có 2 tầng, tại phân biệt tại lầu 2 cùng tầng 3, trong đó lầu 2 là mở ra thức đại sảnh, tầng 3 thì là phòng đơn bọc nhỏ phòng. Về phần tầng 4 thì là khách quý lâu, chuyên môn dùng để tiếp đại những cái kia trong tay có mang trọng bảo, muốn lấy ra phòng đấu giá bán đấu giá quý khách. Lầu 5 nha, thì không mở ra cho người ngoài, chính là thuộc về trang chủ chuyên dụng tầng lầu, ngẫu nhiên cũng sẽ chiêu đãi một chút khách nhân tôn quý. Đấu giá định tại ngày mai, hôm nay là chuyên môn tán tu giao lưu ngày, phòng khách này kỳ thật chính là cho có tư cách tiến đến tu sĩ, tiến hành ngầm lấy vật đổi vật giao lưu nơi trốn. Đại sảnh từ phía đã có không ít quầy hàng thuê ra ngoài, phía sau quầy là muôn hình muôn vẻ tán tu, nó trước mặt trên quầy cũng trưng bày đủ loại tu tiên vật dụng. Dương Tranh bọn người dọc theo phía tây đường đi, một cái quầy hàng một cái quầy hàng đi dạo qua thứ. Khoan hay nói, cho dù là tán tu, có ít người trong tay cũng thực có chút tài liệu không tệ cùng đồ vật. Đi dạo một vòng về sau, Dương Tranh rất có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đáng tiếc, cái này bên trong bán ra tuyệt đại đa số đồ vật, đối Dương Tranh mà nói đều không có tác dụng gì. Mấy người ngay tại lầu một đại sảnh đi dạo, đồng nhiên, ba đạo có chút quen mắt thân ảnh cũng xuất hiện tại trong đại sảnh. Ba người tiến vào đại sảnh về sau, ánh mắt tại toàn bộ đại sảnh quét qua, rất nhanh cũng nhìn thấy Dương Tranh, đi theo liền hướng bọn họ đi tới. Thế tử điện hạ cũng tới. Người cầm đầu mặc một thân thanh bào, chính là Dương gia hai vị luyện khí đỉnh phong cung phụng một trong Ôn Đồng. Trên mặt hắn khó được không còn là một mặt băng lãnh hờ hững, mà là treo nụ cười thản nhiên, hướng Dương Tranh nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt quét một chút đi theo bên cạnh hắn mấy người. Ôn Đồng hai người đệ tử Ôn Lương cùng Yến Thuận đều đi theo phía sau hắn, cũng hướng Dương Tranh bọn người nhẹ gật đầu. Nguyên lai là Ôn Tiền Bối a, Tiền Bối cũng là tới tham gia đấu giá hội. Dương Tranh cũng hướng đối phương nhẹ gật đầu. Mấy người còn lại thì đều hướng Ôn Đồng chắp tay. Đối phương dù sao cũng là luyện khí 12 tầng cao thủ, cho dù là Thẩm Nhược Nôn cũng không dám khinh thường. Đúng vậy à, Thủy Vân Trang đấu giá hội, lão phu hàng năm đều sẽ tham gia, náo nhiệt không nói, lại còn thường thường sẽ xuất hiện không sai bảo vật. Ngược lại là những tán tu này tay bên trong, không có gì đáng giá nhìn đồ vật, không bằng thế tử theo lão phu cùng đi tầng 4 nhìn xem. Vượt quá Dương Tranh sở liệu, cái này Ôn Đồng thái độ khác thường khách khí, cùng hắn trò chuyện hai câu về sau, thế mà mở miệng mời hắn cùng đi tầng 4. Tầng 4 là khách quý khu, Dương Tranh làm tấn công thế tử tự nhiên cũng có tư cách đi lên, nhưng hắn còn muốn tại lầu 1 lại đi dạo, chờ đợi xem phải chăng có thích hợp mộ dung thu đang dưỡng, liền huyện cử Ôn Đồng mời. Ôn Đồng cũng không nhiều lời, cười cười, mang theo đệ tử trực tiếp rời đi. Thế tử, còn muốn kế tiếp theo tại cái này bên trong đi dạo sao? Thẩm Nhược Nôn tựa hồ cũng có định rời đi, cùng Ôn Đồng bọn người rời đi về sau, lập tức hỏi. Thẩm huynh có việc lời nói, một mực bận điệu đi, ta lại đi dạo. Vậy ta trước hết đi. Thẩm Nhược Nôn cũng chắp tay đi ra. Dương Tranh lại dạo qua một vòng về sau, vẫn như cũ không thể nhìn thấy thích hợp đang dược, không khỏi có chút thất vọng, hắn lập tức quyết định, trước thuê cái quầy hàng, nắm tay bên trong những cái kia phủ lấy ra bán dưới thử một chút. Tống huynh đệ, tại cái này bên trong thuê một cái quầy hàng bán đồ cần bao nhiêu linh thạch? Tống Biện có chút ngạc nhiên nói, một cái quầy hàng một ngày thu 5 khối linh thạch tiền thuê, làm sao? Thế tử ngài có đồ vật gì muốn bán? Đúng vậy à, ta gần nhất luyện chế một chút trung phẩm linh phủ, dự định bán đi đổi một ít linh thạch. Đúng, những linh thạch này tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi bồi chúng ta thời gian dài như vậy. Dương Tranh cười cười, từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho Tống Biện. Tống Biện trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ mặt kinh hỉ, tiếp lấy lại có chút xấu hổ đội vàng khoát tay áo. Không được, không được, đây đều là ta phải làm, không thể thu thế tử thù lao. Cầm đi, ngươi cũng thật cực khổ. Dương Tranh không nói lời gì, đem linh thạch đút cho Tống Biện. Tống Biện vui vẻ nói cảm ơn liên tục, 10 khối linh thạch đủ để tương đương hắn 2 tháng đệ tử bổng lộc, nào có không vui đạo lý. Hắn thấy Dương Tranh muốn thuê quầy hàng, đội vàng nhiệt tình mang theo Dương Tranh đi tới cửa quầy hàng, tự mình giúp hắn làm thuê tất cả tay tiếp theo, cầm tới thuê quầy hàng lệnh bài. Có Tống Biện hỗ trợ, Dương Tranh thuê cái vị trí rất không tệ, tới gần cổng quầy hàng. Dương Tranh trực tiếp lấy ra một chồng 30 tấm trung phẩm linh phủ giao cho Dương Đại Hải. Đại Hải thúc, ngươi kinh nghiệm lão đạo, còn phải phiền phức ngài giúp ta bán một chút, những này linh phủ, mỗi tấm định giá 35 khối linh thạch. Được rồi, yên tâm đi thiếu gia, ngươi một mực kế tiếp theo đi dạo, bán phủ sự tình bao tại trên người ta. Dương Đại Hải cười ha hả tiếp linh phủ cùng quầy hàng lệnh bài, đem linh phủ bày ra tại trên quầy bán. Dương Tranh thì mang theo Mộ Dung Thu cùng Tiêu Sơ Cường, đi ra nước mây cát, hướng nước mây phường phương hướng đi đến. Khoan hay nói, lạc ra nước mây trong phường, lại có chuyên môn bán ra đan dược đường, trong đó bán ra đan dược phẩm loại phi thường đầy đủ. Dương Tranh quan sát một vòng về sau, trực tiếp hoa 600 khối linh thạch, mua 5 bình đan dược. Trong đó có 3 bình là thích hợp rèn thể sử dụng huyết phách đan, giá cả cũng không tính quý, mỗi bình 5 quả, chào giá 100 khối linh thạch, tương đương với mỗi quả 20 khối linh thạch. Thứ 4 bình là có trợ giúp rèn luyện thần thức hồn lực tối hồn đan, tổng cộng có 2 viên, giá cả có phần quý, mỗi quả 75 khối linh thạch. Cuối cùng một bình thì là thích hợp Mộ Dung Thu đột phá sử dụng tối linh đan, một bình có 5 quả, mỗi quả 30 khối linh thạch. Dương Tranh trực tiếp đem tối linh đan cho Mộ Dung Thu, lại lấy ra một bình huyết phách đan đưa cho Tiêu Sơ Cuồng. Tiêu Sơ Cuồng thật cũng không cự tuyệt, thậm chí lời khách khí đều không nói một câu, trực tiếp cười ha hả tiếp nhận. Hắn như thế biểu hiện, Dương Tranh không chỉ có không gặp quái, ngược lại có chút cao hứng. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Dương Tranh bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ cái này bên ngoài đồng hồ thô ráp, bên trong lại rất có chủ ý thiết hán. Tiêu Sơ Cuồng cùng thì cũng vậy, nhưng là người lại rất trượng nghĩa hào hiệp. Hắn không thích những cái kia khuôn sáo lễ nghi phiền phức, cũng không thích hư đầu bàn nào khách sáo, cho tới bây giờ đều là làm mình cho rằng nên làm sự tình. Hắn tiếp nhận Dương Tranh lễ vật, kỳ thật sẽ chờ cho chân chính tiếp nhận Dương Tranh người này. Đừng nhìn Dương Tranh là tấn công thế tử, nhưng thân phận này tại Tiêu Sơ Cuồng mà nói, nhưng khi làm chủ bên trên an bài nhiệm vụ, quy củ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, cũng có thể chân tình thực lòng coi Dương Tranh là bằng hữu đối đãi. Ba người đem toàn bộ phường thị đi dạo toàn bộ, mắt trở lại đại sảnh, Dương Đại Hải bên kia thu hoạch phong phú, 30 tấm linh phủ thế mà bản sạch. Thiếu gia, đây là bán phù đoạt được linh thạch, tổng cộng 1100. Dương Đại Hải đắc ý cười hắc hắc, đem chứa linh thạch hộp gỗ giao cho Dương Tranh. Làm sao còn nhiều 50 khối? Dương Tranh có chút kỳ quái nói. Hay là thiếu gia ngươi lợi hại à, ngươi cũng không biết, ngươi linh phù thụ nhiều hơn nên, lúc trước bán 35 một khối, đều muốn đoạt lấy, ta nhìn không thích hợp, cuối cùng 10 cái trực tiếp tăng giá 5 khối, vẫn như cũng bị cướp quăng, cái này chẳng phải nhiều bán 50 khối linh thạch. Dương Đại Hải cười giải thích một phen. Vậy thì tốt ta, ta cái này còn có 20 tấm, cùng nhau bán. Dương Tranh mới từ túi trữ vật đem mặt khác 20 tấm lấy ra, lời còn chưa nói hết, một đạo làn gió thơm đập vào mặt. 3. Một cái hộp gỗ lập tức đập tới Dương Tranh tay bên trong. Khi hỉ, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện. Đây là 800 khối linh thạch, các hạ cái này 20 tấm linh phủ, bản tiểu thư muốn hết. Dương Tranh lập tức có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cô nương. Tiểu cô nương này xem ra chỉ có 15, 16 tuổi, mặc một thân thủy lam sắc áo váy, trên đầu mang theo một cái màu hồng nơ còn bướm, trên chết kéo một cái búi tóc, manh manh rất đáng yêu. Tiểu cô nương làn da như nước trong veo rất trắng nõn, như có thể bóp xuất thủy đến, cười hì hì lộ ra một ngụm biên bối răng trắng, một tay vua hộp gỗ, tay kia thì phải đi lấy Dương Tranh trong tay kia chồng phụ lục. Ai, chờ chút. Lạc Tiêu Tiêu, ngươi gian lận. Rõ ràng là vốn quận chúa trước cùng bị lao tiên sinh này đã nói xong, chờ hắn nhà thiếu gia đến, còn có linh phụ lời nói, muốn ưu tiên bán cho vốn quận chúa. Một người khác mặc tử sắc áo váy thiếu nữ cũng chạy tới, không cam lòng chỉ vào lúc trước thiếu nữ kia nói. Thiếu nữ này niên kỷ phải lớn một chút, ước chừng 18-19 tuổi, nghe nó khẩu âm, thế mà là cái quận chúa. Tại Đại Ngụy triều, có thể được xưng là quận chúa chỉ có hai loại người, một loại là hoàng đế thứ nữ, một loại thì là vương nữ. Đại Ngụy triều tổng cộng có 3 cái phong vương, theo thứ tự là Hoài Nam vương, Tây Lương vương, Đông Tề vương, trước mắt thiếu nữ áo tím này cũng không biết là thứ nữ hay là vương nữ, bất quá, Dương Tranh suy đoán, nàng là hoàng đế thứ nữ khả năng khá lớn. Tào Linh Lung, ngươi ngậm miệng. Đồ vật là vị công tử này, hắn nghĩ bán cho ai liền bán cho ai. Hừ, lại nói, quận chúa có gì đặc biệt hơn người, bản cô nương hay là Thủy Vân Trang đại tiểu thư đâu? Kia váy lam thiếu nữ bĩu môi, phản bác một câu, sau đó cũng nghiêng mắt thấy hướng Dương Tranh, bày ra một bộ ta là Thủy Vân Trang đại tiểu thư, ngươi nếu dám vì định bợ quận chúa không bán cho ta, ta liền muốn ngươi đẹp mắt tư thế. Dương Tranh lập tức có chút im lặng sờ sờ cái mũi, ánh mắt tại hai thiếu nữ trên thân liếc mấy cái, lại nhìn về phía Dương Đại Hải. Dương Đại Hải một mặt bất đắc dĩ cười khổ một cái, lộ ra một bộ thiếu gia chính ngươi nhìn xem xử lý đi, hai vị này lao nô cũng không làm gì được thần sắc. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đến cùng muốn hay không bán cho người ta? Kia Lạc gia đại tiểu thư Lạc Tiêu Tiêu phồng lên một đôi manh manh mắt to nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Thế Tử, nô gia Tào Linh Lung, gia huynh là Đông Tề Vương, nói đến chúng ta hay là thân thích đâu, Linh Lung, cái này toa hữu lễ. Thiếu nữ áo tím kia chậm rãi đi đến Dương Tranh trước mặt, dáng vẻ thông dong, chán hơi điểm, cười hướng Dương Tranh nói: "Hợp lấy là mình lầm, nguyên lai vị này là đương kim thiên tử thúc phụ Tào Nhân cung nữ nhi, Đông Tề Vương muội muội. Đương kim đại ngụy thiên hạ ba vương, Tây Lương Vương cùng Hoài Nam Vương là đương kim thiên tử đồng bào huynh đệ, mà Tề Vương thì là nay bên trên chất nhi. Tề Vương phi là Dương Tranh đường tỷ Dương Huyền Lâm, tính như vậy bắt đầu, vị quận chúa này Tào Linh Lung, thật đúng là cùng hắn dính điểm thân, khó trách ngay cả Dương Đại Hải cũng không biết nên xử trí như thế nào." Lạc tiểu thư, không có ý tứ, nếu là vị quận chúa này điện hạ dự đoán đã nói xong, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đem những này linh phù bán cho nàng, về sau như tại hạ còn có linh phù, lại bán cho tiểu thư đi. Dương Tranh đem kia hộp gỗ trả lại Lạc Tiêu Tiêu, đem tay kia bên trong phù lục đưa cho Tào Linh Lung. Tào Linh Lung mừng khấp khởi tiếp nhận phù lục, cũng lấy ra một cái hộp gỗ giao cho Dương Tranh, sau đó đắc ý nhìn sang Lạc Tiêu Tiêu. Hừ, thần khí cái gì, các ngươi dám khi dễ ta, chờ một lúc muốn các ngươi để mắt. Lạc Tiêu Tiêu một mặt không cam lòng dậm chân, phân biệt trừng mắt liếc Tào Linh Lung cùng Dương Tranh, quay đầu liền đi. Thế tử không cần phải lo lắng, Lạc Tiêu Tiêu chính là như vậy ngang ngược tính tình, sẽ không thật so đo. Tào Linh Lung đảo mắt chớp lên, âm thầm tinh tế đánh giá Dương Tranh cùng bên cạnh hắn Mộ Dung Thu, trên mặt treo kiểu mỹ ý cười, cùng Dương Tranh giải thích hai câu. Dương Tranh thần thức tại trong hộp gỗ quét qua, xác nhận bên trong chứa 800 khối linh thạch, liền thu vào chứa vật đại, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Thế tử là dự định kế tiếp theo dạo chơi, vẫn là phải đi lên lầu ngồi một chút. Tào Linh Lung vẫn chưa rời đi, ngược lại có chút hăng hái cùng Dương Tranh bắt chuyện bắt đầu. Một bên Mộ Dung Thu, nắm lấy Dương Tranh cánh tay bàn tay như ngọc trắng, nhỏ bé không thể nhận ra nắm thật chặt. Tại hạ còn là lần đầu tiên đến Thủy Vân Trang, cho nên dự định kế tiếp theo trước đi dạo, tăng một chút kiến thức. Quân chúa điện hạ mời. Dương Tranh nhàn nhạt hướng Tào Linh Lung nhẹ gật đầu, chuẩn bị thắt thân rời đi. Dương Thế Tử hơi cắt loại, Linh Lung còn có một lời. Linh Lung quận chúa di động bước liên tục, ngăn ở Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh nhíu mày hướng lui về phía sau một bước, nhìn về phía nàng nói, quận chúa có gì chỉ giáo? Không biết Thế Tử gần nhất nhưng có nhàn rỗi. Linh Lung quận chúa ánh mắt chớp lên nhìn xem Dương Tranh hỏi. Dương Tranh lắc đầu nói, chỉ sợ không có, đầu năm tại hạ đã muốn tham gia chầu mừng, còn phải hướng Yến quận tham gia tế tổ đại điện, mọi việc phong phú, đều cần sớm bắt đầu chuẩn bị, cũng vô thời gian nhàn rỗi. Là như vậy, gia huynh cùng Vương phi sắp vào kinh thành, bọn hắn gửi thư báo cho Linh Lung, nói là hy vọng có thể tại năm trước cùng ngươi gặp mặt một lần, liên lạc một phen tình cảm, không biết Thế Tử ý như thế nào. Linh Lung quận chúa trong mắt lộ ra một tia cầu chịu chi sắc nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh trong lòng hơi động một chút, rất có thâm ý nhìn Linh Lung quận chúa một chút. Tề Vương thật có ý muốn gặp ta. Vâng, gia huynh nghe nói Thế Tử sự tích, đối Thế Tử phong thái rất khâm phục, đích sắc rất khao khát cùng Thế Tử gặp một lần. Linh Lung quận chúa nói. Cũng tốt. Dương Tranh trầm ngâm nhẹ gật đầu. xem ra gần đây Hoài Nam Vương cùng Tây Lương Vương đều ngao ngoe muốn động, cũng đối Đông Tề Vương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dương Tranh cũng muốn nhìn xem, vị này Đông Tề Vương đang đánh lấy ý định gì. Linh Lung quận chúa thấy Dương Tranh đáp ứng, lập tức vui mừng, nói: "Kia cùng Vương huynh vào kinh thành thu xếp tốt về sau, Linh Lung đến lúc đó tự mình đi thế tử phủ mời thế tử phó ước. Khỏi phải như thế phiền phức, đến lúc đó trực tiếp phái người thông báo tại hạ một tiếng là đủ." Dương Tranh khoát tay áo, lập tức mang theo Mộ Dung Thu bọn người, hướng Linh Lung quận chúa chắp tay sau thác thân rời đi. Mấy người tại lầu một đại sảnh lại đi dạo một trận, Dương Tranh vẫn chưa có thể tìm được vào mắt luyện đan pháp khí, liền hướng tầng 4 đi đến. Nước mây các tầng 4, cấm vệ sông nghiêm, mà còn có pháp trận bảo vệ. Dương Tranh một đoàn người vừa bước vào tầng 4 ra ngoài, liền có một đạo thần thức từ trong lầu quét ra. Bất quá kia thần thức chỉ ở Dương Tranh trên thân khẽ quét mà qua, vẫn chưa lô mãng dò xét cái khác. Ngay sau đó, ngăn trở ở bên trong gian ngoài pháp trận bình chướng vỡ ra một cánh cửa. Một tên thân hình cao lớn thanh niên xuất hiện tại cổng, hướng Dương Tranh cười chắp tay nói: "Tôn dưới chính là Dương Tranh thế tử a." Tại hạ Lạc Độc Du lễ. Nguyên lai là Lạc thiếu trang chủ, chính là tại hạ Dương Tranh, thiếu trang chủ quá khách khí. Dương Tranh cũng chắp tay đáp lễ lại. Thẩm Nhược Nôn từng cùng hắn cẩn thận giới thiệu qua Lạc gia nhân vật trọng yếu, nghe xong người này danh tự, Dương Tranh liền biết hắn là Lạc Thiên Nhai trưởng tử. Cái này Lạc Độc Du thiên phú mặc dù bình thường, nhưng tu luyện tới là rất khắc khổ, dù không đến 30 tuổi, cũng đã có luyện khí 10 tầng tu vi. Thế tử mời vào bên trong. Lạc Độc Du cười mời làm việc nói: "Đại ca, ngươi cần phải làm người ta làm chủ a, mới chính là người này khi dễ người ta." Dương Tranh vừa tiến vào tầng 4 nội đường, một bóng xanh lóe ra, hai tay chống nạnh, chỉ vào Dương Tranh hầm hừ hướng Lạc Độc Du cáo trạng: "Hồ nháo, Dương thế tử chính là bổn trang quý khách, sao lại khi dễ ngươi một đứa bé, còn không tranh thủ thời gian cùng thế tử xin lỗi." Lạc Độc Du không cao hứng trừng mắt Lạc Tiêu Tiêu khiển trách: "Ta mới không đâu, hắn rõ ràng chính là khi dễ người ta mà." "Hừ, thối đại ca chẳng ghét, không để ý tới ngươi." Lạc Tiêu Tiêu thấy từ trước đến nay đau lòng ca ca của mình thế mà hướng về ngoại nhân nói, lập tức hầm hừ dậm chân một cái, quay đầu chạy đi. Lạc Độc Du bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Tranh nói: "Thế tử điện hạ, xá muội thực tế quá hồ nháo, tại hạ thay xá muội xin lỗi ngươi, còn xin điện hạ không muốn chấp nhận với nàng." Thiếu trang chủ nói quá lời, lệ muội ngây thơ mà bát, chơi đùa điểm cũng bình thường, không ngại sự tình. Dương Tranh cười cười: "Thế tử mời vào bên trong." Gia phụ ngay tại phòng trong, nghe nói thế tử cùng thẩm sư đệ có giao, muốn đơn độc cùng thế tử nói chuyện. "Mấy vị mời ở chỗ này phòng khách quý hơi chút nghỉ ngơi đi. Người tới, hảo hảo chiêu đãi thế tử điện hạ cực kỳ bằng hữu." Lạc Độc Du liếc qua Dương Tranh bên cạnh Mộ Dung Thu một chút, thần sắc khẽ buông lòng cười cười, sai người chào hỏi Mộ Dung Thu bọn người. Dương Tranh trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Lạc Thiên Nhai hồ lô bên trong bán cái gì muốn, vì sao muốn đơn độc thấy mình. Hắn hướng Mộ Dung Thu cùng Dương Đại Hải đám ba người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lạc Độc Du, hướng tầng 4 chỗ sâu phòng khách quý đi đến.